Chương 1276, náo nhiệt. 1276. Một cái mập mạp, tướng mạo từ thiện, lông mày trắng bệch, nhưng da thịt nhìn lấy ánh sáng lao hòa thượng, người khoác màu xám tăng bào, cong bao vải khỏa, phảng phất ngự theo gió mà đến, rơi xuống đất. Mà một tên cuộn lại mái tóc, nhìn ba mươi mấy tuổi hoàng sam nữ tử, phong tư chắc tuyệt, phía sau thiêu đốt lên một đôi bạch sắc hỏa diễm vũ dực, lộng lây địa chạm đất. Đã náo nhiệt như vậy à, xem ra tiểu muội tới chậm, hoàng sam nữ tử khẽ cười nói. Hoàng Nguyệt San, ngươi cũng không có so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, tiểu muội, nhanh 400 tuổi người, không xấu hổ sao? Thanh âm mắt trợn trắng nói. Hoàng Nguyệt San xinh xắn nói, bàn nhỏ tuổi cũng là tiểu A, thanh âm tỉ tỉ, ngươi cứ nói đi. Buồn nôn thanh âm một bộ muốn nôn biểu lộ. Chu Đằng Vân chắp tay nói, không nghĩ tới đời trước phượng nữ, cùng bất ngữ đại sư cũng tới, đã lâu. Không nói hòa thượng chắp tay trước ngực, cùng Chu Đằng Vân đáp lễ. Hoàng Nguyệt San cười khanh khách nói, trên đường vừa vặn gặp được bất ngữ đại sư, liền kết bạn mà đến, chỉ tiếc đại sư một chữ đều không nói, liền vào xem lấy nghe ta giảng. Không nói hòa thượng cười híp mắt gật gật đầu, cũng không biết có ý tứ gì. Lúc này, vừa mới một mực không có lên tiếng âm thanh thắng khung, đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Nguyệt San, liền ngươi đến Tiêu Nhu đâu? Nghe được Tiêu Nhu hai chữ, mọi người tại đây đều ánh mắt có chút biến hóa. Không hổ là thắng khung ca A, nơi này trong mọi người, bây giờ liền số ngươi tu vi cao nhất đi, đã vậy còn quá vững tin ta từng cô tổ mẫu còn tại nhân thế. Hoàng Nguyệt San ánh mắt lưu chuyển, ngữ cười thản nhiên nói, nàng lao nhân ra không quá ưa thích đi ra đi lại đâu, để cho ta một người tới xem một chút liền phải. Mọi người nghe được tin tức này, không ít người đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Không hổ là Tiêu Nhu, lại còn tại nhân thế, các ngươi phượng hoàng thị tộc hiện tại không được đệ tam phượng nữ bây giờ cùng nhau xuất thế, lợi hại à, Chu Đằng Vân híp mắt nói. Hoàng Nguyệt San phủ túi đầu phát, cười khoát tay nói, hình nhi cái đứa bé kia, còn có không ít đường muốn đi đâu, bây giờ còn nhỏ đâu, không có mọi người nghĩ đến khoa trương như vậy. Bạch Diễm đong đưa phiến tử, cảm khái nói, trăm năm phượng điểu, ngàn năm phượng hoàng, hoàng nữ ngàn năm một thở, nhưng phượng nữ giống như cũng cơ hồ một thời đại chỉ xuất một cái đi. Không nghĩ tới, hơn 600 năm trước ra cái Tiêu Nhu về sau, hơn 300 năm trước lại ra ngươi Hoàng Nguyệt San, bây giờ tăng thêm cái hơn 20 tuổi Tiêu Hinh Nhi. Các ngươi phượng hoàng thị tộc hơn 600 năm, ra ba cái phượng nữ, đây chính là trời ban ân huệ, tổ tiên hiển thánh A. Bây giờ thần long thị tộc bị Diệp Vô Nhai hao hết quá nhiều khí vận, từ xưa đến nay lần thứ nhất trở nên nhân tài điêu linh, trong tộc trống rỗng. Có lẽ lần này là muốn đến phiên các ngươi phượng hoàng thị tộc, thành vì thiên hạ thị tộc lãnh tụ. Hoàng Nguyệt San khanh khách cười nói, Bạch Diễm ca, ngươi nói thật sự là làm như có thật, ngươi cũng biết tiểu muội ta nao từ đần, những vật này nào hiểu a? Ta chính là đến xem náo nhiệt, trở về báo cái tin, trong tộc sự tình, ta có thể cái gì cũng đều không hiểu. Ừ, giả vờ ngây ngốc, ta liền phục ngươi Hoàng Nguyệt San, thanh âm nói thầm câu. Lúc này, nay nhỏ giọng thì thầm Vi Bất Phàm, nhỏ giọng nói, làm sao giống như thiếu người nào? Vi huynh là nói thần long thị tộc nhân à, Diệp thị hiện tại cũng không có đem ra được cao thủ, cơ thị cơ thiên lưu bọn họ, chỉ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý đến đây đi, lúc này trông coi Côn Lôn long mạch, bọn họ hẳn là như ngồi bàn trông, Chu Đằng Vân cười nói. Không ta nói là một người khác Vi Bất Phàm nói. Mọi người sững sờ, lập tức giật mình nghĩ đến, hắn nói là người nào. Thắng khung lạnh hừ một tiếng, nói, tên kia, cũng là Diệp Vô Nhai chó săn, hắn đã sớm đến, chỉ là không có cùng chúng ta đứng cùng một chỗ thôi. Ta nghĩ hắn cũng cần phải sẽ đến, bây giờ Diệp Vô Nhai đột nhiên không tại, hắn khẳng định hội kìm nén không được rời núi, mà lại Diệp Vô Nhai tôn tử, lại lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý. Cùng là kiếm khách, chỉ sợ hắn khẳng định đối hôm nay sự tình, hội phá lệ chú ý, Bạch Diễm nói. Đang lúc này, tại Huyền Minh thị tộc Chân Vũ đại điện chỗ ấy, có một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ đạp trên hư không bay về phía không trung. Nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện thân ảnh kia dưới chân trong nháy mắt hội ngưng tụ ra băng tinh, mà hắn chính là dẫm lên lăng không xuất hiện băng tinh, liền như là dẫm lên khắp nơi sẽ xuất hiện một loại nấc thang, hối hả tăng lên. Đó là ngươi đệ đệ Chu Đằng Viễn đi, xem ra Diệp Vô Nhai tôn tử đến, Lôi Sông uống một hớp rượu cười nói. Chu Đằng Vân nhẹ nhõm gật đầu, nói, không tệ, chính là ta lục đệ, đoán chừng là cái kia phi cơ tới, hắn qua đem phi cơ đánh xuống, miễn quá nhiều người không có phận sự đến ta Huyền Minh thị tổ địa, hỏng phong thủy. Thần Khải đại viên mãn tu vi cũng không tục, không biết này Diệp thị tiểu tử, trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng không có, Bạch Diễm hiếp mắt nói. Đọc truyện tại. Chúng ta thế nhưng là thật xa tới, ta cũng không muốn quá về sớm qua, hy vọng có thể để cho chúng ta nhìn nhiều điểm náo nhiệt chứ, lớn tuổi, đi đứng đều axit, thanh âm ngồi trên đồng cỏ, nhẹ nhàng đánh lấy mảnh chân. Chu Đằng Vân ung dung đứng chắp tay nói, yên tâm đi, coi như không có gì có thể nhìn, ta Chu Đằng Viễn cũng sẽ không lãnh đạm các vị bạn cũ. Mà cùng lúc đó, tại Huyền Minh thị tộc phía tây một chỗ cao điểm, một tên trường sam màu xanh tóc dài nam tử, đang nằm tại này trên đồng cỏ, dựa vào một khối đá, ngoài miệng ngậm cắn cỏ. Ánh mắt của hắn, xa xa nhìn qua phương xa bầu trời, có một tia lười biếng, vẻ mong đợi, cùng càng nhiều tâm tình rất phức tạp. Hai khung máy bay xẹt qua trời cao, tiến vào Hạ Quốc Bắc Bộ cao nguyên địa khu. Ngồi tại đầu một khung máy bay bên trong Diệp Phàm, dọc theo con đường này đến, đều đang nhìn thị tộc tư liệu, cũng cơ thấy không sai biệt lắm. Diệp Phàm khép lại bút ký về sau, nghĩ ngợi nói, nhìn như vậy đến Vũ Thần sắc thực che lấp quá rất mạnh người quan mang, tứ đại thị tộc, nội tình đều là bất phàm, ngược lại là Thần Long thị tộc không có Vũ Thần, liền có chút đơn bạc. Tạ Lâm Nguyên gật đầu, phân tích nói, bây giờ xem ra, thực lực mạnh nhất có thể là Phượng Hoàng thị tộc, bọn họ hơn 600 năm trước Phượng Nữ Tiêu Nhu, là tại Vũ Thần xuất hiện trước kia thị tộc đệ nhất cường giả. Nghe nói là bị Vũ Thần đánh bại về sau, cũng rất ít xuất hiện, cái này mấy trăm năm qua một mực đang bế quan, cũng không tra được tin chết. Mà bọn họ hơn 300 năm trước, Hoàng thị lại ra Phượng Nữ Hoàng Nguyệt San, hẳn là bây giờ cũng còn khỏe mạnh. Coi như Tiêu Hinh Nhi còn trẻ, có thể hai tên đã tu vi lô hỏa thuần thanh Phượng Nữ, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Phàm hồi tưởng dưới, nói, ta nhớ được Tiêu Hinh Nhi lúc trước nói với ta, chỉ cần nàng vẫn còn, gần như không có khả năng xuất hiện một cái khác Phượng Nữ, chẳng lẽ nàng là gạt ta? Lão đại ngươi cho rằng bằng Tiêu Hinh Nhi niên kỷ, nàng có thể biết bao nhiêu Phượng Hoàng thị tộc bí mật những lao tổ kia sống hay chết, coi như gia gia của nàng đều chưa hẳn biết. Huống chi, trăm năm Phượng Điểu, ngàn năm Phượng Hoàng, cái này ba cái Phượng Nữ, trung gian đều kém hơn 300 năm, căn không tính cùng một thời đại đi. Ngươi hẳn là may mắn, chỉ có Phượng Nữ, nếu là Hoàng Nữ cũng xuất hiện, này Phượng Hoàng thị tộc coi như càng kinh khủng. Tạ Lâm Nguyên cảm khái nói. Diệp Phàm nghĩ thầm, Hoàng Nữ coi a, liền ở trong phi cơ đâu. Cũng không biết, Tiêu Hinh Nhi bọn họ có hay không dẫn nhi sự tình cáo chi thị tộc, hắn đến phòng bị một tay, miễn cho Phượng Hoàng thị tộc ý đồ đến cướp đi hoặc thương tổn dẫn nhi. Lao công, tốt hướng mặt trước cũng nhanh đến, Huyền Minh thị tộc tổ địa phía trước có sân bay, chúng ta có thể ở nơi đó hạ xuống. Tô Khinh Tuyết từ phía trước khoang điều khiển đi về tới, sắc mặt có chút sầu lo. Diệp Phàm đứng dậy, cười sờ sờ nữ nhân gương mặt, vui vẻ lên chút, sầu mi khổ kiểm, chẳng phải là nhượng Chu thị người chế dễ ước. Tô Khinh Tuyết cười nhạt dưới, gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát giác được cái gì, mãnh liệt nhìn về phía trước, không tốt. Chương 1277, mưa tên. 1277. Lão công, làm sao Tô Khinh Tuyết buồn bực? Không kịp giải thích. Diệp Phàm trong nháy mắt từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong lấy ra một đống lớn trường kiếm, nói, tất cả mọi người, dựa dẫm vào ta cầm một thanh kiếm, nhất định phải nắm chắc. Kiếm tỷ phu, ta sẽ không dùng kiếm A Mộ Mộc Mộc coi là muốn nàng đánh nhau. Diệp Phàm hô, cái gì đều không cần làm, bắt lấy là được. Nói, Diệp Phàm cầm trong tay kiếm nhất một điểm cho trên máy bay mọi người, may mắn trên máy bay người cũng không nhiều, ngược lại là lập tức nhân thủ một kiếm. Lão đại! Chẳng lẽ Chu thị người muốn tới phá hư phi cơ? Tạ Lâm Nguyên nghĩ đến một loại khả năng. Diệp Phàm không lo được trả lời, nghiêm mặt nói, có nội công người, bảo hộ không có nội công cùng tu vi khá thấp người, chờ sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, vận công hộ thể, mấu chốt nhất là tuyệt đối đừng buông ra trong tay các ngươi kiếm, liền không có việc gì. Nói xong, Diệp Phàm bước nhanh vọt tới phía trước bên trong buồng lái này, cũng làm cho hai tên quỷ cốc phi công đều cầm ở một thanh kiếm. Diệp tiên sinh, ngài đây là cơ trưởng có chút buồn bực. Diệp Phàm thì là cầm lấy trên máy bay một trận tin tức trang bị, đối đằng sau từng theo hầu đến Tô Thiên được bọn người ngồi xuống chiếc phi cơ kia, tiến hành liên lạc. Ta là Diệp Phàm. Nghe kỹ. Đợi chút nữa mặc kệ chúng ta bên này xảy ra tình huống gì, các ngươi một mực bình thường lục. Nay đằng sau một khung máy bay người điều khiển mặc dù có chút nghi hoặc có ý tứ gì, nhưng Diệp Phàm mệnh lệnh, tự nhiên là luật thép, đáp ứng lập tức xuống tới. Đang lúc này, phi cơ ngay phía trước cao mấy ngàn thước khoảng không, đột nhiên xuất hiện một cái điện trường bào màu lam lão giả. Lão giả mắt lộ ra vẻ khinh thường, khoát tay, một cái cự đại băng lăng chủ ý hình dáng vật, phù hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Mao tiểu nhi, mơ tưởng tiến huyền minh lãnh địa. An ta một chiêu huyền minh băng thứ. Cái này giống như một chiếc xe hơi kích cỡ tương đương băng truy, bay thẳng hướng phi máy bay đầu phi cơ. A, tại sao có thể có người? Này hai phi công đều nhìn ngốc. Như thế mấy trăm cây số vận tốc dưới, mà lại là cao như vậy khoảng không, trong buồng phi cơ khách sáo ép cách xa, hơi có chút phá hư, phi cơ liền sẽ rơi vỡ. Lớn như vậy một cây băng truy, muốn hủy đi phi cơ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm cũng rõ ràng, mặc cho việc khác lại lớn, như thế trong thời gian ngắn, phải nghĩ biện pháp nhượng phi cơ an toàn hạ xuống, là không thể nào. Cho nên, hắn lựa chọn dùng một loại cực đoan khác phương thức, bảo hộ trên máy bay người. Tất cả đều nắm chặt kiếm. Có nội công vận công. Trong điện quang hỏa thạch, theo Diệp Phàm tiếng hò hét, Diệp Phàm cũng đồng thời lấy ra một thanh chân cương kiếm, một đạo kiếm ý trực tiếp bổ lái phi cơ đỉnh chót, mở ra một đầu cự đại vết rách. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, cuồng bạo không khí cuốn vào trong buồng phi cơ, trong máy bay khách sáo ép khác biệt, nhựa phi cơ nhanh chóng bắt đầu bị xé nứt phá hư. Dù là phi cơ lại thế nào kết cấu kiên cố, tại dạng này khí áp dưới, cũng chỉ có sụp đổ phần. Cao mấy ngàn thước khoảng không băng hàn không khí, cũng là thường nhân căn khó mà chịu đựng. Nhưng Diệp Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắn lại là một kiếm, đem phi cơ trực tiếp mở ra thành hai đoạn. Trực tiếp hướng phía dưới hối hả rơi xuống. Cũng liền ở trong nháy mắt này, nương theo lấy trong máy bay các nữ nhân tiếng thét chói tai, này một đạo huyền minh băng thứ, vừa vặn lướt qua trên máy bay khoảng không. Phi cơ nhanh chóng hạ xuống, vừa vặn né tránh cái này một cái băng thứ. Hừ, vậy mà tự hủy phi cơ, đến tránh né lao phu một chiêu này, xem các ngươi làm sao còn sống. Chu Đằng Viễn nhìn thấy một màn này, nhếch miệng cười lạnh. Có thể tiếp theo hình ảnh. Lại làm cho Chu Đằng Viễn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy được, từng cái thân ảnh, vậy mà từ dưới rơi trong máy bay, bay ra ngoài. Trên máy bay tất cả mọi người, thậm chí không biết công phu mộ một mục, đều dựa vào lấy trên tay nắm chặt kiếm, có thể ở trên bầu trời lơ lửng. Cái này đây là thuộc sơn phái ngự kiếm thuật. Chu Đằng Viễn nhận ra kiếm thuật này lai lịch, hừ lạnh nói, còn thật là coi khinh cái này Diệp thị tiểu tử. Lúc này, vừa mới còn thét chói tai vang lên các nữ nhân, phát hiện mình cũng không có hạ xuống về sau, cả đám đều ngạc nhiên nhìn trong tay nắm kiếm. Hoa! Tỷ tỷ! Tỷ 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 tỷ! Chúng ta đang bay ai? Mộ Mục Mục hai cánh tay nắm lấy chuôi kiếm, quay đầu nhìn thấy, Tô Khinh Tuyết cũng đang nàng phụ cận, mở to hai mắt hưng phấn hô to. Tô Khinh Tuyết thi triển ra một đạo chân khí hộ thuẫn, bao trùm hai người, miễn cho muội muội bị hàn khí đông lạnh lấy. Nhưng nàng kỳ thực có chút hơi thừa, bởi vì Mộ Mục Mục huyết mạch giống như nàng, cũng không thế nào sợ lạnh lạnh. Ngược lại là đằng sau Mộ Thủy Tiên, Giang Thẩm bọn người, lớn tuổi quá kích thích thụ không, có chút cố hết sức. Mộ Mục ngươi lo lắng, thủ trào gấp. Tô Khinh Tuyết trong lòng trực nhảy, bất quá nàng nhìn ra được, chồng mình ngự kiếm thuật, so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Tạ Lâm Nguyên một tay nắm lấy kiếm, một tay lau cái trán. Ta Thiên A vẫn là cùng lao đại lăn lộn có ý tứ, thật hắn sao kích thích. Thục Sơn này ngự kiếm thuật, ngược lại là rất hữu dụng, Sở Vân Giao ngược lại một mực rất tỉnh táo. Khương Tiểu Bạch xem như Thục Sơn môn nhân, lúc này ngược lại ổn định địa đứng tại một thanh kiếm bên trên, ôm trong ngực mặc mặc, đắc ý nói, đúng thế, chúng ta Thục Sơn ngự kiếm thuật, tự nhiên lợi hại. Còn lại Ninh Tử Mạch, Phùng Nguyệt Doanh, Đỗ Duẫn Nhi các loại, cũng đều lần thứ nhất cảm nhận được ngự kiếm phi hành thần kỳ. Vừa mới còn có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ đến có Diệp Phàm tại, ngược lại đều cảm thấy dạng này kinh lịch, tương đương đặc biệt. Diệp Phàm lúc này đứng tại một thanh kiếm bên trên, lại là sắc mặt tâm trầm, đám này Chu Thị Vương bắt đản, vậy mà nửa đường liền đến chặn giết, nếu không phải hắn có ngự kiếm thuật bản thân, hôm nay một nhà lao tiểu chí ít hao tổn một nửa. Dù sao, nếu là dựa vào tiểu kim biến lớn đến nâng lên mọi người, này trong thời gian ngắn là rất khó toàn bộ đều chuẩn xác ngồi đến tiểu kim thân thượng. Xem ra, bọn này Chu thị người, xác thực không có đem tính mạng bọn họ coi trọng bao nhiêu muốn. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không bởi vì Chu, Tô hai nhà cùng thuộc Huyền Minh thị tộc quan hệ, có nửa phần nhân từ nương tay. Diệp Phàm ca ca, bọn họ cũng quá đáng, nửa đường liền muốn giết chúng ta cả nhà, nếu không nhượng Tiểu Kim qua đem bọn hắn ăn đi. Lam Vũ lúc này ngồi tại một thanh kiếm bên trên, cười tủm tỉm nói. Tiểu Kim núp ở Lam Vũ trong tay áo, một đôi như bảo thạch con mắt màu xanh lục, lóe ra yêu quang, hiển nhiên cũng các loại Diệp Phàm một câu. Diệp Phàm lại là lắc đầu, chính là bởi vì quá phận, ta mới muốn đích thân động thủ. Lúc này, vừa vặn Chu Đằng Viễn đã đạp không mà đến, huyền như đám mây phía trên hành tẩu tiên nhân. Huyền Minh huyết mạch, có được đối nước trưởng khống thiên phú, tuy nhiên giác tỉnh trình độ khác biệt, uy lực cũng khác biệt, nhưng những này Chu thị các lão tổ, đương nhiên đều là huyết mạch thiên phú không tầm thường. Chu Đằng Viễn có thể thông qua khống chế ngưng kết đi ra phù băng, vững vàng đứng trên không trung. Diệp thị tiểu gia hỏa, thật sự có tài, lão phu Chu Đằng Viễn, liền đến chiếu cố ngươi đế vương cấp kiếm ý. Chu Đằng Viễn một mặt vẻ ngạo nhiên, hắn phát hiện Diệp Phàm cũng không có tu vi gì, dù là có đế vương cấp kiếm ý, hắn cũng sẽ không làm sao đưa vào mắt. Nguyên lai ngươi chính là Chu Đằng Viễn, liền đến ngươi một cái Diệp Phàm đã nhìn qua Chu thị tư liệu, cũng là nhận ra người này. Ha ha! Tiểu tử, lão phu một người, đối phó ngươi là đủ. Chu Đằng Viễn lúc này thần khải đại viên mãn chân nguyên uy áp một phóng thích, trên bầu trời từng thanh kiếm cũng bắt đầu rung động động. Sau đó, Chu Đằng Viễn hai tay một trường, không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn, bén nhọn vô cùng băng thứ. Dưới ánh mặt trời, những này băng thứ lóe ra chói mắt hàn mang. Sắc khí lâm nhiên. Đây là ta Chu thị Huyền Minh Thiên Cương Chi tuyệt học, Huyền Băng Tiến Vũ, lần này, ngươi còn có biện pháp cứu đám người ô hợp này sao? Cảm nhận được Chu Đằng Viễn uy áp, lại nhìn thấy cái này lơ lửng ở nơi đó hơn ngàn băng tiễn, đằng sau trừ Lam Vũ bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt bất an, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Diệp Phàm mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt hiển lộ ra một vòng miệt nhưng chi sắc, mỉm cười câu, liền cái này còn dám vô ích xưng mưa tên. Chu Đằng Viễn hít mắt, giận quá thành cười, tốt một cái tự đại khinh cuồng hậu sinh. Để ngươi nếm thử cái này Huyền Băng Tiến Vũ lợi hại, nhìn ngươi vẫn là không mạnh miệng. Diệp Phàm trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, lập tức trong nháy mắt từ kiếm thần chỉ hoàn, triệu hồi ra trọn vẹn 7,000-8,000 thanh kiếm. Lấy hắn bây giờ tu vi, dù là triệu hồi ra hơn vạn đem cũng có thể, nhưng đối mặt một vòng đằng xa, cái này 7,000-8,000 đem liền đầy đủ. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít 7,000-8,000 thanh phi kiếm, che khuất bầu trời, hội tụ tại Diệp Phàm trước người. Che khuất bầu trời, khí thế như hồng. Chương 1278, quá yếu. 1278. Một màn này đem đằng sau Tô Khinh Tuyết bọn người thấy ngơ ngẩn, thậm chí đều quên bọn họ vẫn còn trên bầu trời, bởi vì hình tượng này thực sự quá rung động. Hắn này đến nhiều như vậy kiếm Sở Vân Giao một mặt buồn bực. Những người khác đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy Diệp Phàm đơn giản không gì làm không được. Chu Đằng Viễn vừa mới còn không ai bị nổi lãnh ngạo biểu lộ, nhất thời không thấy. Thay vào đó là sắc mặt trắng bệnh, trường lớn một đôi láo nhãn châu, một mặt chấn kinh chi sắc. Nhìn lấy chính mình hội tụ đi ra hơn ngàn băng tiễn, nhìn lại Diệp Phàm này tựa như hơn vạn thanh phong lưới dao sắc bén. Trên lệch này chi cách xa, liền cùng ba tuổi hài đồng đối mặt một cái khôi ngô cự hán một dạng, yếu đến đáng thương. Buồn cười. Mưa tên Diệp Phàm ngược lại cười, ngươi cũng xứng. Chu Đằng Viễn cưỡng chế nội tâm rung động, giận dữ nói, nhóc con cuồng vọng. Ngươi chớ có cho là có thể biến ra một đống kiếm đến, cũng là sự tình. Lão phu cái này Huyền Băng Tiến Vũ, dung hợp ta Huyền Minh Thiên Cương Thần Khải Đại Viên Mãn Chi Chân Nguyên, há lại ngươi những này tầm thường chi kiếm có thể sánh ngang. Chu Đằng Viễn lời còn chưa dứt, liền vung tay lên, hơn ngàn Huyền Băng Tiến Vũ huyền như thủy triều cùng tập, hướng Diệp Phàm bọn người phóng tới. Diệp Phàm vị nhưng bất động địa đứng đang phi kiếm bên trên, trong nháy mắt không chút do dự thôi động kiếm ý. Vô song kiếm ý, băng thiên kiếm vũ. 7,000-8,000 phi kiếm, trong nháy mắt bị bám vào vô song kiếm ý về sau, liền tản mát ra hung thần ác sát sắc bén sát khí. Diệp Phàm dựa vào đột phá cực hạn đại chiến, cùng dưỡng thần chi thối luyện, thực lực toàn diện để bạn. Hắn vô song kiếm ý, đã thông qua thực chiến, tiến hành càng nhiều địa tạo hình, kiếm ý uy lực, tự nhiên cũng so với quá khứ càng thêm bành trướng hùng hồn. Chiêu này băng thiên kiếm vũ, so đi lên. Bằng thêm túc sát cùng sắc bén, tốc độ cùng lực sát thương tất cả đều là tăng nhiều. Chỉ gặp băng thiên kiếm vũ mang theo vô số ô quang hàn mang, liền cùng bẻ gãy nghiền nát tinh mịn lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém vỡ những bay đó đến huyền băng. Đinh đinh đinh. Băng thứ tiếng vỡ vụn ầm, bên tai không dứt. Tiến lên băng thứ, căn bản không hề bất luận cái gì một cây, có thể xuyên thấu qua băng thiên kiếm vũ bình chướng. Những cái kêu bể nát băng tinh, liền cùng như là hoa tuyết, tung bay bay ra. Nhưng là, băng thiên kiếm vũ uy lực, xa không chỉ điểm ấy. Vỡ nát huyền băng tiến vũ về sau, đại lượng phi kiếm còn hướng lấy Chu Đằng Viễn gào thét mà đi. Chu Đằng Viễn cái này mới cảm nhận được, Diệp Phàm vô song kiếm ý, ra sao uy lực của nó cự đại. Không tốt. Chu Đằng Viễn ý thức được không ổn về sau, tranh thủ thời gian trước người ngưng tụ ra một đạo huyền băng cự thuẫn. Huyền Minh Thiên Cương, Huyền Linh Thuẫn Giáp. Một đạo chứng ba, bốn người cao hàn băng cự thuẫn, ở trước mặt hắn xuất hiện, ngoại tầng chân bóng như gương, quang mang rạng rỡ. Khanh khanh khanh. Dây đặc kiếm vũ, rơi vào cái này cự thuẫn bên trên, lại có mấy lần kiếm bị bắn ra qua, nhưng cũng không ít kiếm, đâm vào cái này huyền băng thuẫn trong, lại không thể càng thâm nhập. Chu Đằng Viễn nhìn thấy từ một mình chiêu này ngăn trở Diệp Phàm một kiếm này ý, thở phào đồng thời, ý thức được nhóm người mình xem nhẹ Diệp Phàm thực lực, cái này đế vương cấp kiếm ý quả thực khủng bố. Trở về tìm các huynh đệ khác, cùng một chỗ đối phó tiểu tử này mới được. Chu Đằng Viễn tâm lý nhắc tới. Vừa nghĩ đến đây, Chu Đằng Viễn không dám trì hoãn, quay người liền hướng muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hắn vừa quay người lại, liền ngạc nhiên phát hiện, Diệp Phàm không ngờ trải qua ra hiện sau lưng hắn. Ngươi ngươi như thế nào Chu Đằng Viễn đều không phát giác, Diệp Phàm là khi nào vòng qua tới. Diệp Phàm đưa tay vẫy một cái, này 7, 8 ngàn thanh phi kiếm, liền lần nữa lại hội tụ tại thân thể của hắn bốn phía. Chạy trốn ngươi suy nghĩ nhiều đi trên không trung, ngươi lại nhanh cũng không có ta kiếm nhanh, cho nên ngươi trốn không. So với dùng cánh phi hành xạ lì rẹn, phượng hoàng nữ những này, Chu Đằng Viễn chỉ có thể coi là ở trên không dùng khinh công đi đường A. Diệp Phàm sử dụng ngự kiếm thuật, tốc độ tự nhiên vững vàng nhanh hơn đối phương, gia hỏa này vậy mà đến không trung ngăn chặn, không khác tự tìm đường chết. Hừ, ngươi dám xem nhẹ lão phu. Chu Đằng Viễn gặp trực tiếp đào tẩu rất khó, dự định cùng Diệp Phàm một bên chiến đấu, một bên triệt thoái phía sau. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình bảo vệ tốt Diệp Phàm tiến công, Diệp Phàm cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Đến lúc đó huynh đệ mình nhóm, nhất định có thể phát hiện không hợp lý, tới trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên chân đạp phi kiếm, bay thẳng đến hắn nhanh chóng hướng về phong. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thân thể bốn phía, còn lượn lờ nước cờ thành phi kiếm, phảng phất là kiếm đang bay quân múa. Chu Đằng Viễn thấy thế kinh hãi, Diệp Phàm tiến công tấn công tốc độ quá nhanh, hắn căn không kịp né tránh. Chỉ có thể ra chiêu đón đỡ. Huyền Minh đoạn băng tay. Chu Đằng Viễn hai tay hàn khí đại thịnh, phóng xuất ra sắc bén cương khí, đây chính là Huyền Minh Thiên Cương trong cận chiến đỏ sức công phu, làm cho hai tay hóa thành kim cương thiết cốt. Lại phối hợp hắn thần khải đại viên mãn chân nguyên lực, cùng cấp bậc đồng dạng kiếm ý, can thương tổn không cánh tay hắn mảy may. Chu Đằng Viễn đối mặt Diệp Phàm một chiêu kiếm đâm, thủ trưởng vỗ, ngăn về sau. Lại phát hiện Diệp Phàm tay trái vậy mà lại cầm qua một thanh kiếm, hướng hắn một cái hoành vẩy bổ tới. Chu Đằng Viễn tranh thủ thời gian rụt đầu né tránh, nhưng không đợi hắn ổn định triệt thoái phía sau, Diệp Phàm lại là tay phải một kiếm phản vẩy mà đến. Chu Đằng Viễn lần này không có cách nào né tránh, tay trái chỉ có thể miễn cưỡng dùng cánh tay chặn lại, thân thể bị chấn khai. Hắn phòng ngự tay chân xáo trộn, có thể Diệp Phàm lại là một kiếm đã gấp cùng lên đến. Diệp Phàm tiến công kín không kẽ hở, mây bay nước chảy, đây chính là hắn xâm la kiếm vũ kiếm ý. Chu Đằng Viễn còn chưa qua ba chiêu, liền ở ngực bị một kiếm mở ra, máu tươi chảy ròng. A! Chu Đằng Viễn kêu thảm. Hắn mặt xám như tro, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Biến thái! Thế gian này tại sao có thể có như thế biến thái tuổi trẻ kiếm khách? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là Diệp Vô Nhai tôn tử? Hắn xem như nội công tu luyện giả, có thể có tu vi như vậy, kỳ thực đã không bình thường không dễ, nhưng hắn đối cổ võ chiêu số trên tạo nghệ, kỳ thực cũng không tính bao nhiêu cao thâm. Bình thường bọn họ cao thủ cấp bậc này, đều đã là lấy tu vi luận cao thấp, chiêu thức những này đã mọi người không chút nào để ý. Có thể Diệp Phàm khác biệt, Diệp Phàm mấy năm này đi là ngoại công tu luyện đường đi, đối chiêu thức tự nhiên sẽ so sánh để ý. Hắn lại học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. đặc biệt là kiếm thuật bên trên, học tập thiên hạ kiếm thuật, lại từ ngự kiếm thuật, cổ kiếm thuật đi lấy kinh, đem chính mình kiếm chiêu đạt đến hóa cảnh. Lúc này hắn cận chiến dùng kiếm, lại là kiếm uy áp chế đối phương chân nguyên, há có không nghiền ép đạo lý. Ở trong mắt Diệp Phàm, Chu Đằng Viễn cận chiến sáp lá cà năng lực, đơn giản không chịu nổi một kích, hắn kỳ thực đều không cần sử dụng xâm la kiếm vũ, dùng cổ kiếm thuật là có thể đem hắn đánh bại. Ngươi, quá yếu. Không đáng ta lãng phí thời gian. Diệp Phàm một câu, trực tiếp đem Chu Đằng Viễn tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Cuồng vọng tiểu nhi. Ta. Không đợi Chu Đằng Viễn nói xong, Diệp Phàm đã một cái sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên tốc độ biến hóa, một kiếm xẹt qua cổ của hắn. Diệp Phàm một thanh nắm chặt Chu Đằng Viễn tóc, mà Chu Đằng Viễn thân thể, làm theo cùng đầu hắn tách rời, trực tiếp tung bay máu rơi xuống. Đằng sau Tô Khinh Tuyết, Tạ Lâm Nguyên bọn người, đều không chút thấy rõ ràng, liền đã gặp Diệp Phàm chém xuống Chu Thị một lao tổ đầu lâu. Một màn này, làm cho tất cả mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Quá quá mạnh Diệp tiên sinh càng ngày càng kinh khủng. Khương Tiểu Bạch ôm Mặc Mặc, ở phía sau run rẩy. Diệp Phàm tâm lý, lúc này cũng đối Chu Thị thực lực, có cái cơ khái niệm. Hắn suy nghĩ dưới, quay đầu vung tay lên, triệu hoán bay đầy trời kiếm. Vô song kiếm ý, bát hoang đế long. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít phi kiếm, tại kiếm ý chỉ huy dưới, hình thành tám đầu hùng dũng oai vệ kiếm long, trên không trung phi vũ, khí thế uy vũ bất phàm. Kiếm này long sử dụng kiếm càng ngày càng nhiều, hình thể tự nhiên cũng đi theo càng ngày càng cự đại. Lão công, còn có địch nhân sao? Tô Khinh Tuyết gặp Diệp Phàm sử xuất như thế bá khí kiếm ý, không khỏi hỏi. Diệp Phàm cười cười, địch nhân ngược lại không, nhưng các ngươi cũng không thể như thế từng cái treo bay đi xuống đi. Nói, Diệp Phàm chỉ huy một đầu kiếm long, nhượng mọi người trực tiếp đứng ở phía trên qua. Mọi người giờ mới hiểu được Diệp Phàm ý tứ, bất quá có thể ngồi tại hoặc đứng tại kiếm long bên trên, sát thực so tay cầm một thanh kiếm, muốn ổn định lời. Mộ Mộc Mộc các loại vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế hoa lệ kiếm ý, ngồi kiếm long trên lưng, từng cái đều cẩn thận, lại hiếu kỳ vừa khẩn trương. Lúc này, một cái khác cái Tô Thiên được các loại quỷ cốc người Tô ra đi máy bay, đã bay vút qua, chuẩn bị hạ xuống. Đi! Chúng ta qua cho Chu Thị đưa phân đáp lễ. Diệp Phàm kiệt ngạo cười một tiếng, tay mang theo Chu Đằng Viễn này chết không nhắm mắt đầu, chỉ huy tám đầu kiếm long, trực tiếp từ trời rơi xuống, bay về phía nơi xa Huyền Minh thị tộc lãnh địa. Chương 1279, Ngạo Cốt. 1279. Huyền Minh tổ địa, Trần Vũ đại điện bên trong. Một đám Chu Thị tộc nhân, đều đang đợi lấy Chu Đằng Viễn trở về, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm một đoàn người căn bản không có khả năng thuận lợi lại tới đây. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa truyền đến tiếng oanh minh. Chu Đằng Hưng ngồi tại trên đài cao, hai mắt bùng lên ra một đạo sắc bén tinh mang, bỗng nhiên đứng lên nói, này là vật gì? Hồi lão tổ. Đó là phi cơ thanh âm. Chu Thiên Kỳ vội vàng đứng dậy, có chút kinh ngạc nói. Phi cơ Chu Đằng Hưng mắt lộ ra nghi ngờ. Chẳng lẽ lao lục không thể đem nó đánh xuống? Nói, Chu Đằng Hưng phất ống tay háo một cái, nói, theo ta đi ra xem một chút. Vâng. Một đám Chu Thị tộc nhân, nhao nhao đi theo Chu Đằng Hưng các loại lao tổ, đứng dậy tiến về đại điện bên ngoài. Lúc này, một khung máy bay đã ở phía xa phi trường hạ xuống, cái này phi trường tuy nhiên không lớn, nhưng là Huyền Minh thị tộc độc chiếm, bình thường là trong tộc vận chuyển vật tư dùng. Nguyên lai đó chính là phi cơ. Mấy trăm năm không ra, ngược lại là ra chút mới mẻ đồ chơi, Chu Đằng Hưng nết miệng cười nói. Chu Thiên Kỳ hỏi vội, lão tổ, chúng ta là không qua đoạn giết bọn hắn. Đến đều đến, liền nhượng bọn họ chạy tới chịu chết đi. Chu Đằng Hưng đứng chắp tay nói. Một bên duy nhất nữ lão tổ, lúc này híp mắt nói, Đằng Hưng thúc, ngươi không hiếu kỳ, Đằng Viễn thúc qua như vậy. Cái này nữ tính lão tổ, tên là Chu trưởng đẹp đẽ, chính là trưởng chữ lót lão tổ. Cũng là trưởng chữ lót trong lớn tuổi nhất một tên nữ tính. Trường đẹp đẽ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, đằng xa sẽ gặp bất chắc? Chu Đằng Hưng liếc mắt hỏi. Chu trưởng đẹp đẽ khẽ cười dưới, cháu gái đương nhiên sẽ không như thế nghĩ, lấy Đằng Viễn thúc thần khải đại viên mãn tu vi, coi như không địch lại này đế vương cấp kiếm ý, cũng nên hội yên ổn lui về đến. Ta nhìn chưa hẳn, nếu như lão lục không có việc gì, lúc này làm sao còn chưa có trở lại, này phi cơ đều đến. Một cái khác vóc dáng thấp ải lão tổ cao mày nói. Đang hiệu, ngươi chính là ưa thích nghi thần nghi quỷ, lúc này mới bao lâu, dù là lục đệ không địch lại, cũng sẽ không như thế mau ra sự tình, Chu Đằng Hưng một mặt chấn định nói. Tại đại đa số lao tổ xem ra, lúc này Chu Đằng Viễn đoán chừng là gặp được cái gì tiểu phiền thoái, nhưng chắc chắn sẽ không thật xảy ra chuyện. Dù sao, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, muốn chiến thắng thần khải đại viên mãn Chu Đằng Viễn, theo bọn hắn nghĩ, cơ hồ là không thể nào. Dù là năm đó Hoành Không xuất thế Vũ Thần Diệp Vô Nhai, tại cái tuổi này, cũng không có việc này. Mà lúc này, này phi cơ đã dừng hẳn, Tô Thiên được đại trưởng lão mang theo một đám Tô gia tộc nhân, đi xuống phi cơ. Khi 20 mấy tên Tô gia dòng chính, nhìn thấy này huyền minh trong hồ cự đại thần thú pho tượng, mỗi một cái đều là thần sắc kích động, thậm chí có chút cũ người trực tiếp lệ nóng doanh trọng. Mà này huyền minh thị tộc Tinh La Kỳ bố kiến trúc cổ xưa bầy, bọn hắn cũng đều là bọn họ hồn khiên mộng nhiễu gia hương. Trở về. Hơn 2.000 năm Tô gia các vị tổ tiên con cháu nhóm không phụ các ngươi nhắc nhở, hôm nay, chúng ta rốt cục trở về. Tô Thiên được khô gầy lão thủ, nắm lấy bên cạnh Tằng Tôn tay, kích động nói. Đại trưởng lão, ngươi nhìn, những chu thị đó người tại xem chúng ta. Tâu Nguyên chỉ trước đó phương rộng rãi kiến trúc, nơi đó đứng hàng trăm hàng ngàn chu thị tộc nhân. Một phen so sánh, Tô Thị cái này 20 mấy người, phá lệ nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Tô Thiên được hít sâu một hơi, nói, đi. Nhiều người không tính là gì, mọi người theo ta cùng đi, đầu nâng lên. Không thể nhục không có chúng ta Tô Thị tôn nghiêm. Có thể thế nhưng là đại trưởng lão, Diệp Tiên Sinh hòa ra người đều còn chưa tới đâu, một bên một tên trưởng lão nói. Tô Thiên được quay đầu nghiêm mặt nói, chúng ta trở lại huyền minh thị tộc, không thể chỉ dựa vào Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh có thể trở thành chúng ta mở đường người, nhưng muốn đứng vững gót chân, dựa vào là chính chúng ta. Nếu như chúng ta chính mình cũng không có can đảm qua đối mặt Chu Thị người, Diệp Tiên Sinh coi như hôm nay thắng sở hữu Chu Thị lao tổ, Chu Thị người cũng sẽ xem thường chúng ta. Chúng ta bây giờ vũ lực yếu, nhưng cũng là tạm thời, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Trọng yếu nhất, là chúng ta Tô Thị tộc nhân, không thể thua ngạo cốt. Tô gia mọi người nghe, nhao nhao thần sắc trên mặt lâm nhiên, ánh mắt quyết tuyệt. Tại Tô Thiên được chỉ huy dưới, một đám Tô Thị tộc nhân, lấy khinh công lướt qua một khoảng cách lớn về sau, leo lên chân vũ đại điện trước quảng trường. Chu Đằng Hưng dẫn theo hơn ngàn Chu Thị tộc nhân, nhìn lấy cái này khu khu 20 mấy cái người Tô gia tới gần, phần lớn là trên mặt trêu tức vẻ trào phúng. Ha ha, bọn này Tô gia lão đầu lao thái thái, còn thật có ý tứ, như thế chút thực lực, chúng ta Chu Thị tùy tiện một cái lao tổ, đầu ngón tay út đều có thể thu thập đi. Đó là tự nhiên, Tô gia như thật là mạnh mẽ, làm sao lại tại năm đó huyền minh trong nội chiến bị chúng ta Chu Thị đánh tan, lan tiến quỷ cốc nhiều năm như vậy. Làm sao không thấy cái kia Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, chẳng lẽ bọn họ bị Chu Đằng Viễn lao tổ dọa cho chạy ha ha. Một đám Chu Thị người ở nơi đó cười nói, ai cũng không có che giấu, căn không sợ người Tô gia nghe được. Chu Đằng Hưng mắt lộ ra một tia thưởng thức, nói, Tô Thị người đời sau, cũng có điểm căn cốt chỉ tiếc, xác thực quá yếu. Chu Thiên Kỳ lúc này đi ra phía trước, một mặt miệt nhưng chi sắp nói, Tô Thiên được, ngươi lão tặc này, không hảo hảo tại quỷ cốc đợi, cấu kết Diệp thị con rơi, đến chúng ta huyền minh thị tộc tổ địa nháo sự, không phải là các ngươi người Tô gia đều chán sống không thành. Chu Thiên Kỳ, ta là ngươi trưởng bối, ngươi lối ra cũng là lao tặc, chẳng lẽ các ngươi Chu thị môn phong đã bại hoại đến mức độ này? Cũng khó trách ngươi này trưởng tôn Chu Hoa Dương, làm việc như vậy bẩn thỉu không chịu nổi, nguyên lai là có ngươi bực này tổ phụ. Tô Thiên được phản kích nói. Hừ. Chu Thiên Kỳ cười lạnh, Tô Khinh Tuyết giác tỉnh huyền minh huyết mạch, tỉnh lại hai bộ thiên thư, lại được phản tổ huyền quy. Đây đều là chúng ta huyền minh thị tộc tổ tiên huyền thánh, muốn dẫn ta huyền minh thị tộc trèo lên đỉnh phong. Loại này thời điểm then chốt, các ngươi Tô gia không phối hợp, ngược lại cấu kết Diệp thị con hoang, cản trở chúng ta Chu thị chấn hưng huyền minh thị tộc. Các ngươi đây là phản tộc. Giết các ngươi cũng là đáng đời. Nói năng bậy bạ. Tô Thiên được mắng, ngươi nếu biết gia chủ của chúng ta chính là tỉnh lại thiên thư người, lại chính là huyền quy chi chủ, liền nên đối nàng kính trọng có thừa. Ngươi dung túng chính mình một cái tôn tử, đến nhục nhã chúng ta Tô gia chi chủ, sẽ cùng tại nhục nhã vô tự thiên thư. Nhục nhã huyền quy thần thú. Chu Thiên Kỳ nói, ngươi chớ có quên, Tô Khinh Tuyết mâu thân là chúng ta Chu thị một cái tầng dưới chót nhất nữ tử, trong cơ thể nàng một nửa là chúng ta Chu thị huyết mạch. Ta là đương đại Chu thị gia chủ, quản một cái chúng ta Chu thị hạ tầng nữ tử nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn các ngươi hỏi đến? Tô Thiên được tay run run, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Thiên Kỳ. Ngươi vậy mà làm nhục ta như vậy nhóm Tô gia gia chủ. Phải biết năm đó dù là tổ tiên đại chiến, chúng ta Tô gia coi như bại, có thể tổ tiên cũng biết tôn trọng lẫn nhau, dù sao đồng tông giống nhau, trong lịch sử hai nhà đều vì cái này huyền minh nhất tộc nỗ lực rất nhiều, còn các trưởng quản một bộ thiên thư. Các ngươi bây giờ, tự đại cuồng vọng, hoàn toàn không đem chúng ta Tô gia nhìn ở trong mắt, thật sự cho rằng cái này huyền minh thị tộc, đều dựa vào các ngươi Chu thị chống đến nay sao? Cho cười. Tổ tiên đối với các ngươi ân đức, không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng không có nghĩa là có thể túng tha cho các ngươi cản trở huyền minh thị tộc hưng thịnh. Hôm nay ngay tại các vị lão tổ chứng kiến dưới, chúng ta liền đem các ngươi những này Tô gia nghịch tặc, toàn bộ chém giết. Lại đi quỷ cốc thu hồi này nửa bộ thiên thư. Chu Thiên Kỳ đã sớm nghĩ kỹ, muốn cho tôn tử báo thù, đồng thời lại đem Tô gia này nửa bộ thiên thư cầm về. Cứ như vậy, lại đem Tô Khinh Tuyết cái này đồng thời gồm nhiều mặt Chu, Tô hai nhà huyết mạch nữ bắt được người, vậy liền không cần Tô gia, cũng có thể mở ra hai bộ thiên thư. Hắn Chu Thiên Kỳ, chú nhất định phải trở thành huyền minh thị tộc phục hưng quan trọng người quyết định. Lúc này có một đám lao tổ chỗ dựa, Chu Thiên Kỳ phá lệ lòng tin 10 phần, lớn tiếng ra lệnh về sau, lập tức liền có hơn 10 người Chu thị cao thủ, nhao nhao ra khỏi hàng. Chu Thiên Kỳ quay đầu mắt nhìn Chu Đằng Hưng, hỏi ý lão tổ ý tứ. Chu Đằng Hưng tùy ý cười một tiếng, nhìn ta làm gì, các ngươi đã chính mình có thù riêng, chính mình kết, ta huyền minh nhất tộc hơn vạn tử tôn, không kém như thế chọn người. Đa tạ lão tổ thành toàn. Chu Thiên Kỳ mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vung tay lên. Theo ta Chu sát bọn này Tô gia nghịch tặc. Mắt thấy Chu thị bọn này chí ít ngưng thần cảnh cao thủ chỗ sung yếu giết xuống tới, Tô Thiên được bọn người liền cùng cái thất gỗ thịt cá không có phân biệt. Nhưng Tô gia mọi người cũng không có vẻ sợ hãi, bọn họ lần này tới, kỳ thực liền thấy chết không sờn. Ngay tại đồ sát chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, trên bầu trời truyền đến một sắc bén tiếng xé gió. Giống như thương long qua vân, gào thét liệt không. Hô! Chu thị hơn nghìn người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1280, ta chỉ nói một lần. 1280. Chỉ gặp tám đầu từ đếm không hết lợi kiếm chỗ tạo thành, dữ tợn mà uy mãnh kiếm long, giống như kim loại chỗ tạo thành hồng hoang manh thú, từ trên trời giáng xuống. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất một đầu kiếm long trên đầu, khí định thần nhàn. Ánh mắt bệ nghệ quan sát phía dưới Chu thị tộc nhân, ánh mắt tựa như lôi quang như tia chớp. Cái này đây là cái gì? Đó là kiếm sao? Vì sao có như thế nhiều kiếm? Chẳng lẽ là thuộc sơn ngự kiếm thuật? Có thể ngự kiếm thuật cũng không nên khủng bố như thế a. Đừng nói phổ thông Chu thị tộc nhân, cho dù là Chu thị bọn này lão tổ, đều từng cái sắc mặt đại biến, ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này tám đầu kiếm long, mang đến áp bách lực. Vậy mà ẩn ẩn đã vượt qua hiện trường đứng đấy cái này 20 tên khoảng trường lao tổ. Càng làm cho hơn ngàn Chu thị tộc nhân, thấy sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó, tại hồ bạc phía đông cao điểm bên trên, thượng cổ thần duệ mấy người, cũng đều thấy cảnh này. Tốt một cái đế vương cấp kiếm ý. Tốt một môn ngự kiếm thuật. Vậy mà có thể đem cả hai dung hợp đến như thế huyền bí, tiểu tử này, quả thật có chút năng lực. Bạch Diễm Đông đưa phiến tử cười nói. Ừ. Huyền Phong thị thanh âm nói, nhìn lấy loè loẹt, ngược lại là có chút môn đạo. Nhưng tiểu tử này giống như nội công tu vi vẫn chưa tới ly trần đi, chút tu vi ấy, kỳ thực liền cùng không có có một dạng. Hắn thật chỉ dựa vào ngoại công cùng kiếm ý, liền có thể giết chết hai cái thượng cổ người. Nội công tu vi thấp thì sao, các ngươi làm sao không suy nghĩ, Chu Đằng Vân cái kia qua ngăn chặn lục đệ Chu Đằng Viễn, làm sao không thấy tâm hơi quỷ thị lôi động cười hát hát nói. Vi Bất Phàm lúc này cũng nhìn về phía Chu Đằng Vân, tựa hồ có chút quan tâm nói, Đằng Vân, cái này Diệp Phàm, giống như thật kẻ đến không thiện đâu. Chu Đằng Vân lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt của hắn xa nhìn giữa bầu trời kia hạ xuống qua kiếm long, trầm mặc không ra. Cũng rất yên tĩnh, còn có Hoàng Nguyệt San, chỉ là nàng ánh mắt, chú ý điểm tựa hồ cũng không tại Diệp Phàm cùng kiếm trên thân rồng. Mà tại rất xa một phương khác hướng, tên kia thanh sam tóc dài nam tử. Đống nhiên từ dưới đất ngồi dậy thân thể tới. hắn nổ ra ngoài miệng cây cỏ, ánh mắt tinh mang lóe lên nhìn qua này tám đầu kiếm long, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Lúc này, Trần Vũ đại điện trước. Toàn trường ánh mắt, đều nhìn hướng lên bầu trời trong tám đầu bá khí phi long, căn không ai bận tâm dưới mắt chiến đấu. Tám đầu kiếm long hạ xuống trên quảng trường mấy mét chỗ, bước lên múa, phảng phất liền cùng tám đầu giàu có linh hồn chân long. Chỉ là này vô số hàn quang lợi kiếm, phát ra bức người kiếm ý, quả thực nhượng đồng dạng Chu thị tộc nhân, dọa đến tâm kinh đảm hàn. Chu thị hơn ngàn tộc nhân, vậy mà đại bộ phận đều vô ý thức rút lui mấy bước. Lao tổ. Cái kia chính là Diệp Phàm. Chu Thiên Kỳ thấy rõ kiếm long người trẻ tuổi về sau, lập tức kinh hãi hô. Một đám đến muốn đi tiến công Chu thị cao thủ, toàn đều đã ngược lại lui ra, bọn họ ai cũng không dám cùng cái này tám đầu kiếm long đối kháng. Tô Thiên được bọn người thì là vui mừng nhướng mày, chắp tay hành lễ, gia chủ. Diệp tiên sinh. Tô Khinh Tuyết từ một đầu kiếm long nhảy xuống, đi đến Tô Thiên được trước mặt, nói, đại trưởng lão, thật có lỗi, tới chấm điểm, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Gia chủ bình yên vô sự thuận tiện. Diệp tiên sinh tới kịp thời a. Tô Thiên được cười tủm tỉm nói. Chu Đằng Hưng các loại lúc này sớm đưa ánh mắt khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân, hắn ánh mắt cổ quái nói, tiểu tử, ta lục đệ ở đâu? Bọn họ lúc này đã chú ý tới, Diệp Phàm thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, không khỏi lo lắng lên Chu Đằng Viễn tới. Diệp Phàm lạnh lùng ngón tay vung lên, một thanh phi kiếm từ một đầu kiếm long miệng bên trong bay ra, phía trên thình lình cắm một cái đầu người. Lục ca. Đằng Viễn. Một đám Chu thị lão tổ. Nhìn thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình đầu người, không khỏi đều kinh hô lên. Chu thị các tộc nhân cũng đều nhao nhao mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ, bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng Chu Đằng Viễn lao tổ, vậy mà mới vừa xuất quan, liền bị Diệp Phàm chặt xuống đầu. Mà Tô Thiên được các loại người Tô ra, thì là quần tình phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí phóng đại. Người Chu Đằng Hưng giận không kèm được, trong mắt mạo xưng lấy tơ máu nói. Ngươi dám giết ta lục đệ. Tiểu tử ngươi là thật không biết chết chữ viết như thế nào. Diệp Phàm cười nhạo âm thanh, nói, thế nào, chỉ cho phép các ngươi Chu thị người, tới giết ta cả nhà, không cho phép ta giết các ngươi bọn này lao cẩu. Tốt. Tốt một cái tự cho là đúng tiểu tử. Ngươi thật coi coi là, chính mình chút thực lực ấy, liền có thể đến ta Chu thị dương ai. Chu Đằng Hưng nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm lười nhác trả lời. Hắn đem túc hạ đầu này kiếm long tán đi, nhượng cả đám đều rơi xuống đất. Sau đó, hắn lại vung tay lên, kiếm long một lần nữa tạo thành, tám đầu kiếm long trên không trung bắt đầu xoay quanh phi vũ. Cái này một hạ bút thành văn, điều động mấy ngàn phi kiếm lĩnh, thấy Chu thị đám người này lại là trợn mắt hốt mồm. Nghe, lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Diệp Phàm lênh khốc ánh mắt đảo qua Chu thị mọi người, sau đó đưa tay ra hiệu sau đó mặt Tô Khinh Tuyết. Hôm nay lên, Huyền Minh thị tộc chỉ có thể có một cái tộc trưởng, kia chính là ta thê tử Tô Khinh Tuyết. Đến cho các ngươi Chu thị, phục tùng người, tạm thời không giết, chống lại người, hôm nay giết không tha. Diệp Phàm lúc này sát ý đã không chút kiêng kỵ phóng xuất ra, trải qua vô số chiến đấu, tích lũy ra tới sát ý, tăng thêm lúc này hắn đế vương cấp kiếm ý áp bách lực, khiến cho đại đa số Chu thị tộc nhân đã khẩn trương nói không ra lời. Đứng phía trước Chu Đằng Lộc lúc này cất bước hướng về phía trước, cười gần nói, xú tiểu tử. Nói khoác mà không biết ngượng. Đằng Viễn khẳng định chỉ là nhất thời bất lưu thần, mới đưa tại ngươi trên tay tiểu tử này. Ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch chúng ta Huyền Minh Chu thị, không dung ngươi đến khiêu khích. Đằng Lộc. Ta đến. Chu Đằng Hưng muốn xuất lập tức. Có thể Chu Đằng Lộc quay đầu chặn lại nói, ca. Đối phó như thế cái tu vi nông cạn xú tiểu tử, há có thể để ngươi xuất thủ ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không phớt lờ, nhất định có thể vì Đằng Viễn báo thủ. Chu Đằng Hưng nghe, đành phải gật đầu, tốt. Chu Đằng Lộc quét mắt Chu thị tộc nhân, Chu thị bọn tử tôn. Các ngươi đều lui lại, miễn cho lão tổ thương tới các ngươi. Nói xong, Chu Đằng Lộc quay người lại, phi thân nhảy lên. Lăng không trực tiếp không giữ lại chút nào phóng xuất ra kỳ thần khải đại viên mãn cường đại chân nguyên. Trong lúc nhất thời, chu vi nhiệt độ chợt hạ, một cỗ bành trướng băng chân nguyên lực màu xanh lam, như là điên cuồng thủy triều, tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ. Thần khải cường giả uy áp, nhượng chu thị các tộc nhân quần tình kích động, mọi người phảng phất lại không e ngại Diệp Phàm này tám đầu kiếm long. Đằng sau Tô Khinh Tuyết bọn người, làm theo đều nhao nhao mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng đều ý thức được, những lao tổ này tu vi, cùng bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là, mặc cho trước mắt Chu Đằng Lộc cỡ nào có áp bách lực, Tô Khinh Tuyết các loại cả đám, đều cũng không lui lại một bước. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, Diệp Phàm đã không có để bọn hắn lui lại, bọn họ liền không cần e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhìn lấy phi không Chu Đằng Lộc, căn không có chuyển bước, mặc cho cái này Chu Đằng Lộc hội tụ càng ngày càng nhiều băng hàn chân nguyên lực. Chu Đằng Lộc cười lạnh, cuồng vọng tự đại tiểu tử, ngươi không cắt ngang lão tổ chiêu này, nhất định sẽ hối hận. Xem trọng, đây là ta Chu Thị Huyền Minh Thiên Cương trong uy lực cùng phạm vi lớn nhất một chiêu, Huyền Thiên Nộ Hải, hôm nay liền để lão tổ, một chiêu đem bọn ngươi toàn bộ đánh tan. Chương 1281, không coi ai ra gì. 1281. Chu Đằng Lộc lời còn chưa dứt, hai tay một cái khép lại, chỉ thấy đầy trời băng hàn chân nguyên, giống như hai đạo thao thiên cự lãng, từ hai cái trái phải phương hướng, trực tiếp cao cao phóng lên tận trời. Thời gian nháy mắt, đã chừng cao mười mấy trượng, cự phạm vi lớn cũng làm cho trên trận mọi người không chỗ có thể trốn. Cuồng bạo mà rét căm căm chân nguyên lực, để mặt đất bám vào một tầng hàn băng, thậm chí đại lượng gạch vương hòn đá cũng bị trực tiếp đóng băng đánh rách tả tơi. Hai cỗ cự đại hải khiếu chân nguyên, khí thế rộng rãi, xen lẫn đại lượng đá vụn cùng băng khối, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hối hả dựa vào, mắt thấy liền muốn đem người Tô ra toàn bộ vùi lấp. Chu thị tộc nhân gặp đến lao tổ vừa ra tay, cũng là tình cảnh lớn như vậy, nhao nhao đều quần tình kích động, nhìn mà than thở, vui mừng nhướng mày. Nhưng vào lúc này, một mực không có xuất thủ Diệp Phàm, khẽ thở dài một cái, mấy phần thất vọng đường câu, không có ý nghĩa. Cái gì? Chu Đằng Lộc tự nhiên năng nghe được Diệp Phàm đang nói chuyện, không khỏi cảm thấy một trận phẫn nộ, nhưng lại có một chút bất an. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Phàm không nhúc nhích, hắn trên không phi vũ tám đầu kiếm long, liền bỗng nhiên làm hai tổ, phân biệt bốn đầu địa phóng tới hai bên. Mỗi bốn đầu kiếm long đó này giáp công mà đến chân nguyên sóng lớn, mang theo vô song kiếm ý lực phá hoại, căn không e ngại những này huyền minh chân nguyên. Sắc bén vô song kiếm ý liền cùng đao cắt đậu hũ, đem những này chân nguyên tàn phá bừa bãi tan rã. Tám đầu kiếm long hối hả điền cuồng gào thét phi vũ, ngang dọc bước lên, đem cái này huyền thiên nộ hải, trực tiếp biến thành huyền thiên tiểu vũ. Diệp Phàm sau lưng nữ nhân thân thuộc, cùng Tô gia tộc nhân, coi là lại là một trận mãnh liệt băng bạc, ai ngờ thổi tới trên mặt bọn họ, chỉ là mịt mờ xuân vũ, mang theo điểm gió mát. Mới vừa rồi còn rất khẩn trương mọi người, nhất thời đều phân chấn vô cùng, phá lệ tự tin hơn gấp trăm lần, ngược lại là Chu thị người bên kia, lại lần nữa mặt xám như cho. Chu Đằng Lộc trực tiếp rơi xuống mặt đất, trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cái này sao có thể ngươi tu vi thấp như vậy như thế nào? Tại Chu gia bên này chúng lao tổ xem ra, Diệp Phàm kiếm ý vậy mà có thể dễ dàng như thế phá hủy thần khải đại viên mãn chân nguyên, là khó có thể tin. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, xem ra các ngươi đám lao gia này, bế quan mấy trăm năm, chỉ có một thân tu vi, lại là cái gì cũng đều không hiểu a. Xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chu Đằng Lộc sắc mặt đỏ lên. Diệp Phàm châm chọc cười nói, ta nội công tu vi là gần nhất vừa mới luyện dưới, tự nhiên không cao. Các ngươi chẳng lẽ coi là, kiếm ý cường lược, nhất định phải từ nội công đến quyết định. Kiếm ý, cũng là kiếm ý, nội công có thể dung nhập kiếm ý, nhưng không có nghĩa là nhất định phải có nội công, tài năng phóng thích kiếm ý. Bất quá mà ta xem các ngươi những người này, cũng không có một cái lĩnh ngộ kiếm ý, nói với các ngươi, cũng là sẽ không hiểu. Một đám Chu thị lão tổ, thậm chí Chu thị tộc nhân khác, đều lâm vào trầm mặc, không cam tâm lại không cách nào phản bác. Bọn họ xác thực không hiểu, cũng không phải nói Chu thị trong lịch sử không ai lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ bất quá, bọn họ chưa từng thấy, không có nội công còn có thể phóng thích kiếm ý. Bình thường tới nói, thành danh kiếm khách cũng đều là nội công tu vi rất cao, cho nên mọi người một mực yên lặng nhận coi là, tu vi sẽ rất lớn trình độ quyết định kiếm ý cường lược. Dù là sự tình biết tiên tri, Diệp Phàm giết chết hai cái thượng cổ người, bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm kiếm ý mạnh tới mức này, luôn cho là Diệp Phàm có khác chỗ dựa gì. Nhưng nói trở lại, loại sự tình này cũng trách không được Chu thị những người này. Diệp Phàm chính mình lĩnh ngộ kiếm ý quá trình, liền cùng người khác không giống nhau, hắn xem như tự học thành tài, không có nội công, lại trước cứ thế mà lĩnh ngộ ý loại này huyền diệu cao thâm cảnh giới, cảm giác được thiên địa lực lượng, thẩm cách năng lượng chính là hết thể tu luyện nguyên đạo lý. Lại bằng vào thân thể của mình tu luyện ưu thế, đem thân thể ưu thế, kiếm thuật, thiên địa lực lượng cảm giác, các loại thượng vàng hạ cám kinh nghiệm, đều cho dung hợp đi vào, mới sáng tạo ra bây giờ vô song kiếm ý. Có thể nói, Diệp Phàm mặc kệ tại thân thể tu luyện, vẫn là kiếm đạo trên việc tu luyện, đều là tại đi chính mình đường, người khác đương nhiên rất lợi hại khó lý giải hắn mạch suy nghĩ. Chu Đằng Hưng lúc này đứng ở phía trước đến, nghiêm mặt nói, tiểu tử, lão tổ thừa nhận, ngươi quả thật có chút lĩnh, nhưng ngươi chớ nên đắc ý quá sớm, tiếp đó, từ ta Chu Đằng Hưng đến chiếu cấu ngươi. Diệp Phàm lại là thản nhiên cười, đắc ý quên đi liền các ngươi đám người này, ta đem các ngươi toàn giết, cũng không có gì tốt đắc ý bởi vì, các ngươi quá yếu. Xú tiểu tử, ngươi nói người nào? Thật sự là không coi ai ra gì. Lẽ nào lại như vậy? Một đám Chu thị lão tổ dù là sinh hoạt mấy trăm tuổi, đều lúc này kìm nén không được tâm tình, dù sao bị một cái hai mươi mấy tuổi thằng nhóc con trào phúng, bọn họ lòng tự trọng đương nhiên không qua được. Chu thị các tộc nhân làm theo cảm thấy Diệp Phàm quá mức phách lối, nhưng lúc này lại không ai dám đứng ra cùng Diệp Phàm tranh luận. Phảng phất Diệp Phàm một người đứng ở đằng kia, liền khí chẳng che lại hơn ngàn Chu thị tộc nhân. Diệp Phàm một mặt thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng, cũng không muốn cùng bọn hắn mắng nhau. Đám này thị tộc trưởng lão, hẳn là không trải qua cái gì sinh tử tranh đấu, mới sẽ như thế nhàn hạ địa bế quan 200-300 năm. Tu vi cường ngược, chiến đấu lực cao thấp, không phải dựa vào tuổi tác đến quyết định. Tranh thức để cho người ta nhanh chóng tăng thực lực lên, là thực chiến, là sinh tử khảo nghiệm mang đến cực hạn đột phá. Những người này luyện mấy trăm năm, kỳ thực tiến bộ cũng có hạn, hơn nữa còn thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Theo Diệp Phàm, thậm chí không bằng bị hắn giết rơi Nicolas, lộ rèn những này thượng cổ người. Tốt xấu người ta giàu có chiến đấu kinh nghiệm, dù là tu vi thấp một chút, có thể dùng đối phương thức chiến đấu, kém chút tu vi cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nói trắng ra, cùng một cảnh giới, ai cũng có cơ hội giết chết đối phương, đơn giản xem ai có thể đem chính mình tu vi dùng đến càng có lực sát thương. Từ vừa rồi Chu Đằng Lộc chiêu kia huyền thiên nộ hải, Diệp Phàm liền nhìn ra được, đám người này sẽ chỉ loạn xạ đem chính mình chân nguyên cho phóng xuất ra. Nhìn như không bình thường to lớn hùng vĩ, khí thế bất phàm, nhưng kỳ thực lãng phí đại lượng chân nguyên, uy lực chỉ thường thôi. Đương nhiên, có lẽ đối với những khác người mà nói, đây đã là rất lợi hại chiêu số. Bất quá, tại Diệp Phàm dạng này thân kinh bách chiến, còn thường xuyên lấy một địch nhiều mặt người trước, loại này chiêu số, không lọt pháp nhãn. Chu Đằng Hưng ánh mắt âm trầm vô cùng, hảo tiểu tử nói chuyện khẩu khí thật là lớn, ngươi chẳng lẽ coi là, lao tổ tu vi, cùng ta mấy cái này đệ đệ là cùng một cảnh giới. Diệp Phàm đương nhiên nhìn ra được, cái này Chu Đằng Hưng thực lực cùng những người khác khác biệt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại quỳ xuống nhận thê tử của ta vì gia chủ, còn kịp, ta tha các ngươi không chết, Diệp Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, triệt để đem Chu Đằng Hưng chọc giận. Muốn chết? Hắn cắn răng phun ra hai chữ, thả người nhảy lên đi vào Diệp Phàm trước mặt mười mấy mét có hơn, hai chân vừa rơi xuống đất, thế đại lực trầm địa sụp đổ xuống một vài mét chiều rộng hố sâu. Không thấy Chu Đằng Hưng làm sao động tác, liền khuấy động ra một đạo cuồng bạo chân nguyên ba động. Cỗ này chân nguyên uy áp, cùng lúc trước Chu Đằng Viễn cùng Chu Đằng Lộc, hoàn toàn khác biệt. Càng thêm huyền diệu, càng thêm ngưng thực, tự nhiên cũng liền càng có lực sát thương. Oeng! Mặt đất bị cỗ này chân nguyên sóng xung kích chỗ va chạm, đại lượng đá vụn cùng băng tinh sen lẫn trong, giống như một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên khoan hậu lưỡi dao sắc bén, quyền điệu đống dưng lên, bay thẳng hướng Diệp Phàm. Chương 1282, làm bộ chấn định. 1282. Gần như đồng thời, Diệp Phàm tả thủ kiếm chỉ hướng xuống, một đầu kiếm long rơi xuống từ trên không, bay thẳng hướng mặt đất. Kiếm long mang theo đại lượng phi kiếm, sắc bén địa mổ ra mặt đất nham thạch, mang theo một đạo cuồng bạo kiếm ảnh, chính diện cùng Chu Đằng Hưng đạo này chân nguyên lưới dao sắc bén đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ gặp kiếm long lại là không có chịu đựng lấy đạo này chân nguyên lực phá hoại, bị từng khúc chấn động đến bại tàn mát. Kiếm long đầu bị phân giải về sau, thân thể lại một lần bị đập vào, cũng theo đó phân giải, sau cùng đem long vi cũng chấn động tàn mát. Hơn ngàn thanh kiếm lộn xộn tản ra, có cắm vào mặt đất, chỉ để lại mặt đất một đầu khe rãnh. Chu thị các tộc nhân nhìn thấy Diệp Phàm kiếm long rốt cục bị tan rã, không khỏi si khí đại trấn, ở phía sau hô to lên. Đàng Hưng lão tổ! Đàng Hưng lão tổ! Mà Diệp Phàm bên này Tô gia tộc nhân nhóm, làm theo đều mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng đều cảm giác được, Chu Đàng Hưng cảnh giới, cùng vừa rồi Chu Đàng Lộc hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, kiếm này long bị tan rã, hắn cũng không kinh ngạc, nhưng hắn cảm giác, cái này Chu Đàng Hưng chân nguyên, tựa hồ tại phóng thích quá trình bên trong, tựa hồ có hai độ biến hóa. Không phải vậy lời nói, hắn kiếm long hẳn là tại đầu bị va nát về sau, còn lại phi kiếm cũng sẽ không bị đánh tan. Liên phảng phất vứt ra một cái bom, nổ tung lúc lại phát hiện thành ba cái bom, cho dù chất lực sát thương là không sai biệt lắm, nhưng tổng lượng lại biến hóa, đây là có chuyện gì? Tiểu tử, làm gì kinh ngạc như thế, trò vui còn ở phía sau. Chu Đằng Hưng gặp Diệp Phàm tựa như đang tự hỏi cái gì, nhếch miệng cười đắc ý, trên thân một cỗ hùng hồn huyền minh chân nguyên trong nháy mắt tụ lại. Huyền minh chiến giáp. Chu Đằng Hưng trên thân chân nguyên lực, giống như hình thành một thân màu u lam hộ giáp, đem hắn bao vây lại đồng thời, hướng ra ngoài bộ phóng thích ra chân nguyên uy áp. Lao tổ không thích chơi hư, hôm nay liền một đấm, dạy ngươi cái gì gọi là trường ấu tôn ti. Chu Đằng Hưng nói xong, chân kế tiếp bước xa, thân thể liền như là một cái đạn tháo, bay thẳng hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm từ hắn thức mở đầu cùng bộ pháp, liền nhìn ra gia hỏa này sắc thực so Chu Đằng Lộc muốn càng thêm am hiểu thực chiến, giống như là đối cổ quyền thuật có không tầm thường bản lĩnh. Nhưng là, thân thể tố chất bên trên, dù sao vẫn là cùng Diệp Phàm chênh lệch có chút lớn, chi tiết cơ đều bị Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, tốc độ cũng không có đặc biệt nhanh. Diệp Phàm ôm thử một chút tâm tính, lần này cũng không sử dụng kiếm long qua tới, mà là mình tự mình tiến lên, đón Chu Đằng Hưng một cái đấm thẳng, cũng bước nhanh về phía trước, dự định lấy quyền cước đánh trả, đánh giáp lá cả. Đến được tốt. Một cái kiếm khách dám cùng lão tổ so quyền pháp, tính ngươi có đảm lượng. Chu Đằng Hưng gặp Diệp Phàm không sử dụng kiếm, mà cùng hắn so quyền cước, cười ha ha, nhưng trong mắt tràn đầy khinh thường, bởi vì Diệp Phàm tiếp chiêu thời gian đã muộn. Thế nhưng là theo sát lấy, nhìn như đã tới không kịp ra chiêu Diệp Phàm, chân kế tiếp thuận thế trọng điểm, cánh tay thông thuận địa một cái giãn ra về sau, đồng nhiên bắp thịt liền động lên, một đợt lực lượng phóng xuất ra, trở tay đánh ra một cái thốt nhiên phát lực băng quyền. Chu Đằng Hưng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lẫm nhiên giật mình. Coi là Diệp Phàm là tự mình chuốc lấy cực khổ, không dành quyền trưởng công phu chi đạo, ai ngờ, Diệp Phàm trong nháy mắt ra chiêu cùng phán đoán, đều vượt qua hắn không gian tưởng tượng. Đấm thẳng chính là cổ võ quyền thuật lớn nhất cơ, nhưng cũng là tốc độ nhanh, phát lực ngoan quyền đường. Mà Diệp Phàm áp dụng xuyên thấu lực mạnh hơn, tụ lực thời gian ngắn hơn băng quyền, để đền bù hắn ra chiêu muộn thế yếu. Cái này cổ võ sống mái với nhau, cũng liền trong chớp mắt, nháy mắt phán đoán, liền có thể quyết định thành bại. Ầm. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, liền giống như quả tạ đụng nhau, tiếng nổ dày chìm. Chu Đằng Hưng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Cũng may hắn có huyền mình chiến giáp hộ thể, ngược lại là chỉ lui một bước. Mà Diệp Phàm làm theo cảm thấy cái này huyền mình chân nguyên như là hàn băng thấu xương, nhượng tay hắn đều nhói nhói, tranh thủ thời gian cũng thối lui mấy bước. Không nghĩ tới ngươi trừ dùng kiếm, còn am hiểu làm quyền, nghe đồn ngươi một thân ngoại công, quả nhiên thân thể lực lượng bất phàm. Chu Đằng Hưng hít mắt, phá lệ cẩn thận. Hắn không hiểu, cổ kiếm thuật, Diệp Phàm sẽ, cổ quyền pháp, Diệp Phàm kỳ thực cũng biết. Bởi vì là một môn thông, trăm môn thông, kỳ thực cổ võ cũng là chung. Huống chi, Diệp Phàm cũng không phải lần đầu tiên gặp thị tộc người sử dụng cổ võ, đã sớm đôi các lộ cổ võ đều lòng có đoạt được. Nếu bàn về cổ võ thực chiến kiến giải, Diệp Phàm thậm chí còn so những lao tổ này khắc sâu hơn. Ngươi sẽ không chỉ có chút chuyện này đi, Diệp Phàm xoa bóp quyền đầu, như có điều suy nghĩ nói. Chu Đằng Hưng lạnh hừ một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, tiểu tử. Để ngươi nếm thử ta huyền minh nhất tộc Đông Thần Quyền. Lời còn chưa dứt, Chu Đằng Hưng đã hướng Diệp Phàm một cái cất bước tới gần, nhất quyền đánh ra, mang theo một đạo thấu xương băng hàn chân nguyên. Cái này chân nguyên giống như trời đông giá rét liệt phong, nhưng càng thêm quỷ dị là, vậy mà đem hắn xuất quyền trực tiếp cụ tượng hóa, hình thành một cái cự đại băng nắm đấm màu xanh lam, quả thật tựa như là thượng cổ trời đông giá rét chi thần, nhất quyền ném ra. Diệp Phàm lần này không dám trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, đối phương tu vi lộ ra nhưng đã vượt qua thần khải, đến hắn đều chưa nghe nói qua một loại khác cảnh giới. Diệp Phàm nếu là mạnh mẽ dùng thân thể tiếp quyền này đầu, tuy nhiên không bị chết, nhưng khẳng định thụ thương. Đây không phải so đấu cổ quyền thuật, đây là liều mạng. Cho nên dùng kiếm, vẫn là phải dùng. Diệp Phàm sớm đưa tới một thanh đoạn thủy kiếm, một đạo hình quạt kiếm ý vung ra, vô song kiếm ý làm bộ liền muốn đem này đông thần quyền vỡ nát. Có thể khiến Diệp Phàm rất ngạc nhiên một màn lại xuất hiện. Mắt thấy đông thần quyền nhất đánh bị phá giải, có thể theo sát lấy, vậy mà lại bỗng dưng lại đánh ra đến một đấm. Phảng phất chính mình phá vỡ chỉ là một đạo giả tượng, chính thức quyền đầu còn giấu ở phía sau. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lại là một kiếm, miễn cưỡng đem quyền kia đánh tan. Thế nhưng là, vậy mà lại tới quyền thứ ba. Một cái cự đại màu băng lam trọng quyền, rốt cục vẫn là đánh trúng Diệp Phàm, đem Diệp Phàm cả người đụng bay ra ngoài. Diệp Phàm trên không trung một cái bước lên về sau, rơi xuống đất một kiếm đâm xuống dưới đất, vạch ra thật dài một đạo câu ấn, đứng vững thân hình. Nhưng Diệp Phàm phát hiện, trên người mình vẫn là có bao nhiêu chỗ, có bị cái này huyền minh chân nguyên cho tổn thương do giá rét. Nếu là nhiều như vậy mấy cái nữa, chính mình đoán chừng huyết dịch đều sẽ bị đóng kết, then chốt cũng sẽ không trôi chảy. Chu thị các tộc nhân nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục bị đánh lui, tâm tình càng thêm tăng vọt. Rất nhiều người bắt đầu tùy ý cười to, chào phúng Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Đằng sau Tô Khinh Tuyết bọn người, cả đám đều trong lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh, thay Diệp Phàm lo lắng, lại không dám nhiễu loạn Diệp Phàm tâm cảnh. Diệp Phàm kỳ thực cũng không có bối rối, nếu là Chu thị các lao tổ thật đều không chịu nổi một kích, này thị tộc còn thế nào cùng Mạt Nhật Vương quyền đối kháng. Hắn quan tâm, là trước mắt Chu Đằng Hưng chỗ đến, cái kia hắn còn không rõ ràng lắm cảnh giới. Ngươi công kích sẽ xuất hiện 3 lần, cái này hẳn không phải là các ngươi huyền minh thị tộc công pháp chỗ tạo thành đi. Nếu đây là ngươi quyền ý, này vừa rồi ngươi ra chiêu thứ nhất, cũng không tính quyền pháp đây chẳng lẽ là ngươi siêu việt thần khải cảnh giới về sau, đạt được năng lực. Diệp Phàm không vội vã mà đứng dậy phân tích nói. Chu Đằng Hưng nếp miệng, một mặt khinh thường nói, tiểu tử ngươi thật là đủ có thể chứa, bị lao tổ đông thần quyền giáo huấn, còn ở nơi này giả vờ giả vì ta. Ngươi không cần làm bộ chấn định, ngươi bây giờ khẳng định rất lợi hại sợ hãi bởi vì, ngươi căn không biết đến đạo diễn cảnh võ giả, cho nên không biết làm sao, đúng không? Chương 1283, đạo diễn. 1283. A đạo diễn cảnh nguyên lai thần khải phía trên cảnh giới, là như thế này. Diệp Phàm thật đúng là chưa nghe nói qua, có thể là hắn tuổi trẻ, cũng có thể là cảnh giới này cổ võ giả. Thời gian quá dài không có tại thế giới dưới lòng đất đi lại. Bất quá, Diệp Phàm lại là từ xưng hô này trong, đại khái địa minh bạch cái gì? Đường chi sinh diễn, là vì đạo diễn, chẳng lẽ nói cái này có thể nhượng tiến công biến thành 3 lần năng lực, là ngươi lĩnh ngộ đạo? Diệp Phàm thầm nói. Chu Đằng Hưng lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi ngộ tính cũng không tệ, bất quá ngươi xem như Diệp thị con rơi, thật đúng là đối tu luyện cảnh giới rốt đặc cán mai a. Lão tổ lòng từ bi địa nói cho ngươi, ly trần cảnh giới, nghiêm ngặt lên nói, chỉ là lĩnh ngộ cổ võ ý, nắm giữ võ đạo nội tại ý cảnh, cảm thụ cổ võ cùng thiên địa vạn đạo liên hệ. Mà thân khải, chính là từ ý thông thần, đối thiên địa chi đạo có đầy đủ hiểu biết về sau, mở ra thần trí, chính thức hiểu được dùng thiên địa linh khí thối luyện thân thể cùng chân nguyên. Ly trần cùng thân khải, chênh lệch ở chỗ thân thể tố chất, nội công cường lực, mặc dù có cực lớn chênh lệch. Nhưng từ tổng đại cảnh giới tới nói, cũng còn thuộc tại thiên địa chi đạo phía dưới phạm chủ. Chỉ có tránh thức đến đạo diễn chi cảnh, võ giả chúng ta tại đối thiên địa chi đạo có nhận biết về sau, tránh thức lĩnh ngộ một loại thuộc về mình nói, mới tính đi đến siêu việt cổ võ phạm chủ tu luyện chi lộ. Đến đạo diễn cảnh giới, liền không còn là đơn thuần cổ võ giả, càng là tu hành chính mình đạo đồ tu sĩ. Mỗi người, mặc kệ tu luyện nội công, ngoại công, vẫn là những Tây phương ma pháp đó. Các loại đường đi tu luyện, dù là tu luyện đồng dạng công pháp, nhưng đối đạo lý hiểu biết, cũng sẽ có điều khác biệt. Chu Đằng Hưng một mặt vẻ ngạo nhiên nói, tuy nhiên lão phu cũng mới đạo diễn nhập môn, nhưng cũng không phải trước người gặp được thần khải cảnh võ giả, có thể đánh đồng. Lão phu đã không chỉ là võ giả, càng là một người tu sĩ. Lão phu lĩnh ngộ trọng điệp chi đạo, ngươi còn chống đỡ được. Diệp Phàm trầm mặc không nói, trong đầu thì là quẩn quẩn lấy rất nhiều suy nghĩ. Kỳ thực bị Chu Đằng Hưng như thế một sau khi giải thích, hắn ngược lại đối đạo diễn cảnh giới, không có gì e ngại. Bởi vì nói trắng ra, Chu Đằng Hưng là tại thiên địa pháp tắc bên trong, tìm tới một đầu hắn có thể hiểu được nói. hắn nói tới trọng điệp chi đạo, chẳng khác gì là từ thiên địa pháp tắc bên trong, tìm một dạng vũ khí a. Đương nhiên, cái này đã siêu việt cơ cổ võ phạm chủ, dung nhập trong trời đất khác lực lượng. Có thể theo Diệp Phàm, cái này vẫn là thiên địa lực lượng một bộ phận, cũng không có siêu việt thiên địa pháp tắc. Đánh cái so sánh, giả thiết đạo diễn phía dưới cổ võ giả tính toán tiểu học sinh, cái kia đạo diễn cảnh giới phía trên, làm theo tính toán đại học sinh. Tiểu học sinh, cơ lý giải không đại học sinh khóa, nhưng cũng không có nghĩa là, đại học sinh khóa, liền siêu việt toàn bộ học thuật phạm chủ. Mặc kệ tiểu học khóa, đại học khóa, đều là văn tự sổ tự phù hào chỗ tạo thành, khác nhau là hàm nghĩa, mà không phải những cái kia tạo thành bọn họ ký tự. A vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khỏi cười rộ lên. Chu Đằng Hưng nhíu mày, xú tiểu tử, ngươi cười cái gì chẳng lẽ dọa đến nổi điên. Diệp Phàm ngửa đầu cười nói, ha ha ta chỉ là đang cười, ngươi giảng nhiều như vậy, đem đạo diễn cảnh giới nói đến như vậy thần hồ kỳ thần. Có thể trên thực tế, đạo diễn cảnh giới, không phải cũng vẫn là lĩnh ngộ giữa thiên địa một loại nói, tại phương thiên địa này pháp tắc bên trong, tìm một loại ngươi độc môn vũ khí mà thôi à. Nói đến, chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, có phải hay không cũng sớm đã tính toán đạo diễn đâu. Dù sao, kiếm ý cũng là thiên địa một bộ phận, cũng là thuộc tại chúng ta đặc biệt đường A. Ngươi nói vơ nói vẩn cái gì? Nói năng bậy bạ. Kiếm ý là kiếm ý, đạo diễn là đạo diễn. Ta cái này Chu Đằng Hưng nói đến một nửa, lại có chút nghẹn lời, cau mày, lâm vào suy tư. Diệp Phàm gặp hắn sầu mi khổ kiểm bộ dáng, rêu rêu nói, thế nào có phải hay không bị ta kiểu nói này, liền chính ngươi đều cảm thấy, hai cái này chất không cũng không khác biệt gì. Nói trắng ra, kiếm ý cũng tốt, các ngươi cái kia đạo diễn cảnh giới đường cũng được, đều tại phương thiên địa này bên trong, là giữa thiên địa một loại năng lượng, vô hạn đạo đồ trong một loại. Đương nhiên, các ngươi đến đạo diễn cảnh giới, tu vi hội để cho các ngươi đạo, nhìn như so với bình thường kiếm khách kiếm ý mạnh. Nhưng đây chẳng qua là biểu tượng thôi mọi người dùng, giống nhau là thiên địa này ở giữa lực lượng. Diệp Phàm lúc này trong đầu đã mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đối con đường tu luyện, cũng có một loại mới cái nhìn. Hắn trước kia nhìn thấy bố cục còn quá nhỏ, hiện tại, hắn đã ý thức được, cái gọi là tu luyện, đơn giản là muốn tất cả biện pháp, điều động trên đời này càng nhiều năng lượng, cho mình sử dụng. Bất kể thế nào tu luyện, cuối cùng mục đích, đều là chiếm lấy càng nhiều năng lượng. Như vậy có khả năng hay không, khi mình có thể điều động năng lượng đến một loại giới hạn giá trị, liền có thể siêu việt phương thiên địa này, siêu việt thế gian này phát tác. Trong truyền thuyết, những phá toái hư không đó, vũ hóa phi thăng cường giả, có thể hay không, cũng là đánh vỡ phương thiên địa này phát tác, mới có thể từ trên cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa đâu. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trong đầu, hiện hiện một cái hoàn toàn mới tu luyện mạch suy nghĩ, cũng có một loại mới ước mơ. Mà tại Diệp Phàm cùng Chu Đằng Hưng rằng co đồng thời, tại hồ bạc phía đông cao điểm bên trên, quan sát từ đằng xa lấy thượng cổ thần duệ mọi người, phần lớn đều biểu lộ nghiêm túc lời, thậm chí cả đám đều mắt lộ ra vẻ suy tư. Lấy bọn họ năng lực, dù là cách khoảng cách xa như vậy, chỉ cần nguyện ý, tự nhiên cũng có thể nghe rõ ràng chỗ ấy đang nói cái gì. Tốt một phen sâu sắc kiến giải, đem tu luyện chi đạo, hóa phức tạp thành đơn giản. Cái này Diệp Phàm thật mới hơn 20 tuổi sao? Hắn lời nói, lại nhượng Vi Mô có chút hiểu ra cảm giác, Vi Bất Phàm vuốt cằm nói. Không nói hòa thượng tay vân vê Phật Châu, một mặt hòa ái vẻ tán thành. Hừ, đoán chừng là Diệp Vô Nhai dạy hắn đi, thanh âm khinh thường nói. Hoàng Nguyệt San lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn vừa mới xác thực liền nói diễn là cái gì, đều không rõ ràng, hắn không cần thiết giả ngu. Doanh Khung Lánh hừ một tiếng. Nộ tính cao, không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể thắng. Hắc hắc, ta lão lôi cảm thấy, cái này Chu Đằng Hưng đoán chừng thật không phải Diệp Phàm đối thủ. Ta nói Chu Đằng Vân, ngươi vẫn là trở về đi, các ngươi Chu Thị liền ngươi cùng Chu Đằng Hưng là đạo diễn cảnh, hao tổn một người, coi như quá đau đớn, lôi động nết miệng cười nói. Chu Đằng Vân sắc mặt phức tạp, nói, Đằng Hưng thực lực, không chỉ như thế ta tin tưởng hắn. Bạch Diễm cười ta nói. Liền sợ Liêu Thanh Hầu tên kia, đến lúc đó ra tay giúp cái kia Diệp Phàm, dù sao cũng là Diệp Vô Nhai tôn tử, lại là kiếm khách, đoán chừng rất đúng tên kia khẩu vị đi. Hừ, Liêu Thanh Hầu coi như lại phóng đãng không bị trói buộc, cũng cần phải không đến mức ngu xuẩn cùng chúng ta toàn bộ Huyền Minh thị là địch. Chu Đằng Vân trầm giọng nói, tại mấy người kia vừa nói, tại một phương khác hướng nơi xa bãi cỏ dốc cao bên trên. Nam tử áo xanh nghe xong Diệp Phàm lời nói về sau, mắt lộ ra một tia dị sắc, sau đó liền lại một lần nữa, thảnh thơi nằm xuống. Chương 1284, có chút ý tứ. 1284. Trần Vũ đại điện trước. Chu Đằng Hưng nghe xong Diệp Phàm lời nói, một bụng tức giận, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực vô pháp phản bác Diệp Phàm. Hắn trọng điệp chi đạo, xác thực cùng kiếm ý không có chất khác nhau, chỉ là kiếm khách lấy kiếm ngộ đạo, hắn làm theo là thông qua cổ võ quá trình tu luyện, lĩnh ngộ loại này nói. Tiểu tử ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch, đạo diễn cảnh võ giả, là ngươi chút thực lực ấy không thể tới. Chu Đằng Hưng vừa mới nói xong, chân nguyên lại lần nữa bạo phát, công phòng nhất thể huyền minh chiến giáp lam quang đại thịnh. Hắn lại lần nữa hướng phía Diệp Phàm một cái dậm chân, liền vọt tới Diệp Phàm trước mặt. Đông thần quyền. Lại một lần mạnh mẽ xuất quyền, cự đại đông thần quyền giống như một đầu man như sông đỉnh, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp đụng nát. Diệp Phàm cũng có trước kinh nghiệm, lần này đầu tiên là triệt thoái phía sau mấy bước, đồng thời gọi tới một đầu kiếm long, đối Chu Đằng Hưng đông thần quyền cũng là đối diện phóng đi. Giống. Kiếm long gào thét, sắc bén kiếm mang, cùng đông thần quyền trực tiếp va chạm. Khanh khanh khanh. Dây đặc kim loại giao minh âm thanh truyền đến, đông thần quyền thế như trẻ tre, vậy mà đem Diệp Phàm kiếm long nhanh chóng đánh tan. Liên tục ba đạo đông thần quyền lực lượng, đem một đầu kiếm long đánh sơ xác về sau, Chu Đằng Hưng đã lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Xú tiểu tử. Ngươi đã hết biện pháp sao? Chu Đằng Hưng cười ha ha, lại lần nữa xuất quyền. Cái này đến cái khác cự đại đông thần quyền hư tượng, tại Diệp Phàm xuất hiện trước mặt, mỗi một quyền lại bao hàm không ngừng nhất trọng quyền. Diệp Phàm liên tiếp né tránh mười mấy quyền về sau, một mực bị động phòng ngự, không thể tái phát lên hữu hiệu tiến công. Chu thị người bên kia thấy cảnh này, đều kích động không thôi, lớn tiếng la lên vì Chu Đằng Hưng lớn tiếng khen hay. Mà Tô thị người, làm theo đều sắc mặt lo lắng, chỉ hận không thể tiến lên hỗ trợ. Tỷ phu đến cùng chuyện gì xảy ra à? Thật là nguy hiểm a. Mộ Mộc Mộc hoảng sợ phải nắm lấy bên người Tô Khinh Tuyết tay. Tô Khinh Tuyết đè nén nội tâm khẩn trương cảm giác, an ủi, đừng hoảng hốt, tỷ phu ngươi không có việc gì. Một bên Lam Vũ cười khanh khách nói, mọi người không cần lo lắng a, Diệp Phàm ca ca chỉ là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực thôi, hắn căn đều không nghiêm túc đâu. Lam Vũ là rõ ràng nhất bây giờ Diệp Phàm thực lực, cho nên tuyệt không lo lắng. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm phòng thủ không sai biệt lắm hơn 20 chiêu về sau, cảm thấy mình quan sát địa đã không sai biệt lắm, liền lại lần nữa thôi động kiếm ý, điều khiển trên bầu trời mấy cái kiếm long, hướng phía Chu Đằng Hưng phóng đi. Nhìn thấy kiếm long đánh tới, Chu Đằng Hưng đã không hề sợ hãi chút nào, ha ha cười nói, đáng thương tiểu tử. Ngươi chỉ sẽ như vậy điểm chiêu số sao? Hắn hét lớn một tiếng, đông thần quyền giống như trời đông giá rét ác thú, cuồn phóng tới kiếm kia long. Kiếm long dù sao cũng là đại phạm vi công kích phương thức, đối mặt đạo diễn cảnh giới huyền minh chân nguyên lực, tăng thêm trọng điệp mang đến đa trọng tiến công, kiếm long khó mà chống đỡ. Có thể Diệp Phàm cũng không ngại, hắn đem còn thừa 6 đầu kiếm long toàn bộ điều động đi qua sau, lấy ra một thanh thất tinh long nguyên, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu 4 phương 8 hướng thiên địa lực lượng. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, xa ra hồ nước cũng đi theo hiện nổi sóng, liên đối lây trên bầu trời, cũng treo lên đại phong. Một cỗ thiên địa lực lượng, tính cả Diệp Phàm vô song kiếm ý, không ngừng mà tụ tập tại thất tinh long nguyên lên. Chính tại xử lý này 6 đầu kiếm long Chu Đằng Hưng, ý thức được Diệp Phàm chính đang chuẩn bị một loại nào đó chiêu thức, lại là không dánh qua bận tâm. Hắn dù sao không phải Diệp Phàm, dù là có huyền mình chiến giáp hộ thể, hắn cũng rất khó tiếp nhận vô song kiếm ý một lần thương tổn. Cho nên, hắn nhất định phải xử lý xong kiếm long, mới có rảnh rỗi để ý đừng. Diệp Phàm cũng chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới muốn ra dạng này sách lược tác chiến. Vô song kiếm ý, phất hiểu thần tinh. Diệp Phàm phi thân vọt lên về sau, cánh tay một cái giang ra, đống nhiên phát lực, cầm trong tay sặc sỡ lóa mắt thất tinh long nguyên kiếm, ném mạnh hướng trên mặt đất Chu Đằng Hưng. Tu vi sau khi tăng lên Diệp Phàm, phóng thích phất hiểu thần tinh chiêu này, cũng biến thành so trước kia càng nhanh. Tuy nhiên không bằng luyện ngục kiếm ma hình thái có thể trong nháy mắt phóng thích. Nhưng cái này mười mấy giây, cũng đã đủ ngưng tụ ra đủ nhiều năng lượng. Mấu chốt là, Diệp Phàm cũng sẽ không giống như kiểu trước đây, sử dụng một lần liền tiêu hao quá đại lực lượng. Khi phát hiểu thần tinh hạ xuống trong tích tắc, khuấy động mở sóng xung kích, liền để bốn phương tám hướng hơn nghìn người, đều cảm nhận được nó ẩn chứa uy lực. Ở đây cũng liền Tô Khinh Tuyết số ít mấy người, nhìn thấy qua một chiêu này, đại đa số người đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải kiếm ý, căn này là vẫn tinh đụng địa cầu A. Dù là nơi xa tại xem chừng chiến cục thượng cổ thần duệ mọi người, cũng đều mở to mắt, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn họ tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được một chiêu này lực sát thương. Chu Đằng Hưng là bị mục tiêu công kích, hắn đương nhiên thám thiết nhất trải nghiệm phát hiểu thần tinh khủng bố hủy diệt tính. Nhưng hắn đã vô pháp tránh né, kiếm long tiến công đem vị trí hắn cho khóa kín tại một mảnh nhỏ khu vực, hắn lúc này biện pháp duy nhất, cũng là tận khả năng triệt tiêu mất cố này phát hiểu thần tinh lực lượng. Đông thần quyền. Băng tinh bạo anh. Thất liên trọng. Chu Đằng Hưng quyết định thật nhanh, cũng đã không còn giữ lại, hắn mười ra mười thành chân nguyên về sau, cũng dùng ra đông thần quyền cường hãn nhất một thước. A. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Chu Đằng Hưng hai chân lực lượng chấn vỡ khắp nơi, nhất quyền đánh về phía phất hiểu thần tinh, phóng xuất ra cự đại trắng lam sắc băng tinh trọng quyền. Một quyền này so vừa rồi đông thần quyền, càng thêm ngưng thực, bên trong phảng phất lóe ra vô số hàn tinh. Khi cái này một cái đông thần quyền nhanh đụng phải phất hiểu thần tinh nháy mắt, những này hàn tinh vậy mà liền cùng lựu đạn mini một dạng, trên không trung điên cuồng nổ tung. Đương nhiên, một lần nổ tung uy lực, không cách nào ngăn trở Diệp Phàm một chiêu này. Cho nên, nó vậy mà tại trong nháy mắt, liên tiếp nổ tung 7 lần. Dây đặc tiếng nổ mạnh rung khắp toàn bộ huyền minh thị tộc, phất hiểu thần tinh chói mắt quan mang, tại này đông thần quyền không ngừng nổ tung làm chân nguyên màu trắng bên trong, bị thời gian dần qua triệt tiêu mất. Phất hiểu thần tinh khó mà nhanh chóng hạ xuống, khi lần thứ 7 nổ tung xong, nó ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, cũng đã còn thừa không nhiều. Trên bầu trời, nổ tung ngưng kết băng tinh, tứ tán tung bay, liền cùng trận tiếp theo băng bạc. Long Nguyên kiếm đâm xuống dưới đất thời điểm, Chu Đằng Hưng cũng đã ngược lại lui ra mười mấy xích, cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Bất quá, Chu Đằng Hưng đã thở hừng hộp, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi có thể nói nghìn cần treo sợi tóc, như hắn bị một chiêu này đánh trúng, tất nhiên cái xác không hồn. Sắc mặt hắn trắng bệch ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm thời điểm, đã mang theo một tia e ngại. Chu thị những tộc nhân đó, lần này cũng không có chế rêu Diệp Phàm, bọn họ cũng nhìn ra, Chu Đằng Hưng kém chút liền xong đời. Đổi lại bọn họ trong bất cứ người nào, dù là những thần khải đó đại viên mãn lao tổ, đi lên cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn họ nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, chỉ có hoảng sợ, không có chút nào bất kính chi sắc. Không hổ là đế vương cấp kiếm ý tiểu tử, ngươi có chút việc, có thể nghĩ đến loại biện pháp này vây khốn ta, tái phát đại sát chiêu. Bất quá muốn giết lao tổ, còn kém chút hòa hầu. Chu Đằng Hưng lúc này sống sót, ngược lại trong lòng yên ổn không ít, cảm thấy Diệp Phàm cực hạn nhất thủ đoạn, hẳn là cũng là cái này. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Diệp Phàm tựa hồ một chút cũng không có để ý, ngược lại còn một mặt qua quýt bình thường bộ dáng. Nguyên lai ngươi cực hạn, là trọng điệp 7 lần A, có chút ý tứ. Nhìn như vậy đến, ngươi ngược lại đáng ra ta, lấy ra chút chuyện thật. Diệp Phàm khoe miệng nổi lên một vòng cười nhạt ý. Không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Phàm lúc này rõ ràng là đang cười, Chu Đằng Hưng lại là nhịn không được toàn thân đánh dùng mình một cái. Phảng phất người trẻ tuổi trước mắt này nụ cười, so bất luận cái gì dữ tợn đáng sợ biểu lộ, đều muốn làm hắn khủng hoảng. Chương 1285, nơi đó giống như có người. 1285. Bất quá khi nhiều như vậy Chu thị tộc nhân tử tôn mặt, Chu Đằng Hưng cũng sẽ không yếu thế. Hắn đệ xuống gấp rút hô hấp, nói, chớ có càng hắn dỡ, ngươi cho rằng lao tổ là hoảng sợ đại. Còn có chuyện gì, xử hết ra. Lao tổ tất nhiên lấy thất liên trọng đông thần quyền, đưa ngươi đánh tan. Diệp Phàm xem thường, ngươi trọng điệp tuy nhiên có chút ý tứ, nhưng dù là trọng điệp 7 lần, cũng không có đối chân nguyên sinh ra biến chất. Nhìn như hoa lệ, đề bản kỳ thực hữu hạ. Đối phó so ngươi yếu hoặc không sai biệt lắm đối thủ, có lẽ hiệu quả rõ ràng, nhưng ở trước mặt ta, liền. Mà lại ngươi mỗi một lần sử dụng trọng điệp, đối thân thể ngươi tiêu hao cũng sẽ gia tăng không ít đi, ngươi xác định ngươi có thể lại kiên trì 3 lần thất liên trọng A. Chu Đằng Hưng mặt thịt co quắp, trầm mặt xuống, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng hắn xác thực cảm giác bị mệt mỏi. Dùng lại 3 lần vừa rồi như thế thất trọng đông thần quyền, trong lòng của hắn căn không chắc. Đến thần khải cảnh giới võ giả, theo nguyên thần vững chắc, kỳ thực liền sẽ không bởi vì niên kỷ vấn đề, nhượng chân nguyên suy yếu. Nhưng là, thân thể vẫn là biết về già qua, dù sao không phải trường sinh bất tử, nhìn lấy tuổi trẻ, đơn giản là thông qua một số tu luyện thủ đoạn, có thể dung nhan thường chú a. Da thịt, lông tóc những này, bảo trì sức sống là đơn giản nhất, bởi vì những này bộ vị kết cấu không phức tạp, tăng thêm trực tiếp nhất địa tiếp xúc linh khí, là dễ dàng nhất dùng linh khí tầm bổ. Để đọc chuyện. Rất nhiều lão tổ chết đi thời điểm, nhìn lấy cũng giống như trung niên nhân thậm chí người thanh niên, cũng là bởi vì bọn họ tại trong quá trình tu luyện, không ngừng hấp thu linh khí lúc, trong lúc vô tình liền bảo dưỡng dung nhan. Nhưng bọn hắn đại não cùng một ít bộ phận, kỳ thực đều đã tại tử vong tiến đến lúc, suy yếu đến cực hạn. Dù sao, đại não, nội tạng những này, là cần càng thêm phức tạp tu luyện, mới có thể có đến đề bạn. Giống Chu Đằng Hưng bọn họ dạng này mấy trăm tuổi lão nhân, bọn họ da thịt, cốt cách, nội tạng xác thực đạt được linh khí cường hóa. Dù sao cũng là dùng mấy trăm năm bộ phận, nếu không mạnh như vậy hóa, đã sớm mục nát. Có thể dù là cường độ thân thể đã mạnh hơn xa thường nhân, y hải nguyên cải biến không phàm nhân thân thể máu thịt sự thật. Một khi chiến đấu, tiêu hao liền sẽ tăng lớn, chân nguyên theo kịp, nhục thể lại có cái cực hạn. So sánh với nhau, Diệp Phàm liền tuổi trẻ, tăng thêm hắn tu luyện phương thức, khiến cho hắn nhục thể cường độ cùng sức chịu đựng, có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Có thể Chu Đằng Hưng lúc này cũng không phục, hắn thấy, Diệp Phàm có thể là ra vẻ chấn định. Làm sao có thể một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thực lực mạnh đến có thể cùng hắn dạng này đạo diễn cảnh tu sĩ chống lại. Tiểu tử ngươi là đang hư trương thanh thế đi. Chu Đằng Hưng ánh mắt sắc bén, hắn nắm chặt quyền đầu, nói, mới vừa rồi là bị ngươi ám toán, mới kém chút trúng chiêu. Lần này, không cho ngươi thời gian tích xúc kiếm ý, lão tổ nhìn ngươi còn có thể hay không kháng trụ một quyền này. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Chu Đằng Hưng dưới chân thi triển ra bộ pháp, thân ảnh xẹt qua một đạo trưởng khoảng cách dài, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng phía Diệp Phàm lại đánh ra nhất quyền. Băng tinh bạo anh. Lại là một cái cự đại mang theo vô số hàn tinh quyền ảnh xuất hiện. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm muốn thuần túy tẩu vị tránh đi thất liên trọng đông thần quyền phạm vi, hiển nhiên rất không có khả năng. Có thể Diệp Phàm ngay từ đầu không có ý định tránh né, hắn kiếm chỉ phía trước, này mấy ngàn thanh tán tại bốn phía phi kiếm, trong nháy mắt hội tụ ở trước mặt hắn. Vô song kiếm ý, chiết quang kiếm thuẫn. Một mặt kiếm quang rạng rỡ, trọng điệp mấy tầng hình tròn kiếm thuẫn, phòng ngự tại Diệp Phàm trước mặt. Kiếm thuẫn do nội hướng ngoại, mỗi một thanh kiếm đều kín kẽ, phảng phất như là chặt chẽ đan ngư lân giáp. Thất trọng đông thần quyền đánh vào kiếm thuẫn bên trên, dây đặc tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang tận mây xanh. Rầm rầm rầm. Nổ tung băng tuyết, không ngừng mà lan tràn, nhượng ngoại tầng mấy ngàn thanh kiếm đều bao trùm một tầng băng tinh. Có thể liên tiếp thất trọng đông thần quyền oanh kích xong, y hải nguyên không cách nào phá mở mặt này kiếm thuẫn phòng ngự. Chớ nói chi là làm bị thương Diệp Phàm. Cái này làm sao có thể như thế? Chu Đằng Hưng sắc mặt tái nhợt địa lảo đảo rút lui mấy bước, đầy mắt khó có thể tin. Diệp Phàm tùy ý địa vung tay lên, kiếm thuẫn tăng hẳn ra, lại lần nữa lơ lửng đến không trung, phía trên rất nhiều kiếm, còn mang theo băng xương. Đơn thuần dùng kiếm ý phòng thủ, hắn thành thạo, thậm chí đều không cần dùng giải thể loại hình thủ đoạn khác. Còn muốn thử xem A hoặc là những người khác có muốn đến A? Diệp Phàm nói, ánh mắt quét mắt một vòng trước đại điện còn lại lao tổ. Trong lúc nhất thời, Chu thị các lao tổ, cả đám đều cảm thấy lớn lao nhục nhã, bởi vì bọn hắn ai cũng không dám đứng ra. Chu Đằng Hưng cắn răng nói, ngươi thật chỉ dựa vào ngoại công cùng kiếm ý. Diệp Phàm ngược lại cười nói, thế nào, xem thường ngoại công ngươi như giống như ta, này về phần đánh hai quyền, liền như vậy thở hổn hển. Ngươi Chu Đằng Hưng á khẩu không trả lời được. Bình thường cổ võ giả, cho rằng ngoại công tu luyện tiến bộ quá chậm, chiến đấu lực cũng không mạnh, cho nên đều chú trọng là nội công tu luyện. Vì thu hoạch được càng nhiều linh khí, đột phá cảnh giới cao hơn, tu luyện thân thể bộ phận những này, đều bị đặt ở cuối cùng. Khi phát hiện cảnh giới đến một cái bình cảnh kỳ về sau, liền đến không bình thường xấu hổ trạng thái. Thân thể sẽ không ngừng biến chất, chịu không được tuổi tác ăn mòn, lại không ngừng dùng linh khí cùng chân nguyên tẩm bổ cường hóa, lại là tương đương lâm thời ôm chân Phật. Lại muốn kéo dài thọ mệnh, chỉ có tu thân dưỡng tính, bảo dưỡng đồng thời, được ăn cả ngã về không địa truy cầu cảnh giới cao hơn, cho nên mới sẽ có rất nhiều bế quan lão tổ. Bọn họ không vì cái gì khác, đơn giản là vì sinh hoạt càng lâu, tìm kéo dài thọ mệnh hy vọng a. Diệp Phàm thì lại khác, hắn từ điểm xuất phát, cũng là nhượng thân thể trước cường đại lên, tại không buông bỏ thân thể tình huống tu luyện dưới, mới đi quản kiếm ý cùng nội công những thứ này. Bây giờ, Diệp Phàm cảm thấy mình mạch suy nghĩ rất sáng suốt, bởi vì những lao gia hỏa này, tuy nhiên tu vi cao thâm, có thể lúc chiến đấu thể năng, thực sự không được. Diệp Phàm có thể không nói khoa trương chút nào, những lao tổ này cộng lại thể năng, đều không một mình hắn dồi dào. Mặc kệ là từ truy cầu trường sinh, vẫn là truy cầu cường đại cân nhắc, Diệp Phàm đều may mắn chính mình lúc trước nghe tiên nữ tỷ tỷ lời nói, tự sáng tạo như vậy một đầu tu luyện chi lộ. Tuy nói luyện ngoại công rất lợi hại vất vả, quá trình long đong, cũng kinh lịch không ít nguy hiểm cùng cơ duyên, nhưng tốt xấu là kiên trì nổi. Diệp Phàm nhìn Chu Đằng Hưng không dám ra chiêu, liền nhảy lên một cái, đứng tại một thanh treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm, nói, tốt, thời gian không còn sớm, ta còn muốn vội vàng ăn cơm chưa đâu. Một ít người làm khán giả thật lâu, tại ta nghiêm túc trước kia, cũng là thời điểm tới, triệt để làm đoạn. Nói, Diệp Phàm đống nhiên vung tay lên, một thanh kiếm liền thẳng hướng lấy Đông Phương Hồ Bạc chỗ ấy, thốt nhiên bay bắn đi ra. Ngay tại chỗ mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thanh kiếm kia bay rất lợi hại cự ly xa, lướt qua Hồ Bạc, đi vào một chỗ cao điểm lên. Kiếm phi khoảng cách giữa các hàng cây cách, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Các ngươi nhìn, nơi đó giống như có người. Lần này, ở đây rất nhiều người, mới phát hiện, này dốc cao vậy mà đứng vài bóng người. Dốc cao đầu Tuần Đằng Vân, lúc này mi đầu nhíu chặt, mặt trầm như nước, hắn một bên thân thể xuề tay ra, nắm qua cái kia thanh bay về phía hắn mi tâm kiếm. Ở bên cạnh hắn còn lại mấy tên thượng cổ thần duệ thành viên, nhao nhao đều ánh mắt khác nhau nhìn về phía nơi xa, tên kia tiêu sái đứng đang phi kiếm nam tử. Bọn họ mới biết được, Diệp Phàm sớm liền phát hiện bọn họ tồn tại. Thậm chí, Diệp Phàm cách xa như vậy, đều có thể đánh giá ra, cái nào là ông tổ nhà họ Chu. Cũng có thể tinh chuẩn địa vung tới một thanh kiếm. Loại này chênh lệch, làm trên cổ thần duệ mọi người cảm giác ngũ vị tạp trần. Nguyên lai tưởng rằng, bọn họ là cao cao tại thượng ngoài cuộc khán giả, đến xem một tên tiểu bối người bị như thế nào. Người nào nghĩ, bọn họ cũng sớm đã bị tên tiểu bối này nhận biết phá, chỉ là mong muốn đơn phương, tự cho là đúng a. Chương 1286, nghiêm túc. 1286. Xem ra chúng ta không thể không quá khứ, miễn cho bị cái này vãn bối xem thường à, ha ha. Bạch Diễm Thu hồi phiến tử cười nói. Hừ, cái này không coi ai ra gì cuồng ngạo tính tình, ngược lại là cùng Diệp Vô Nhai rất giống, Doanh Khung lánh mặt nói. Hoàng Nguyệt San cười như không cười nhìn lấy Chu Đằng Vân, Đằng Vân ca, đã bị phát hiện, này liền đi qua đi, giống như đệ đệ ngươi, cũng xác thực cần muốn giúp đỡ. Chu Đằng Vân lúc này tay nắm lấy cái kia thanh bay tới trường kiếm. Một cỗ huyền minh chân nguyên trực tiếp đem trường kiếm kia đóng kết về sau, liền nghe đến khanh một tiếng. Đóng kết trường kiếm, thứ phân ngũ liệt, đoạn rơi xuống đất. Nhượng các vị bị chê cười, lão phu quá khứ, gặp một lần hắn, Chu Đằng Vân nhìn thấy Chu thị nhất tộc bị động như thế, ánh mắt đã băng hàn vô cùng. Hắn tung người một cái, bay lượn qua Hồ Bạc, mấy hơi công phu, trở lại chân vũ đại điện trước. Chúng ta cũng đi qua đi, khoảng cách gần nhìn xem. Tiểu tử này đến cùng có chuyện gì, thanh âm lúc này cười đứng dậy, dẫn đầu trước bay qua. Một đám thượng cổ thần duệ thành viên, lúc này cũng lời che lấp, các hiển thần thông địa phi lướt đến chân vũ đại điện trước trên quảng trường. Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, tên kia thanh sam tóc dài, tướng mạo anh tuấn nam tử, cũng giống như ngự theo gió mà đến, rơi xuống trên quảng trường. Chỉ bất quá, nam tử áo xanh hiển nhiên cùng còn lại những người này không thế nào hợp quần. Chính mình nằm tại một cái huyền quy tượng đá trên lưng, đầu dựa vào rùa cổ, ngoài miệng còn ngậm căn ngọn cỏ. Liêu Thanh Hầu, ngươi quả nhiên là đến, Bạch Diễm híp mắt cười nói. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, Tiêu Tương kiếm khách phong thái vẫn như cũ à, lôi động tay cầm tiểu túi, rót một thanh vui vẻ nói. Nam tử áo xanh Liêu Thanh Hầu liếc mắt xem bọn hắn, lại là lười nhác đáp lời, hứng thú tựa hồ cũng tại những lăng không đó phi vũ trên thân kiếm. Thượng cổ thần duệ các thành viên xuất hiện tại trên quảng trường về sau, mặc kệ là Chu thị vẫn là Tô thị người, đều cảm thấy một loại không khỏi uy áp mạnh mẽ. Trong bọn họ đại đa số người căn không biết, trận chiến đấu này, vậy mà âm thầm có nhiều như vậy vị cao thủ chính đang quan chiến. Những này cũng là lúc trước vũ thần tán thành, thượng cổ thần duệ thành viên sao chỉ là như thế đứng tại này, liền có cường đại như thế chấn nhiếp lực, Chu thiên kỳ các loại Chu thị người, trong mắt đều mang vẻ kính sợ. Mà Tô Thị bên này, Tô Khinh Tuyết các loại cũng không biết những người này là lai lịch ra sao, chỉ là lo lắng, những người này có thể hay không gây bất lợi cho Diệp Phàm. Đỗ Duẫn Nhi thì là cảm giác được, tựa hồ có một đôi mắt, đang nhìn chăm chú nàng. Nữ hải vô ý thức có cảm ứng, quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện là một tên hoàng sam nữ tử, chính là Hoàng Nguyệt San. Hai nữ nhân liếc nhau, Đỗ Duẫn Nhi có chút cục xúc bất an chợt quay đầu qua, mà Hoàng Nguyệt San thì là ánh mắt hứng thú càng đậm, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lúc này, Chu Đằng Hưng thấy mình huynh trưởng đến, rất là hổ thẹn mà túi đầu nói, ca, đệ đệ vô năng a. Đằng sau một đám Chu thị các lão tổ, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ xấu hổ. Đối phó một cái Diệp Phàm, bọn họ vậy mà cần Chu Đằng Vân xuất mã, quả thực là thể diện mất hết. Chu Đằng Vân ánh mắt lãnh đạm nhìn huynh đệ liếc một chút, nói, lui ra. Chu Đằng Hưng biết, huynh trưởng đã giận, không dám nhiều lời, lui về đằng sau. Tô ra bên kia mọi người, nhìn thấy Chu Đằng Vân tới, thì là cảm giác gáp lực đột ngột tăng, bọn họ biết, đây cũng là Chu thị cường đại nhất một vị lao tổ. Duy chỉ có Diệp Phàm, chân đạp phi kiếm, có chút hăng hái mà nhìn xem, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Đồng thời, Diệp Phàm cũng nghe đến Chu Thiên Kỳ bọn họ lời nói, nói thầm trong lòng, nguyên lai những người này cũng là thượng cổ thần duệ, quả nhiên cả đám đều có không tầm thường thực lực. Tuy nhiên so ra kém lúc trước hắn gặp được hy vọng nghĩ lê mang đến uy áp, nhưng có thể cùng ác ma ngục quan viên loại cấp bậc kia sánh ngang. Chu Đằng Vân đối mặt Diệp Phàm, đứng chắp tay, ánh mắt âm trầm mà nói, người trẻ tuổi ngươi có rất tốt tiền đồ, làm gì tới nơi này, vội vã chịu chết. Diệp Phàm hôm nay đối Chu thị nhục nhã, lại thêm giết chết Chu Đằng Viễn, đây là Chu thị tuyệt đối không thể nhịn. Các ngươi Chu thị người, có phải hay không đều phế hơi nhiều lời? Diệp Phàm không nhịn được nói, tranh thủ thời gian ra chiêu, nhượng ta xem một chút, ngươi lĩnh ngộ đạo lại là cái gì dạng. Một đám Chu thị người nghe nói như thế, đều giận đến muốn thổ huyết, Diệp Phàm cũng dám đối bọn hắn lao tổ như thế khinh miệt. Chu Đằng Vân cũng là giận quá thành cười, trong mắt bắn ra hai đạo như đao tử phong mang, ha ha, tốt một cái ngẽ con mới sinh không sợ cọp, lao phu cái này đưa người nhập cửu tuyển. Nói xong, Chu Đằng Vân trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ so trước đó Chu Đằng Hưng phải cường đại chí ít gấp đôi trở lên huyền minh chân nguyên. Mặt đất đá xanh từng khúc đóng băng vỡ vụn, nhưng cũng không có lan đến gần 3 mét có hơn, hiển nhiên là đối chân nguyên lực khống chế, cũng vượt xa Chu Đằng Hưng. Chu Đằng Vân song trưởng mạnh mẽ đẩy, chân nguyên lực giống như hồng thủy manh thú, dâng trào hướng Diệp Phàm. Ngàn dặm đóng băng. Một cỗ băng chân nguyên màu xanh lam phong bạo, tựa như bắc phong quá cảnh, thoáng qua liền đem Diệp Phàm và mấy ngàn thanh kiếm nuốt mất. Chiết quang kiếm thuẫn. Diệp Phàm phát hiện ra hỏa này ra chiêu tốc độ, chân nguyên bạo phát lực, đều càng kinh người hơn, bất quá hắn cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm thuẫn. Đại lượng phi kiếm hội tụ tại Diệp Phàm trước mặt, hình thành kim loại cự thuẫn. Diệp Phàm coi là chiêu này cũng liền như thế, nhưng sau đó liền phát hiện có cái gì không đúng. Chính mình đối với mấy cái này kiếm khống chế, tựa hồ bắt đầu có chút trì độn, không biết vì sao, rất nhiều kiếm vậy mà bắt đầu không thế nào linh hoạt. Thật giống như, những này kiếm bị người khác dùng sợi tơ cho cột, đang bị cái gì lực lượng nắm kéo. Chu Đằng Vân lúc này nhảy lên một cái, hai tay một trường, lại lần nữa ngưng tụ ra hai đạo sóng lớn chân nguyên. Nhìn ngươi lần này còn thế nào ngăn cản? Huyền Thiên Nộ Hải. Đồng dạng chiêu số, vừa rồi Chu Đằng Hưng xuất ra, bị Diệp Phàm kiếm long cho vỡ nát. Nhưng là lần này Chu Đằng Vân xuất ra, nhìn như phạm vi không lớn, nhưng bởi vì khống chế càng thêm tinh chuẩn, chân nguyên uy lực mạnh hơn. Mấu chốt là, Diệp Phàm muốn ngưng tụ ra Bát Hoang Đế Long, lại phát hiện những này kiếm vậy mà không thế nào nghe sai sử. Diệp Phàm lúc này cũng không kịp một lần nữa triệu hoán đủ nhiều kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng đem những này kiếm hội tụ đến thân thể của mình chung quanh, toàn thân vận khởi một tầng kiếm ý hộ thể, tới đánh ra tới hai đạo chân nguyên sóng lớn. Ầm ầm. Cương đại áp lực, nhượng Diệp Phàm chu vi những cái kia kiếm đều bị chấn động đến tán loạn. Diệp Phàm thân ảnh cũng bị dìm ngập trong đó. Băng tinh cùng tuyết hoa tứ tán bể ra, trên mặt đất cũng xuất hiện một đầu đóng băng nứt vỡ nổ tung khe rãnh. Chu thị các tộc nhân thấy mừng rỡ như điên, cảm thấy lần này Diệp Phàm rốt cục xong đời. Tô Khinh Tuyết các loại làm theo đều nhịp tim đập cổ họng, liền cả Lam Vũ đều hơi khẩn trương lên. Thượng cổ thần duệ mọi người, ngược lại là đều không quá kinh ngạc, Chu Đằng Vân thực lực, bọn họ cũng là rõ ràng, chỉ là hiếu kỳ Diệp Phàm thế nào. Chu Đằng Vân một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem này băng vụ dần dần tản ra địa phương, hư lạnh nói, tiểu tử, đây chính là ngươi không biết tự lượng sức mình, khiêu khích ta Huyền Minh Chu thị hạ chẳng. Băng vụ tràn ngập trong, Diệp Phàm hai tay chống lấy đầu gối, túi đầu, toàn thân che kín băng tinh, trên đầu cũng tất cả đều là băng xương, giống như là bị đông lại một dạng, có chút chật vật. Lao công. Lao đại. Diệp tiên sinh Tô thị bên này mọi người, khẩn trương không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá, Diệp Phàm rất nhanh địa liền nâng lên một cái tay, ra hiệu bọn họ, chính mình không có gì đáng ngại. Hô Diệp Phàm nôn ngụm khí lạnh, đứng dậy, nhe răng trợn mắt nói, cái này chân nguyên, còn đến ta đầu đều đau thật là kỳ quái, ngươi đến cùng làm sao để cho ta kiếm đều không nghe sai khiến. Chu Đằng Vân khinh thường nói, tiểu tử, ngươi coi như biết lại như thế nào ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Diệp Phàm gật gật đầu, xác thực ngươi so ngươi huynh đệ kia lợi hại, đánh như vậy, ta không phải là đối thủ. Biết liền tốt, hiện tại quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, ta lưu ngươi toàn thây, Chu Đằng Vân cười lạnh nói. Chu thị các tộc nhân cũng đều cười ha ha đứng lên, lần này tất cả mọi người an tâm, dù sao Diệp Phàm tựa hồ bị đánh sợ. Mà Tô thị bên này rất nhiều người, làm theo đều lộ ra không cam lòng cùng đau thương thần sắc, dù sao Chu Đằng Vân cho bọn hắn cảm giác, xác thực quá mạnh. Thế nhưng là, Diệp Phàm ngẩng đầu khẽ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm ta ý là, đã các ngươi Chu thị, rốt cục chịu xuất ra toàn bộ thực lực, vậy ta cũng phải có điểm biểu thị mới đối. Tựa như ta vừa rồi bảo ngươi khi trở về nói, ta muốn nghiêm túc. Chu Đằng Vân cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi rốt cuộc muốn làm ra vẻ làm. Lời còn chưa nói hết, Chu Đằng Vân lại chợt thấy, Diệp Phàm ánh mắt bên trong, nhảy lên lên kim sắc hỏa diễm. Trong lúc đó, Diệp Phàm phóng xuất ra một cỗ nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động uy áp. Chu Đằng Vân trong lòng nhất trận lâm nhiên, ngươi đây là chẳng lẽ ngươi. Diệp Phàm một đôi dần dần bốc cháy lên kim diễm con người, quang mang càng ngày càng hừng hực, không chỉ có là Chu Đằng Vân phát hiện, ở đây lên những người khác, thượng cổ thần duệ các thành viên, cũng đều mặt sắc ngưng trọng lên. Giải thể. Chương 1287, không chặn. 1287. Nương theo lấy này môn đã sử dụng địa lô hỏa thuần thanh tuyệt học được phóng thích, Diệp Phàm thể nội tinh khí huyết dịch, mãnh liệt táo động. Lúc đầu Diệp Phàm học hội giải thể thời điểm, còn cảm thấy khả năng này là môn có tác dụng phụ pháp môn, không thể lạm dụng. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm đã sâu sắc cảm nhận được, giải thể thân thể tuyệt đối sẽ không thương tổn tu luyện giả. Chỉ có thân thể không đủ mạnh, không có đi qua đủ nhiều rèn luyện, không biết tự lượng sức mình địa tùy tiện dùng giải thể, mới có thể sinh ra tác dụng phụ. Là lấy, Diệp Phàm hiện tại đã có thể không có chút nào lo lắng địa liên tục sử dụng giải thể. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng tu luyện mạnh lên, giải thể đối với hắn đề bạt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Giờ phút này mỗi một tế bào đều đang bị tỉnh lại, càng nhiều tiềm năng bị triệu hoán đi ra. Diệp Phàm trên thân đông lạnh lấy băng xương, đang giải thể sau nhanh chóng tiêu tán hòa tan, hoàn toàn không có vừa rồi khó chịu, thân thể của hắn cùng huyết dịch đều cảm giác muốn sôi trào lên. Diệp Phàm trải qua luyện ngục kiếm ma trạng thái, cho nên biết cái này không phải mình tất cả lực lượng. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm cũng đã cảm giác mình phảng phất ủng có vô cùng vô tận thể năng, hận không thể điên cuồng phát tiết ra ngoài. Một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp uy áp, từ trên người Diệp Phàm khuyết tán ra, khuấy động toàn bộ chân vũ quảng trường. Hiện trường hơn nghìn người, đều cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Trước mắt Diệp Phàm, phảng phất không hề là một cái nhân loại, tựa như nhất tôn thượng cổ ma thần, dùng một đôi bệ nghệ thương sinh ánh mắt quan sát ở đây tất cả mọi người, từ trong vực sâu ngẩng đầu đi tới. Đây là giao long chi huyết long uy thượng cổ thần duệ vi bất phàm hiếp mắt nói. Không cái này không chỉ là long uy càng giống là khác cái gì cường đại pháp môn, đem hắn tiềm năng kích phát đi ra. Húng chi hắn cũng cần phải không có tu luyện thần long cửu biến, dù là giác tỉnh đến giao long cảnh giới, cũng không cách nào rất tốt sử dụng long uy, Hoàng Nguyệt San lắc đầu nói. Hắn nội công tu vi yếu như vậy, làm sao còn có thể sử dụng cường đại như vậy pháp môn trong nháy mắt buộc phát ra mạnh như vậy năng lượng. Cũng thua thiệt thân thể của hắn vậy mà có thể tiếp nhận. Đổi lại người nào, không tự bạo cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đi. Thanh âm nghi ngờ nói. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn tu luyện ngoại công ưu thế, hắn cường độ thân thể, đơn giản không thể tưởng tượng Bạch Diễm thán phục nói. Doanh Khung ánh mắt sắc bén mà nói, cái này Diệp Phàm, xác thực có chỗ bất phàm. Bạch Diễm bọn người kinh ngạc nhìn Doanh Khung liếc một chút, từ vừa mới bắt đầu, vẫn là Doanh Khung lần thứ nhất gọi Diệp Phàm tên. Hiển nhiên, lúc này Diệp Phàm hiện ra thực lực, đạt được ở đây tu vi cao nhất Doanh Khung tán thành. Một bên khác một mình nằm Liễu Thanh Hầu, lúc này cũng ánh mắt lấp lóe, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Chu Đằng Vân lúc này cách gần nhất, tự nhiên càng thêm sâu sắc cảm nhận được, trước mắt Diệp Phàm đột nhiên mang cho hắn cảm giác áp bách. Thần sắc hắn đề phòng, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, vô ý thức nuốt vị trí hiểm yếu lung. Bất quá hắn đối với thực lực mình cũng có lòng tin, lập tức chấn định lại, ngưng tụ chân nguyên, nói, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là có thể chịu, lại còn giấu chiêu này. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, một đôi kim diễm nhảy vọt con ngươi nhìn qua Chu Đằng Vân, lại mắt nhìn ở bên còn lại Chu Thị Lao Tổ, từ tốn nói, các ngươi, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa bị kinh ngạc đến. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Diệp Phàm ngại một vòng Đằng Vân không đủ đánh, muốn để còn lại Chu Thị Lao Tổ đồng thời đối với hắn ra chiêu? Một mình hắn, sắp đại chiến hơn 20 tên Chu Thị đỉnh tiêm cao thủ. Cái này không khác là muốn sức một mình, phá vỡ toàn bộ huyền minh Chu Thị. Đáng giận xú tiểu tử. Ngươi đang nói cái gì? Bà ngươi cũng xứng nói loại lời này. Không coi bề trên ra gì, tự cho là đúng. Tức chết Lao Phu vậy. Đằng Vân huynh, ta qua giúp ngươi. Chu Thị tất cả mọi người tự nhiên là tức giận đến oán giận không thôi, hận không thể xông đi lên đem Diệp Phàm tháo thành tám khối. Thậm chí có mấy tên lão tổ, đã nhịn không được, rất nhiều muốn đồng loạt ra tay ý tứ. Thế nhưng là, Chu Đằng Hưng lại là một thanh cản bọn họ lại, hướng bọn hắn lắc đầu nói, chúng ta Chu Thị như lấy nhiều khi ít, đối phó như thế một tên tiểu bối, chẳng phải là nhượng khắp thiên hạ trò cười. Chu Thị các lão tổ nghe lời này, mới chỉ tốt kềm chế chiến đấu dục vọng. Bất quá bọn hắn kỳ thực cũng biết, chính mình khẳng định không phải Diệp Phàm đối thủ, đơn giản là muốn lấy nhiều đánh ít, thuận tiện xuất ngụm ác khí. Mà Tô Thị bên này, tức là tâm thần bất định, lại là phân chấn. Lão đại không hổ là lão đại, chơi đến thật kích thích. Ra Tạ Lâm Viên nhếch miệng cười khổ. Không cần tuyệt đối lực lượng nghiền ép bọn họ, Chu Thị sao có thể thua tâm phục khẩu phục, Sở Vân Giao cười khẽ. Giờ phút này, Chu Đằng Vân trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, Diệp Phàm dám nói như vậy. Hiển nhiên là không có đem hắn đưa vào mắt. Không coi ai ra gì, càn rỡ cùng cực. Khó trách nói là cái con hoang. Ngươi thật sự cho rằng lão tổ sẽ sợ ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người lão tổ kia hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Đằng Vân đã hoàn toàn không muốn để lại lực, Diệp Phàm mang cho hắn cảm giác áp bách, cho hắn biết trận chiến đấu này tuyệt đối không thể sai sót. Huyền minh chiến giáp. Huyền minh cương khí. Chu Đằng Vân toàn thân lập tức vận khởi cường hãn phòng ngự lực huyền minh hộ giáp về sau, còn đem huyền minh cương khí dây dựa toàn thân. Lúc này hắn, toàn thân giống như mặc vào mấy tầng băng áo giáp màu xanh lam, thân thể sức chịu đòn, lực lượng, cùng tốc độ, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Dưới chân hắn đạp một cái, thân thể hóa thành một vệt sáng xanh, bay thẳng hướng Diệp Phàm chính diện. Đông thần quyền. Ngọc nát. Một chiêu đông thần quyền trong nhất là đem lực tập trung bạo phát thứ quyền. Hướng phía Diệp Phàm tim đánh tới. Diệp Phàm không tránh không né, cũng không cần kiếm ý, không chút khách khí dưới chân trầm ổn, một đấm hướng phía này ngọc nát quyền cho đụng vào. A, hắn vừa vặn có một thân liên tục không ngừng lực lượng, không có chỗ phát tiết, lúc này cũng đúng lúc dùng thân thể lại cảm giác một chút, gia hỏa này chân nguyên đến cùng có gì đó cổ quái. Chu Đằng Vân dùng đủ chân nguyên, mà Diệp Phàm thì là lấy thân thể máu thịt, trực tiếp cứng ngắc lấy chống lại. Ở đây rất nhiều người khó có thể lý giải được, Diệp Phàm cái này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao, cái này còn không lấy tay cánh tay cho phế. Ầm. Một tiếng vang trầm nổ tung, đông thần quyền này cụ tượng hóa quyền ảnh, cùng Diệp Phàm đụng chạm nháy mắt, bộc phát ra một đạo chói mắt hàn quang. Như đại đa số người sở liệu muốn một dạng, Diệp Phàm ăn thiệt thòi, rút lui ba bước, nửa người đều đóng kết một tầng băng xương. Chu Đằng Vân thì là tiểu lui hai bước về sau. Ngạo nghệ đứng ở chỗ ấy, một mặt vẻ khinh thường mà nhìn xem Diệp Phàm. Tiểu tử, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Diệp Phàm thở ra một thanh nhiệt khí, nhìn lấy trên cánh tay mình ngưng kết đại lượng băng tinh, nắm tay chấn động, băng tinh rơi xuống. Nhưng lại có loại cảm giác, chính mình một bộ phận tế bào, bị thứ gì ăn mòn một dạng, mất đi trí giác. Thì ra là thế, Diệp Phàm thầm nói, bị ngươi chân nguyên đụng phải, sẽ bị thẩm thấu ăn mòn, sau đó bị ngươi chân nguyên ảnh hưởng. cho nên vừa rồi ta những cái kia kiếm, mới có thể không thế nào nghe lời. Chu Đằng Vân hít mắt, tâm lý thất kinh, chẳng lẽ Diệp Phàm cố ý cùng hắn trực tiếp đối quyền, chính là vì làm rõ ràng hắn lĩnh ngộ đạo. Chẳng lẽ Diệp Phàm tự tin như vậy, thân thể của hắn có thể chống đỡ được chính mình cái này một cái toàn lực đông thần quyền. Tính ngươi nói đúng, lão phu chân nguyên, có thể đối với thiên hạ vạn vật tiến hành thẩm thấu, cho dù là kiếm ý cùng chân nguyên cũng giống vậy có thể bị thẩm thấu, nhưng ngươi biết lại như thế nào? Ngươi không dùng được thân thể vẫn là dùng kiếm, cũng đỡ không nổi lão phu chân nguyên thẩm thấu lực. Ngươi sẽ chỉ bị lão phu chậm rãi hành hạ chết. Chu Đằng Vân cười lạnh nói. Diệp Phàm ngẩng đầu, hoạt động bả vai cùng cổ, thật sao, đã ngăn không được, vậy liền không chặn. Chu Đằng Vân nghe nói như thế, tâm lý hơi hồi hộp một chút, một trận dự cảm bất tường, không hiểu Diệp Phàm đến cùng có ý tứ gì. Chương 1288, ngươi thẩm thấu cho ta nhìn. 1288, Diệp Phàm một đôi con mắt màu vàng óng, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ bức người nhuệ khí, phảng phất bảo kiếm phong mang ra khỏi vỏ. Kiếm đến. Diệp Phàm vây tay một cái, trong nháy mắt từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong, đông bay ra vài thanh hình dáng khác nhau, sắc thái khác biệt, nhưng tất cả đều hàn quang bức người cổ kiếm. Bởi vì chu vi kiếm thực sự quá nhiều, cho nên mọi người cũng không làm rõ ràng được, Diệp Phàm đến cùng là từ những cái kia trong kiếm gọi mấy cái tới, còn là thế nào biến đến ra. Diệp Phàm lúc này một tay cầm qua đem phảng phất lúc sáng lúc tối, ánh sáng lưu chuyển tinh xảo tinh tế tỉ mỉ cổ kiếm, kiếm nhất vung. Liền nghe đến một cái xé rách không khí sắc bén kiếm minh. Ở đây không ít người đều là lịch duyệt phong phú, nhìn thấy Diệp Phàm gọi ra những này kiếm, rất nhiều người đều cảm giác ở đâu chút sử tịch nhìn thấy qua. Hắn trên tay kia thanh kiếm làm sao có điểm giống, trong truyền thuyết thừa ảnh. Nơi xa Bạch Diễm nhẹ lay động lấy phiến tử, nghi ngờ nói. Còn có ngươi nhìn, phía sau hắn lơ lửng này hai thanh kiếm, kim loại màu sắc một xanh một lam, này hoa văn. Không phải là đã thất truyền can tương cùng mạc tà đối với danh kiếm. Vi Bất Phàm cũng kinh ngạc nói. Không chỉ có như thế, bên cạnh hắn còn có mấy cái kiếm cũng không đơn giản, Xích Tiêu, Hàng Quang, Ngư Tràng đều là đã thất truyền tuyệt đại hảo kiếm. Doanh Khung ánh mắt độc các đường hầm. Hoàng Nguyệt San nghi ngờ nói, ta đối binh khí biết được không nhiều, có thể những này kiếm bất luận cái gì một thanh, đều đủ để làm vì một số đại môn phái chấn phái trí bảo. Sợ rằng chúng ta thị tộc đều không có siêu tầm đến, làm sao lại tất cả đều tại tiểu tử này trên tay. Thanh âm có chút hâm mộ nói, tiểu tử này có phúc khi à, chẳng lẽ là Diệp Vô Nhai tiễn hắn có thể Diệp Vô Nhai giống như cũng không có gì tốt kiếm à. A. Lúc này, bên cạnh một mực không có lên tiếng âm thanh Liếu Thanh Hầu, khẽ cười một tiếng, mang theo một tia ý trào phúng. Thượng cổ thần duệ những người khác mắt lộ ra không vui nhìn sang, Hoàng Nguyệt San ngược lại tính tốt. Cười nói, muốn nói kiếm, nơi này khẳng định là ngươi Tiêu Tương kiếm khách Liễu đại ca lớn nhất hiểu, không biết Liễu đại ca ngươi cười gì vậy khó nói chúng ta nhìn nhầm. Liễu Thanh Hầu thở dài một hơi, cười ta nói, ta chỉ là đang cười các ngươi đã vậy còn quá muộn mới phát hiện, tiểu tử kia kiếm rất lợi hại không tầm thường. Mọi người trầm mặc, bọn họ trước đó xác thực không chút chú ý Diệp Phàm gọi ra kiếm, bởi vì thực sự số lượng quá nhiều. Liễu Thanh Hầu lúc này ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy mà nói, vừa rồi tiểu tử kia ngưng tụ ra 8 đầu kiếm long, mỗi một con rồng long giác, đều là lấy Việt Vương 8 kiếm đến tạo thành. Mà hắn vừa mới đối phó Chu Đằng Hưng chiêu kia, ném ra kiếm, thì là trong truyền thuyết thất tinh long nguyên. Tiểu tử này, cũng không biết này đến nhiều như vậy cổ kiếm, quan trọng còn có nhiều như vậy tuyệt thế danh kiếm, thật là làm cho Liễu Ngỗ người đều trông mà thèm a. Thượng cổ thần duệ những người khác có chút kinh ngạc. Bọn họ xác thực không có chú ý tới những chi tiết này, đều bị Diệp Phàm kiếm ý hấp dẫn qua. Lúc này bị Liễu Thanh Hầu nhắc lên, càng phát ra cẩn thận quan sát Diệp Phàm những cái kia kiếm đến, xác thực phát hiện, đại đa số đều là tạo công tinh xảo cổ kiếm, tương đương tà dị. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm đã thốt nhiên ở giữa thân ảnh lóe lên, hướng phía Chu Đằng Vân khởi xướng tiến công. Chu Đằng Vân cảm thấy hoa mắt, Diệp Phàm liền một kiếm bổ xuống. Cả kinh hắn tranh thủ thời gian hai tay một khung, huyền minh hộ giáp kháng trụ một kích này. Khen! Dù sao cũng là đạo diễn cảnh giới chân nguyên, tăng thêm huyền minh thiên cương môn công pháp này liền phòng ngự lực cực mạnh, sừng sốt tiếp được Diệp Phàm một kiếm này. Có thể Chu Đằng Vân phát hiện, Diệp Phàm lập tức lại đổi một góc độ, lại lần nữa xuất kiếm. Hắn trong nháy mắt liền bị Diệp Phàm tốc độ hù đến, Diệp Phàm đây cũng không phải là cái gì khinh công thân pháp, cũng là chạy nhanh. Khanh khanh khanh. Diệp Phàm như là không ngừng mà biến ảo ra tàn ảnh, một kiếm lại một kiếm, mang theo vô song kiếm ý thừa ảnh kiếm, nhanh như kinh hồng thiểm điện. Chu Đằng Vân chỉ có thể lâm vào bị động phòng thủ, hắn không ngừng mà cường hóa huyền minh hộ giáp, tới Diệp Phàm tiến công. Khi Diệp Phàm chặt mười mấy kiếm hậu, thừa ảnh kiếm cảm giác có chút mất tự nhiên, bắt đầu trở nên hơi chút chậm chạp. Chu Đằng Vân phát giác được điểm này về sau, mừng thầm trong lòng, tuy nhiên tìm chút thời giờ, nhưng Diệp Phàm kiếm vẫn là bị thẩm thấu. Thế nhưng là, Diệp Phàm không khách khí chút nào đem thừa ảnh ném một cái, một thanh lại nắm qua chuôi hàm quang kiếm, lại lần nữa hướng phía Chu Đằng Vân nặng nề mà vung hạ xuống. Kín không kẽ hở đổi kiếm cùng ra chiêu, nhượng Chu Đằng Vân một trận tuyệt vọng. Diệp Phàm thì là trong lòng bình tĩnh tự nhiên, hắn phát hiện, cái này chân nguyên thẩm thấu tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với đồng dạng kiếm, cùng đối chú tạo công nghệ vô cùng tốt kiếm, là có chênh lệch. Bình thường kiếm khả năng bị chân nguyên thẩm thấu một chút, liền sẽ trì độn, có thể những này thượng cổ danh kiếm, chí ít có thể tiếp xúc mười mấy chiêu mới có thể xuất hiện trì độn cảm giác. Mà Diệp Phàm không bao giờ thiếu cũng là hảo kiếm, hắn bây giờ tu vi đệ bạn, kiếm ý đệ bạn, có thể sử dụng hảo kiếm càng ngày càng nhiều, dứt khoát triệu hoán một nhóm đi ra, thay phiên sai sử. Bị thẩm thấu, vậy liền đổi một thanh, lấy Chu Đằng Vân thể năng, chỉ sợ không cần đến hắn đổi ba thanh kiếm, liền sẽ bị ép tới sụp đổ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có càng trực tiếp hữu hiệu phương thức, có thể trực tiếp giết chết Chu Đằng Vân. Nhưng là, hiện tại tràng diện còn có một số thượng cổ thần duệ người, những người này là địch hay bạn cũng còn chưa biết, Diệp Phàm không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chu Đằng Vân chật vật phòng thủ hơn 20 chiêu về sau, rốt cục cảm giác mình tiếp tục như thế một con đường chết, dứt khoát liều mạng bị chặt cảm mạo hiểm, vận chuyển chân nguyên, gây nên một trận chân nguyên bạo phát. Thiên lý băng phong. Chu Đằng Vân hai tay đẩy, một cỗ huyền minh chân nguyên huyền như tuyết lở, hướng phía Diệp Phàm buôn đằng mà đi. Diệp Phàm sớm có sở liệu, mặt trầm như nước địa vung ra một đạo kiếm ý tấm lụa, bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, trực tiếp đem Chu Đằng Vân chiêu này cho chém vỡ, luồng khí lạnh làm hai nửa tán loạn. Giải thể trạng thái cũng sẽ không cường hóa kiếm ý cảnh giới, có thể lực lượng, tốc độ, tinh thần các loại tăng lên trên mọi phương diện, tự nhiên mà vậy sẽ để cho Diệp Phàm đang thi triển kiếm ý thời điểm, uy lực mạnh lên. Lúc này Diệp Phàm kiếm ý uy lực, hoàn toàn có thể áp chế Chu Đằng Vân chân nguyên lực, cho dù bị thẩm thấu, cũng không đủ ảnh hưởng dạng này chênh lệch. Chu Đằng Vân muốn mượn một chiêu này, một lần nữa kéo dài khoảng cách, tốt thay cái phương thức tác chiến, chậm rãi dùng chân nguyên tiêu hao Diệp Phàm. Có thể Diệp Phàm một chiêu liền đánh tan, lại lần nữa gần sát, khiến cho hắn trong lòng đại loạn. Vô song kiếm ý, xâm la kiếm vũ. Diệp Phàm càng tăng mạnh hơn thế thi triển lên cổ kiếm thuật, thậm chí bắt đầu cả hai tay sử kiếm, trái can tương, phải mạc tà, thanh lam song kiếm, mang theo hai đạo chói lọi kiếm quang, tựa như kiếm tử vong chi múa. Thẩm thấu. Người thẩm thấu A. Ta xâm la kiếm vũ 10 chiêu bên trong đưa người chém giết. Ngươi thẩm thấu cho ta nhìn. Diệp Phàm trước đó còn chưa có thử qua dùng can tương mạc tà song kiếm cùng múa, lúc này dùng một lát mới phát hiện, đối với kiếm là vợ chồng kiếm, là có đạo lý. Hai thanh kiếm này cùng một chỗ sử dụng, vậy mà lại có tâm hữu linh tê, tay trái tay phải xuất kiếm phối hợp vô gian, không chê vào đâu được. Chu Đằng Vân sắc mặt trắng bệch, liên tục bại lui, khổ không thể tả, trên thân chân nguyên càng ngày càng ảm đạm. Hắn chân nguyên có thể thẩm thấu không giả, có thể sợ sẽ nhất là không kịp hoàn thành thẩm thấu, chính mình liền bị đánh bại. Diệp Phàm hiển nhiên là phát hiện cái này một khuyết điểm, trực tiếp dùng tính áp đảo địa lực lượng, khoảng cách gần dùng tốt nhất, có thể phòng ngừa thời gian ngắn bị thẩm thấu kiếm, cho hắn nhất kích chí mệnh. Không cho hắn chậm rãi thẩm thấu thời cơ. Nếu không có Chu Đằng Vân tu luyện là có thể nhất phòng ngự huyền minh thiên cương, lại có phòng ngự lực tốt nhất huyền minh chân nguyên. Đổi lại còn lại thị tộc công pháp và chân nguyên, cũng sớm đã bị chém giết. Nhưng dù cho như thế, Chu Đằng Vân theo nhưng đã bị Diệp Phàm xâm la kiếm vũ, áp chế đến không cách nào thở dốc. Chu thị tất cả mọi người đã thấy trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, từng cái bị Diệp Phàm cường đại kiếm ý cùng kiếm thuật chấn nhất đến, khí thế càng ngày càng yếu, thậm chí rất nhiều người đã xuất hiện tuyệt vọng ánh mắt. Mà Tô gia bên này mọi người, làm theo đều đã quần tình kích động, hưng phấn không thôi. Thượng cổ thần duệ những người kia, cũng đều thấy có chút khó tin, có mặt sắc mặt ngưng trọng, có làm theo có chút phức tạp. Lúc này, chỉ nghe bang điệu một cái phá toái âm thanh. Chu Đằng Vân trên thân huyền minh hộ giáp rốt cục ngăn không được, không kịp tiếp tục cường hóa, đột nhiên chấn vỡ, một đạo kiếm ý dư uy rơi vào cánh tay hắn bên trên, mang theo một đạo máu tươi, kém chút đem hắn cánh tay chặt xuống. Mắt thấy Chu Đằng Vân đã lâm vào tuyệt cảnh, Chu Đằng Hưng ngồi không yên, bọn họ tuyệt đối không thể cho phép Chu ra giường cột ngã xuống. Chu Đằng Hưng quyết định chắc chắn, đằng đằng sát khí đột nhiên xông vào, hướng phía này Tô ra phương hướng, Tô Khinh Tuyết chỗ đứng vị trí, một cái đông thần quyền đánh tới. Vây ngụy cứu triệu. Hắn vô pháp tới Diệp Phàm, cũng chỉ có thể đem Diệp Phàm dẫn dắt rời đi. Chương 1289, Minh Hà. 1289. Diệp Phàm tuy nhiên tại Thủy Ngân tả địa trôi chạy tiến công, có thể kinh nghiệm xa trường hắn, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ lưu tâm mắt bảo vệ mình trọng yếu nhất người. Chu Đằng Hưng vừa ra tay, Diệp Phàm liền chú ý tới. Muốn chết ba. Chu Đằng Hưng cử động, triệt để đem Diệp Phàm chọc giận. Vừa muốn sắc bén đâm về Chu Đằng Vân một thanh can tương kiếm, bị Diệp Phàm thuận thế một lần vậy, quay người đánh rớt. Cả cái động tác nhìn như đơn giản, kỳ thực là cần thân thể có cực lớn lực khống chế cùng cực cao kiếm thuật tạo nghệ, phương có thể hoàn thành điệp như thế mây bay nước chảy. Một đạo vô song kiếm ý huyền như sơn nhạc sụp đổ, lại như cùng một cự kình vượt sóng. Cự đại vô song kiếm ý ngưng tụ thành thanh phong quang nhận, tại chói hai tiếng xé gió trong, ngang nhiên cắt đứt này một cái đông thần quyền. Đồng thời, cũng chạm tại Chu Đằng Hưng cánh tay kia lên. Chu Đằng Hưng vội vàng bên trong muốn đi công kích Tô Khinh Tuyết, đến cứu vãn Chu Đằng Vân, lúc này nào có làm cái gì phòng ngự chuẩn bị. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm liền về truy đều không có, vậy mà khoảng cách xa như vậy, có thể trực tiếp ra chiêu ngăn cản. A. Chu Đằng Hưng một cánh tay bị trực tiếp chém xuống, máu tươi phiêu tán, hét thảm một tiếng. Đằng Hưng. Chu Đằng Vân thấy thế, sắc mặt tái xanh, cần phải ngăn cản cũng căn không có cơ hội. Diệp Phàm cũng sẽ không cho bọn họ thời cơ cứu người, Chu Đằng Hưng dám vượt qua hắn đi giết thực lực sai biệt cách xa nữ nhân, cái này so đánh lén hắn còn muốn không thể tha thứ. Chết. Diệp Phàm phải tay nắm lấy Mạc Tà kiếm lại là một kiếm đâm ra. Một đạo kiếm ý tựa như lôi động như tia chớp, bỗng nhiên nổ bắn ra trùng kích mà ra. Kiếm quang chợt lóe lên, mang theo một đạo tơ máu. Chu Đằng Hưng đầu, lại nhưng đã bị đánh ra một lỗ thủng. Chu thị hơn nghìn người, cơ hồ hơn phân nửa đều hít vào khí lạnh, thân thể run rẩy, dọa đến mất hồn mất vía. Nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, Diệp Phàm vậy mà liên tiếp lưỡng kiếm, đem đạo diễn cảnh Chu Đằng Hưng giết. Mặc dù nói Chu Đằng Hưng không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ là vội vàng xuất thủ, có thể theo lý thuyết kiếm thứ hai dù sao cũng nên kịp phản ứng, nhưng vẫn không thể nào tránh ra. Bọn họ cũng không thể khoảng cách gần cảm nhận được, Diệp Phàm giải thể hậu thân thể phản ứng tốc độ, ra chiêu tốc độ, đã xa nhanh hơn trước đó cùng Chu Đằng Hưng lúc đối chiến trạng thái. Chu Đằng Hưng cũng là sai lầm địa đoán chừng chính mình đào thoát năng lực, đến chết đều là một mặt kinh hãi cùng mờ mịt. Nhất bang Chu thị các lao tổ, lúc này lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chứa nước mắt, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Diệp Phàm mang cho bọn hắn chấn nhiếp lực, này Mạn Thiên Phi Vũ Kiếm, đều để bọn hắn có loại khó mà địch nổi cảm giác nhục nhã. Thượng cổ thần duệ mọi người cũng đều là sắc mặt phức tạp, hoặc là ngưng trọng hoặc là tiếc hận. Thần Long thị tộc không hổ từ xưa đệ nhất đại tộc, coi là không có Diệp Vô Nhai liền sẽ xuống dốc, vậy mà Diệp thị lại ra nhất long. May mắn tiểu tử này giống như cùng Thần Long thị tộc không thế nào thích hợp. Không phải vậy Thần Long thị tộc trưởng tất nhiên là hắn tiếp nhận. Chỉ tiếc cái này Chu Đằng Hưng, đạo diễn nhập môn, có rất tốt tu luyện tiền cảnh, hôm nay bị chết thảm. Bạch Diễm nghiêm mặt nói. Không nói hòa thượng tay vê Phật Châu, miệng niệm lấy Phật Kinh, tựa hồ tại vì người mất siêu độ. Cũng không biết hắn cực hạn ở đâu, lão lôi ta có thể xác định, tiểu tử này còn có dư lực lôi động uống một hớp rượu. Vi Bất Phàm híp mắt nói, Long có nghịch lân. Chạm vào tức giận Chu Đằng Hưng vì cứu hắn huynh trưởng, lại đi giết nữ nhân, khả năng đưa tới càng đại tai họa. Lấy cái này Diệp Phàm tính tình, đoán chừng Huyền Minh Chu thị, hôm nay muốn máu chảy thành sông, các ngươi Bạch Hổ, Phượng Hoàng nhị tộc, không đi đánh cái giảng hòa. Từ xưa đến nay, các đại thị tộc không được can thiệp còn lại bất luận cái gì thị tộc nội bộ sự vụ, đây là Huyền Minh thị tộc Chu, Tô hai nhà nội chiến, chúng ta làm sao có thể nhúng tay. Hoàng Nguyệt San khẽ thở dài. Thanh âm khinh thường nói, Hoàng Nguyệt San, ngươi nữ nhân này nói chuyện thật giả, không phải liền là các ngươi người nào cũng không muốn rủi ro sao? Cái kia Diệp Phàm cũng khẳng định đề phòng chúng ta một tay đâu. Mọi người sắc mặt khác nhau, cũng là không phản bác nàng. Diệp Phàm một trận chiến này, đã chứng minh hắn thực lực, không ai hội lại đem hắn coi như một cái đơn thuần vãn bối hậu sinh. Doanh Khung nhẹ hừ một tiếng, nói, các ngươi cũng quá coi thường Chu thị, cho dù Huyền Minh thị tộc nội chiến tiêu hao rất lớn, một mực là bốn trong đại tộc yếu nhất một nhà, nhưng cũng không thể chỉ có ngần ấy nội tình. Nam tại thạch quy bối Liêu Thanh Hầu, ngáp một cái, con mắt híp lửa, giữ im lặng. Lúc này, khắp nơi đều là chiến đấu vết thương chân vũ đại điện trước. Chu Đằng Vân dựa vào huynh đệ hy sinh, cuối cùng kéo ra một đoạn khoảng cách, trên mặt trời u ám. Hắn nhìn lấy bị rất nhiều truyền kỳ danh kiếm lượn lờ vây quanh Diệp Phàm, nhìn lấy Diệp Phàm trên tay can tương mạc tà, trong mắt rốt cục lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Chu thị huynh đệ, nghe ta hiệu lệnh, bố trí Minh Hà trận. Chu diệt sở hữu địch nhân, vì chết đi huynh đệ báo thủ. Chu Đằng Vân tiếng la, tê tâm liệt phế, tràn đầy tàn nhẫn cùng phẫn nộ. Hắn huynh đệ, tự nhiên đều là lão tổ cấp bậc, đằng chữ lót những tộc nhân đó. Những này ông tổ nhà họ Chu nghe nói, nhất thời đều chấn động trong lòng, biết Chu Đằng Vân đây là nhận định chính mình vô pháp đánh bại Diệp Phàm, cho nên muốn liều chết đánh cược một lần, xuất ra sau cùng át chủ bài. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Minh Hà trận cần thiết trả giá đắt, bọn này lao tổ đều sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ca. Minh Hà trận vừa ra, chúng ta dùng cái gì lại đi cùng còn lại mấy cái tộc đánh cược? Một lao tổ trong mắt chứa nhiệt lệ hỏi. Chu Đằng Vân hô to, hôm nay chưa trừ diệt kẻ này, chúng ta Chu thị dùng cái gì đặt chân? Người đều không, còn nói thế nào cùng với những cái khác mấy cái tộc đánh cược? Một đám lao tổ nghe, cũng ý thức được xác thực chỉ có thể trước giải quyết nguy cơ trước mắt, không khỏi quyết định, nhao nhao thi triển khinh công, bay lượn đến quảng trường các cái phương vị, đem Diệp Phàm cùng phía sau hắn tất cả mọi người vây quanh. Gần đây 20 tên lão tổ, 2 người hoặc 3 người tổ 1, đứng thành 7 cái vị trí. Như từ không trung quan sát xuống tới, sẽ phát hiện những lão tổ này chỗ đứng, không bàn mà hợp đấu, châu, nữ, hư, nguy, thất, vách tường, bắc cung thất túc chi vị. Đứng chỗ ngồi tốt trong nháy mắt, các lao tổ nhao nhao lấy ra đeo trên người từng khối màu xanh đậm tiểu vật thể, cũng liền lớn chừng bằng móng tay, nhìn lấy giống như là thạch đầu, lại như là tinh thể. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảnh giác, quả nhiên Chu thị còn có át chủ bài, cái này Minh Hà trận tuy nhiên không biết cụ thể tình huống như thế nào, có thể nghe bọn hắn nói, liền biết là Chu thị lấy ra đối kháng còn lại mấy cái đại tộc tuyệt chiêu. Mà khi nhìn thấy trên tay những người này xuất ra tiểu lam thạch đầu, Diệp Phàm thì là càng thêm kinh ngạc, đó không phải là mình tại Trầm Hy mộ, thế giới dưới lòng đất trong lúc vô tình đạt được loại kia ẩn chứa năng lượng cường đại thạch đầu sao. Hắn tại luyện ngục đảo tàng bảo thất để đó 2 khối, tùy thân trong túi chữ vật, còn để đó mấy khối đâu, mà lại so những này Chu thị lao tổ thạch đầu, muôn lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, thị tộc cũng có những đá này hơn nữa còn biết rõ nói sao sử dụng. Lúc này cũng không dung Diệp Phàm nghĩ lại đường, hắn mặc dù hiếu kỳ trận pháp này đến cùng cái dạng gì, nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn tuyệt đối không muốn để cho Chu thị nhẹ nhàng như vậy đem trận pháp hoàn thành, cho nên làm bộ liền muốn một kiếm vung hướng cách hắn gần nhất 2 tên lão tổ. Có thể Chu Đằng Vân cũng vẫn đang ngó chừng, hắn bỗng nhiên nổi lên, hướng phía Diệp Phàm sau lưng Tô gia tộc nhân đẩy ra một cỗ huyền minh chân nguyên. Đáng chết! Diệp Phàm đành phải lui về. Trước ngưng tụ ra một mặt kiếm thuẫn, ngăn trở Chu Đằng Vân công kích. Lúc này Chu thị đã hoàn toàn không muốn thể diện, liền là công kích những người khác, đến kiểm chế Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết các loại cả đám, cũng là chỉ có thể lo lắng xuông, bọn họ thời khắc cảnh giác chung quanh những Chu thị đó lao tổ, không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chu Đằng Vân cười nhạt một chút, tiểu tử, Minh Hà trận tròng, trừ giác tỉnh huyền minh huyết mạch người cùng huyền quy bên ngoài, những người khác muốn chết. Ngươi yên tâm, chúng ta Chu thị, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt thiên thư chi chủ cùng huyền quy. Nói xong, Chu Đằng Vân cũng đột nhiên lấy ra một cái nho nhỏ làm sắc thạch đầu, đồng thời, há mồm một thanh nuốt vào qua. Chương 1290, hắn chết chắc. 1290, hắn vậy mà nuốt hòn đá kia. Diệp Phàm cũng không khỏi sững sờ, tảng đá kia chẳng lẽ là dùng để ăn cái này sao có thể? Coi như tảng đá kia bên trong có năng lượng. Nhưng cũng không thể như thế thô bạo địa phục dụng à, muốn là đơn thuần ăn thạch đầu liền có thể hấp thu bên trong năng lượng, chẳng phải là tu luyện đều không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên, Chu Đằng Vân phục dụng hòn đá kia về sau, biểu lộ có chút thống khổ dữ tợn, nhưng hắn thôi động huyền minh chân nguyên, toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc uy áp. A! Chu Đằng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, hai con ngươi tản ra băng lam sắc quang mang, hai chân mãnh liệt mà sa vào mặt đất, bàn đá từng khúc vỡ nát. Chỉ gặp một đạo phóng lên tận trời chân nguyên màu xanh lam quang trụ, bao hàm trước đó chưa từng có dồi dào linh khí, đem Chu Đằng Vân cả người đều bao bọc ở bên trong. Diệp Phàm nhất thời minh bạch, gia hỏa này là liều mạng thân thể của mình bị hao tổn mạo hiểm, cũng phải trong thời gian ngắn mượn nhờ tảng đá kia năng lượng, đến để thăng hắn chiến đấu lực. Dù là sau trận chiến này Chu Đằng Vân thân thể nhận cự đại bị thương, thậm chí chết đi, hắn cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, còn lại 7 cái phương vị lão tổ, cũng nhao nhao thôi động chân nguyên, bất quá bọn hắn cũng không có nuốt phục thạch đầu, mà chính là đem chân nguyên rót vào trong hòn đá kia về sau, nổ bắn ra thất đạo màu băng làm quang trụ. 7 đạo cột sáng lăng không hội tụ đến một điểm, cùng Chu Đằng Vân phóng thích quang trụ, đụng chạm lấy cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại tháp nhọn lồng giam, đem phía dưới Diệp Phàm bọn người toàn bộ bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hàn khí ở cái này trong lồng giam mở mịt phát lên, phảng phất bỗng dưng liền đem vùng đất này biến thành ra lệnh mấy chục độ nam bắc cực. Mọi người nhanh vận chân khí, tụ tập cùng một chỗ. Tạ Lâm Nguyên phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian la lớn. Tô ra một đám các trưởng lão cũng đều là kinh nghiệm phong phú, lập tức vận chuyển chân khí, hình thành một mảnh bảo hộ khu vực, nhượng hàn khí này không đến mức ăn mòn đến một số tu vi thấp hoặc không có tu vi người. Nhưng dù cho như thế, mọi người tương đương thành trong lồng thú bị nhốt, căn kiên trì không bao lâu, mà lại lúc nào cũng có thể bị công kích đến lúc đó cũng không còn sức đánh trả. Càng làm cho mọi người cảm thấy khủng hoảng lúc, hàn khí này còn đang không ngừng tăng cường, nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, những này huyền minh chân nguyên thôi động đi ra băng hàn linh khí, có cực mạnh xuyên thấu lực. Bọn họ chân khí thì tương đương với là một tầng y giải phục, có thể coi là có thể hơi giữ ấm. Lại không có nghĩa là sẽ không chết quóng. Cho dù là bị nhốt ở bên trong, tu vi cao nhất Lam Vũ, lúc này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, liền tiểu kim đều run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Nhiều như vậy thần khải cảnh giới lao tổ, mượn dùng này thần kỳ thạch đầu, thi triển toàn lực tạo thành đại trận, đã vượt xa quá thần khải cảnh giới uy năng. Diệp Phàm biết mình nhất định phải trong thời gian ngắn phá hư cái này Minh Hà trận, không phải vậy nhiều nhất 2-3 phút. Sau lưng liền sẽ có người lần lượt chết đi. Hắn tranh thủ thời gian thôi động kiếm ý, muốn dùng ngự kiếm thuật viễn trình địa công kích những cái kia phong thích chân nguyên lão tổ. Thế nhưng là, kiếm ở cái này Minh Hà trận bên trong, vậy mà tất cả đều bị đóng kết, phi hành đến cũng không bình thường chậm chạp, thậm chí đại lượng kiếm đều rơi xuống. Khi những này kiếm sắp bay đến những lão tổ kia trước mặt lúc, đã sớm không có nhiều uy lực, mà lại cũng đều bị lồng giam màn sáng chỗ ngăn cản tại bên trong. Căn không bay ra được. Diệp Phàm ngạc nhiên, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này Minh Hà trận uy lực, đã áp chế hắn giải thể sau kiếm ý. Khó trách, bọn này lao ra hỏa nói, đây là cùng với những cái khác mấy cái tộc đối kháng huyền minh thị tộc cát chủ bài. Vô chi tiểu tử, người khác uổng phí sức lực, Minh Hà bên trong, vạn vật chấm luân, cho dù là kiếm, cũng phải rơi vào băng hà. Chu Lăng Vân cất bước, hướng phía Diệp Phàm đi tới. Một cỗ màu băng lam linh khí, từ bốn phương tám hướng, hội tụ đến trên người hắn. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, Chu Đằng Vân gây áp lực cho hắn, trước đó chưa từng có lớn. Bất quá, hắn lại phát hiện, cái này Chu Đằng Vân nhất cử nhất động, tựa hồ cũng tại khiên động toàn bộ đại trận linh khí hướng đi. Hắn chợt tỉnh ngộ, gia hỏa này sở dĩ phục dụng hòn đá kia, không phải là vì cùng còn lại 7 cái phương vị thạch đầu, sinh ra cộng minh, hắn chính là cái này trong trận. Là mắt trợn. Ngẩng đầu nhìn đầu kia đỉnh cao cao tại thượng quang trụ giao điểm, đúng là Chu Đằng Vân vị trí ở đâu, cái này trung tâm trận pháp ngay tại đâu. Xem ra, hắn lập tức chỉ có đánh bại Chu Đằng Vân, mới có thể ngăn chặn đại trận này. Cái này cân nhắc cũng liền tại trong chớp mắt, Diệp Phàm hạ quyết định quyết đoán về sau, chân đạp hàn băng, một kiếm mãnh liệt đâm hướng Chu Đằng Vân. Hắn không có khả năng có thời gian góp nhặt thiên địa lực lượng, phóng thích phất hiểu thần tinh. Cho nên khoảng cách gần thi triển kiếm ý, là phương pháp tốt nhất. Xâm La kiếm vũ. Diệp Phàm nổi lên khí lực, kiếm ý như mãnh liệt sóng dữ, xoay tròn lấy băng xương, thẳng đến Chu Đằng Vân vị trí hiểm yếu. Chu Đằng Vân lúc này trên thân bỗng nhiên vận khởi huyền minh hộ giáp, so lúc trước càng thêm ngưng thực mấy lần chân nguyên lực, nhượng hắn huyền minh hộ giáp cường hãn vô cùng. Khanh khanh khanh. Liên tục vài kiếm, Chu Đằng Vân vậy mà dùng cánh tay liền ngăn trở. Đông thần quyền. Chu Đằng Vân một cái nổi giận xuất quyền, một cái chừng lúc trước lớn gấp ba tiểu lam ánh sáng cự quyền, nện ở Diệp Phàm kiếm trên ánh sáng. Ẩm. Diệp Phàm trực tiếp bị nện ra mười mấy mét, trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng, mới một kiếm đâm xuống dưới đất, đứng dậy. Không đợi hắn lại tiến công, lại phát hiện Chu Đằng Vân đã như một đạo tia chớp màu lam, vọt tới trước mặt hắn. Tốc độ vậy mà cũng nhanh. Huyền Minh Toái Băng Thủ. Chu Đằng Vân một trưởng vô đến, giống như mấy ngàn lưỡi dao sắc bén hàn bằng chân nguyên bạo phát, Diệp Phàm lúc này đại lượng phi kiếm trì độn, vô pháp dùng kiếm thuẫn, đành phải dùng trên tay can tương mặc tà giao thoa đón đỡ. Đinh đinh đinh. Băng tinh tại song kiếm nổ tung. Một bộ phận chân nguyên không có thể ngăn ở, xuyên thấu qua khe hở đâm vào Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm nhất thời nhiều tốt mấy vết thương. Máu tươi bay bắn ra, không có nháy mắt cũng đã là huyết sắc băng châu tử. Một màn này, nhượng bên ngoài khẩn trương nhìn lấy Chu thị các tộc nhân kích động không thôi, bọn họ lại nhìn thấy thắng lợi hy vọng, bởi vì Diệp Phàm thụ thương. Mà bên kia nơi xa thượng cổ thần duệ mọi người, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt một cái Chu Đằng Vân, tốt một cái Huyền Minh thị, còn giấu như thế sát chiêu. Lôi động mắt lộ ra tinh mang nói. Lấy chân quý hồng hoang thạch linh khí, Huyền Minh chân nguyên, lẫn nhau tăng cường, mượn Bác Phương thất túc chi kỳ môn trận pháp, bố trí xuống sát trận, doanh khung mặt sắc mặt ngừng trọng nói, trận này, chỉ sợ đạo diễn cảnh giới, không người có thể phá. Bạch Diễm nghe xong, híp híp mắt, nói, may mắn trận này hy sinh cực lớn, không có khả năng một mực tùy ý thi triển, tuần này Đằng Vân trực tiếp nuốt hồng hoang thạch, thân thể tất nhiên gặp linh khí phản phệ trọng thương, không chết cũng phế. Muốn từ bên trong phá trận này, cưỡng ép sát trận bên ngoài những bố trận đó người, gần như không có khả năng, càng là cạnh ngoài, hồng hoang thạch linh khí càng đủ, lồng giam hàng rào cũng càng chắc chắn hơn. Phương pháp tốt nhất, vẫn là nghĩ biện pháp đánh giết mắt trận Chu Đằng Vân, hắn là đại trận này điểm chống đỡ, không có hắn, trận pháp tự phá, Vi Bất Phàm nói. Hoàng Nguyệt San thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy, cái kia Diệp Phàm cũng phát hiện điểm này, nhưng bằng hắn thực lực, vẫn là thắng không. Chu Đằng Vân lúc này nuốt hồng hoang thạch, thực lực thời gian ngắn tăng nhiều, mà lại có quần quận không dứt linh khí bổ sung, chỉ sợ Tu Vi đã là đạo diễn đại viên mãn chi cảnh. Doanh Khung Ca nói đúng, liền coi như chúng ta nơi này tất cả mọi người tại cái kia trong trận, nếu là Chu Đằng Vân đơn thuần phòng thủ, chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi hồng hoang thạch linh khí hao hết, mới có đường ra. Đến đi, Chu Đằng Vân cùng Chu Thị đều đã liều mạng già. Cái này Diệp Phàm đế vương cấp kiếm ý mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt trên đạo diễn đại viên mãn, lại có hay không nghèo linh khí ra thân Chu Đằng Vân, tiểu tử này cùng hắn người bên kia chết chắc. Bất quá Chu thị nguyên khí đại thương cũng miễn không, các ngươi Bạch Hổ, Phượng Hoàng nhị tộc hẳn là vui vẻ mới đúng, thanh âm khẽ cười nói. Doanh Khung, Bạch Diễm cùng Hoàng Nguyệt San sắc mặt khác nhau, cũng không có đáp lời, bất quá đều vô ý thức mắt nhìn một bên Liêu Thanh Hầu. Chẳng biết lúc nào Liêu Thanh Hầu lúc này cũng từ thạch quy trên lưng nhảy xuống, biểu lộ khó được nghiêm túc lên, ánh mắt như chim ưng nhìn qua nơi xa cự đại hàn băng lồng giam, như có điều suy nghĩ. Chương 1291, tin tưởng ta. 1291. Liêu Thanh Hầu, ngươi sẽ không phải muốn đi phá hư này Minh Hà trận đi, Bạch Diễm cười mỉm đường hầm. Doanh Khung cùng Hoàng Nguyệt San cũng đều ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Hầu, bầu không khí có chút vi diệu. Liêu Thanh Hầu xem bọn hắn liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi nghĩ sao? Ha ha, Chu Đằng Vân đều liều đến nước này, tuy nói ngươi không phải thị người trong tộc, nhưng nể tình quen biết cũ phân thượng, ngươi cũng hẳn là sẽ không can thiệp trận chiến đấu này đi. Bạch Diễm nhẹ lay động lấy phiến tử, tự thiếu phi tiếu nói. Liêu Thanh Hầu nhẹ hừ một tiếng, giấu tay sơ cảm, thầm nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lúc này, Vi Bất Phàm nói, không kịp ta nhìn này Diệp Phàm. Đã không được. Mọi người nhìn lại, phát hiện trong trận chiến đấu, đã hoàn toàn là nghiền ép cục thế. Chu Đằng Vân mượn liên tục không ngừng linh khí, đồng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi, liên tục đông thần quyền cùng Huyền Minh Toái Băng Thủ, đánh cho Diệp Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ. Diệp Phàm ngự kiếm thuật tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, khắp nơi nhận áp chế, kiếm ý uy lực cũng không đủ phá vỡ Chu Đằng Vân phòng ngự. Cùng ta Huyền Minh Chu Thị là địch, chỉ có một con đường chết. Chu Đằng Vân lúc này toàn thân lam mang hừng hực, giống như nhất tôn trời đông giá rét chiến thần. Hắn mượn cơ hồ vô cùng tận linh khí cùng chân nguyên, một chiêu huyền thiên nộ hải, đem hai cỗ cường đại chân nguyên sóng lớn triệu hoán mà lên, đối Diệp Phàm tẩu vị tiến hành hạn chế. Lập tức, lại là một cái ngọc nát đông thần quyền, bay thẳng Diệp Phàm bề ngoài. Nếu không có Diệp Phàm thân thể tố chất cực cao, lại có kiếm ý hộ thể, lúc này cũng sớm đã biến thành băng điêu. Nhưng hắn cưỡng ép cầm lấy một thanh tương đối không sợ giá lạnh xích tiêu kiếm, cứ thế mà ngăn trở một quyền này. Ẩm. Ngăn trở về ngăn trở, nhưng uy lực y nguyên đem Diệp Phàm đánh cho bay rất ra ngoài mười mấy mét, chật vật lăn lộn tại băng tuyết trong. Diệp Phàm lúc này trên thân nhiều chỗ thụ thương, vết thương vậy mà đều rất khó khép lại, sẽ chỉ kết băng, hàn khí bên trong thấm. Cái này Minh Hà trận, có thể nói này lên kia xuống, huyền minh huyết nhân có thể cực lớn cường hóa, mà đối địch người lực sát thương, áp chế lực, cũng là toàn phương vị. Tụ thành một đoàn tô ra mọi người, nhìn thấy tại cực độ lạnh lẽo bên trong phân chiến Diệp Phàm, từng cái mặc dù mình cong đến bờ môi đỏ bừng, lại đều nội tâm nóng hổi, chỉ hận vô pháp cùng Diệp Phàm cùng xuất trận. Tô Khinh Tuyết cùng Mộ Mộc Mộc các loại ngược lại không sợ lạnh lẽo, chỉ là nhìn thấy Diệp Phàm thụ thương, hốc mắt phát hồng, chỉ có thể lo lắng xuông. Lam Vũ rất gấp, một tay lấy trốn ở trong tay áo của nàng tiểu kim cầm ra đến, thủ hộ thần. Ngươi ngược lại là đi giúp Diệp Phàm ca ca a. Có thể tiểu kim cái đuôi gắt gao quấn lấy Lam Vũ cánh tay, sửng sốt không chịu bay ra ngoài, hiển nhiên nó cũng là không có cách nào đối phó cái này Minh Hà trận. Lần này địch nhân, nhưng so sánh thế giới dưới lòng đất gặp được hai tên gia hỏa, mạnh quá nhiều. Nay thượng cổ thần duệ mọi người, làm theo đều có chút cảm khái, Diệp Phàm lại thế nào thiên tài, cũng chung quy khó mà tới cường đại như thế hộ tộc đại trận. Thị tộc nội tình, đặc biệt là tứ đại thị tộc, cuối cùng không phải chỉ là nói xuông. Lúc này tâm tình đắt đỏ, chỉ có Chu thị tộc nhân, có thể nói tiếng hoan hô không ngừng. Chu Đằng Vân lúc này cất bước đi vào Diệp Phàm trước mặt vài mét chỗ, trên tay lại lần nữa ngưng tụ ra cường đại một cỗ chân nguyên năng lượng. Sắc mặt hắn đã băng lam, không có chút huyết sắc nào có thể nói, hiển nhiên chính hắn cũng bị cái này phản vệ linh khí, khiến cho thân thể tương đương bị hao tổn. Nhưng ít ra tại đại trận này tiếp tục trong, hắn có thể dùng linh khí cưỡng ép chiến đấu. Diệp Phàm lung lay đứng dậy, trong lỗ mũi đi ra đều là bạch vụ, trên tay xích tiêu đều bám vào một tầng băng xương. Lợi hại không nghĩ tới, các ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, Diệp Phàm tiếc nuối phát hiện, chính mình còn là xem thường huyền minh Chu thị, coi là giải thể liền có thể giải quyết chiến đấu, lại là tính sai. Xú tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không dễ dàng để ngươi chết, ngươi giết tay ta đủ, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi trước khi chết, lão phu muốn để ngươi trơ mắt nhìn lấy những cái kia, ngươi mang đến người, từng cái bị sống sờ sờ đóng kết thành băng, lại bị từng cái bị đánh đến chết không toàn thây. Nói xong, Chu Đằng Vân cầm trong tay một cỗ chân nguyên, trực tiếp ném mạnh hướng bên kia các nữ nhân vị trí chỗ ở. Diệp Phàm thấy một lần, mắt lộ ra tàn khốc, giận dữ lấy một cái bước xa lao ra, một cái kiếm ý phi chạm, đem đoàn kia chân nguyên đánh nát. Hừ! Lại còn có sức lực cứu người. Chu Đằng Vân lại là một cái đông thần quyền, từ phía sau thẳng tiến lên. Diệp Phàm lần này hai đầu vô pháp chiếu cố, thân thể bị đông thần quyền kích trong, lăng không phun một ngụm máu, bước lên hai vòng, lảo đảo quỳ một chân trên đất, một kiếm đâm vào băng tuyết. Diệp Phàm khỏe miệng tràn đầy máu tươi vụ băng, sờ sờ chính mình xương sườn, giống như đều đoạn hai cây. Lao công! Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm lại thụ thương, tâm cũng phải nát. Nàng mắt thấy giống như có lẽ đã vô pháp thủ thắng, dứt khoát liều lĩnh xông ra đám người. Cực Hàn Minh Hà trận, đối Tô Khinh Tuyết lại là không có chút nào ảnh hưởng, chỉ tiếc nàng tu vi còn chưa đủ, căn giúp không được gì. Đại tẩu! Đừng đi ra a, tỷ tỷ! Đằng sau mọi người hô Tô Khinh Tuyết, có thể nữ nhân đã quản không nhiều lắm. Tô Khinh Tuyết chạy đến Diệp Phàm trước mặt, ôm chặt lấy nam nhân, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đăng Vân, nói: Ngươi dám giết hắn, ta liền tự sát. Các ngươi đừng nghĩ tái sử dụng vô tự thiên thư. Đang muốn ra chiêu, Chu Đằng Vân không khỏi sững sờ, hắn đương nhiên nhìn ra được, Tô Khinh Tuyết cũng là giác tỉnh tối cao cấp huyền minh chi huyết, tỉnh lại vô tự thiên thư người. Lão bà ngươi qua đây làm gì, lui về. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân vậy mà chạy tới bảo hộ hắn, không khỏi cười khổ khuyên câu, tâm lý ngược lại một trận ấm áp. cũng thua thiệt Tô Khinh Tuyết nghĩ ra được loại biện pháp này, vậy mà dùng Vô Tự Thiên Thư làm uy hiếp. Ta không muốn. Ngươi tới nơi này tất cả đều là cho chúng ta, muốn chết thì cùng chết. Tô Khinh Tuyết đầy mắt trong suốt, kiên trì đường hầm. Diệp Phàm im lặng, hắn lại không nói mình không được, nữ nhân này làm sao lại không tin hắn thực lực đâu. Bất quá, điều này cũng tại không được Tô Khinh Tuyết, liền cả Lam Vũ, đều cảm thấy Diệp Phàm không được, bởi vì bọn hắn cũng chưa thấy qua, Diệp Phàm đại chiến xạ lì rẻ lúc tình hình chiến đấu. Chu Đằng Vân nghĩ một hồi, hư lệnh nói, dù là không muốn thiên thư, lão phu hôm nay cũng phải vì tay chân báo thủ, vì Huyền Minh thị diệt giết các ngươi bọn này phản đồ. Tô Khinh Tuyết lại linh cơ nhất động, nói, ngươi thật muốn vì Huyền Minh Chu thị suy nghĩ, liền tốt nhất cầu nguyện ta không chết. Các ngươi hôm nay cùng lão công ta đại chiến, đã nguyên khí đại thường, nếu như không có ta cùng Vô Tự Thiên Thư, các ngươi còn có thể cùng còn lại mấy cái tộc cạnh tranh sao. Lời này vừa nói ra, Chu Đằng Vân sửng sốt, Tô Khinh Tuyết lời nói, chính đâm trong hắn lo lắng âm thầm. Một khi Minh Hà trận kết thúc, hắn hơn phân nửa liền phế, còn lại huynh đệ tỉ muội, thật có thể cùng còn lại Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Thần Long qua cạnh tranh sao đến lúc đó, Huyền Minh còn giữ được tứ đại tộc địa vị. Đằng Vân ca, chớ có lưu tình. Kẻ này không giết, chúng ta toàn đều phải chết. Lúc này, một cái đang bố trận lão tổ, hô to một tiếng. Chu Đằng Vân đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy à, Diệp Phàm không giết, bọn họ đều phải chết, còn nói thế nào cạnh tranh. Xú nha đầu, vậy mà kém chút hỏng lão phu đại sự, ngươi muốn tự sát liền tự sát, ta hôm nay nhất định phải đem cái này nghiệt xúc chu sát. Tô Khinh Tuyết ngộng, lần này, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Diệp Phàm lại sớm co đoán trước, đứng dậy, một cái tay đè lại Tô Khinh Tuyết đầu, nhếch miệng cười nói, ngoan, đến đằng sau qua, tin tưởng ta. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy trong mắt nam nhân thần thái, tuy nhiên còn có chút bận tâm, nhưng vẫn gật đầu, tranh thủ thời gian chạy đi qua. Lúc này, Chu Đằng Vân trên tay lại lần nữa ngưng tụ lại sôi trào mãnh liệt chân nguyên, nghiêm chỉnh phải thừa dịp lấy còn có thể kiên trì thời gian, nhanh chóng đem mọi người đánh giết. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng hắn đã không lo được quá nhiều, nhất định phải lấy ra chút áp đáy hòm sự tình. Dù là đắp lên cổ thần duệ người trông thấy, cũng là không có cách, dù sao cũng phải trước thắng được một trận lại nói. Diệp Phàm trong mắt kim diễm lại lần nữa hừng hực đứng lên, hắn cầm trong tay xích tiêu bỗng nhiên giơ lên, vô song kiếm ý theo độc hữu vận chuyển quy tích, tại trong thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu nóng nảy, bắt đầu bạo phát. Vô song kiếm ý, kiếm thần thân thể ba. Nương theo lấy Diệp Phàm một tiếng gào thét, một cỗ kiếm ý hình thành phong bạo, ầm vang bao phủ mở đi ra, chấn vỡ mặt đất sở hữu băng tuyết, tựa như động đất, khủng bố uy áp nhượng hiện trường tất cả mọi người, cũng vì đó tim đập nhanh. Dù là thượng cổ thần duệ doanh khung cùng Liêu Thanh Hầu bọn người, cũng đều hé miệng, nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể không tự giác địa run rẩy. Chương 1292, quá mức khủng bố. 1292, kiếm thần thân thể. Đây là lần thứ hai, Diệp Phàm thi triển duy có kiếm ý giải thể, mới có thể sử dụng chiêu này kiếm ý. Cùng lúc trước cùng xã lì rẽ đại chiến so sánh, bây giờ Diệp Phàm, thân thể tố chất cùng kiếm ý chiều sâu, đều chiếm được đề bạn, kiếm ý giải thể sau uy lực, tự nhiên cũng sẽ có rõ rệt đề bạn. Cùng bạo giận tuôn ra kiếm ý, nhượng Diệp Phàm thân thể mỗi một khối bắp thịt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cục xương, đều tê tê dại dại, cái này so trước kia lần thứ nhất, ngược lại là thống khổ giảm bất lời. Kiếm ý giải thể cực kỳ bá đạo, mỗi một lần, đều là hắn đối nhục thể một loại khảo nghiệm. Chỉ khi nào nắm giữ loại lực lượng này, này mang đến cảm giác thành tựu cùng nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, là sẽ để cho Diệp Phàm thân thể làm một cái kiếm khách, cực kỳ nghiện. Bình thường tu sĩ, truy cầu trường sinh bất tử, mà chính thức kiếm khách, chỉ truy cầu tuyệt đối lực lượng. Mà kiếm ý giải thể, nhượng Diệp Phàm có một loại càng cương liệt, đối lực lượng cảm giác thỏa mãn. Đây cũng là vì cái gì, khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý về sau, đối kiếm đạo như thế mê luyến, không ngừng mà tìm kiếm nghĩ cách nghiên cứu kiếm đạo. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút thiên phú, mà sau đó, lại là thật nghiện. Một loại so lúc trước càng thêm hùng hậu mà bàng bạc, huyền diệu mà ngưng thực vô song kiếm ý, ra hiện tại trong thân thể của hắn bên ngoài. Vừa rồi vết thương đau đớn, hoàn toàn tiêu tán, Diệp Phàm chỉ cảm thấy mình giống như là giành lấy cuộc sống mới, liền gãy mất xương cốt địa phương, cũng đều không có cảm giác đau. Diệp Phàm một đôi mắt bên trong, kim sắc quang diễm phá lệ hừng hực, phảng phất là hai đoàn cháy hừng hực liệt diễm, muốn đem địch nhân trực tiếp thôn phệ. Chu Đằng Vân vừa mới còn đang ngưng tụ chân nguyên, nhưng lúc này bị cố kiếm ý này phong bạo chấn nhất đến, tranh thủ thời gian tránh lui mở mấy chục mét. Khi hắn lại tập trung nhìn vào lúc, trong mắt để lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hoảng sợ. Chỉ gặp, Diệp Phàm thân thể bên ngoài, vậy mà ngạo nghễ địa hiện ra một cái cự đại kim sắc hư ảnh, này rõ ràng là kiếm ý cụ tượng hóa chỗ sinh ra. Diệp Phàm hư ảnh, đem hắn kiện hàng ở bên trong, so với lúc trước lần thứ nhất lúc cao 7-8 mét, lần này lại nhưng đã đạt tới gần hơn 20 mét. Thăng hơn 2 lần. Diệp Phàm nháy mắt, vừa nghiêng đầu, thậm chí trong con ngươi kim diễm, sở hữu chi tiết, cái này hư ảnh đều sẽ đồng bộ. Khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy rung động, là cái này hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ Minh Hà trận, vậy mà đều sinh ra dấu hiệu bung lỏng, mỗi cái phương hướng băng màn ánh sáng màu xanh lam, đều là lúc sáng lúc tối. Rất lợi hại hiển nhiên, là bởi vì cái này kiếm ý cụ tượng hóa hư ảnh, kỳ năng lượng cường độ, đã đang động dao động Minh Hà trận linh khí uy áp, mới sẽ như thế. Cái này là vật gì? Chẳng lẽ đây cũng là kiếm ý? Chu thị các lao tổ nhanh điên, chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái kiếm ý, vượt qua bọn họ nhận biết. Tô Khinh Tuyết các loại nữ, bao quát Lam Vũ, cũng đều thấy tim đập loạn, bọn họ cảm giác được, bốn phía nhiệt độ không khí vậy mà cũng chậm chậm không lạnh, tựa hồ Minh Hà trận uy lực đều đang bị đè xuống. Tạ Lâm Nguyên đều cảm giác không biết Diệp Phàm, ngơ ngác nhìn lấy kiếm kia thần thân thể, đây thật là lao đại sao? Ta trong ấn tượng, lao đại cũng không trở thành biến thái như vậy à. Nơi xa thượng cổ thần duệ mọi người, lúc này cả đám đều khó có thể tin phát hiện, bọn họ vậy mà đều đánh giá sai chiến cục. Vừa mới còn tưởng rằng Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, Chu Đằng Vân cùng Chu Thị Thắng, lại không nghĩ, Diệp Phàm căn bản không có sử toàn lực. Này đứng tại Minh Hà trận trong, phảng phất ngạo thị thương sinh cự đại kim sắc hư ảnh, tựa như tại hung hăng rút ra đánh bọn hắn mặt. Chế rêu bọn họ vô tri. Cái này đây thật là kiếm ý. Thanh âm lúc này đều ánh mắt thẳng, lúng ta lúng túng nói, kiếm ý còn có thể như thế dùng. Vi Bất Phàm cười khổ, ai biết được chỉ sợ, đây chính là đế vương cấp kiếm ý chỗ huyền diệu đi. Liêu Thanh Hầu trong mắt dị sắc liên tục, cười ta nói, đế vương cấp kiếm ý mạnh hơn, cũng là dựa vào người lĩnh ngộ các ngươi những người này, liền là hẹp hỏi, khen người cũng không biết. Bạch Diễm cau mày nói, từ đầu tới đuôi. Hết thể đều tại tiểu tử kia trong lòng bàn tay, kẻ này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng kỳ thực tâm cơ thâm trầm, hắn một mực đang đề phòng chúng ta, không có sử toàn lực. Doanh Khung sắc mặt tâm trầm, chỉ nói câu nào, cái này cũng chưa hẳn là hắn toàn lực. Mọi người nghe, không khỏi đều trầm mặc. Bọn họ đã không dám hướng qua nghĩ lại, bởi vì, quá mức khủng bố. Mà cùng lúc đó, Minh Hà trận bên trong, Chu Đằng Vân lớn nhất khoảng cách gần cảm thụ đến kiếm thần thân thể áp bách lực. Đã triệt để hoảng hốt. Đời này của hắn, chưa bao giờ giống như bây giờ sợ hãi qua. Hắn được ăn cả ngã về không, cưỡng ép vận khởi chân nguyên lực, liều hết tất cả địa đánh ra một cái đông thần quyền. Đi chết. Chu Đằng Vân thử mục đích nguồn nước, ban đầu nhìn như rất lợi hại cự đại đông thần quyền, lúc này tại kiếm thần thân thể trước mặt, khước quyển như trẻ sơ sinh quyền đầu. Diệp Phàm lúc này chính cảm thụ được kiếm thần thân thể trưởng thành, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Nhượng hắn say mê, đây mới là tu luyện mạnh lên ý nghĩa a. Cái này Minh Hà trận phụ diện hiệu quả, đối với hắn mà nói liền căn không có ảnh hưởng gì, Hàn Phong cũng thay đổi thành xuân như gió. Phát giác Chu Đằng Vân chính hướng hắn xuất quyền, Diệp Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn, một kiếm vung lên. Kiếm thần thân thể đồng bộ địa một kiếm chém xuống, này cự đại kim sắc ánh kiếm, trường dài mười mấy mét, tựa như cột trống trời ngã xuống, lại vẫn cứ nhanh như kinh lôi như tia chớp. Bởi vì diện tích che phủ tích quá lớn, cho nên Diệp Phàm thậm chí đều không cần cố ý địa ngắm trộm chuẩn, tùy tâm sở dục liền chém đi xuống. Toàn trường hơn nghìn người, chỉ thấy được kim quang rơi xuống đất, lôi đỉnh một kích, khuấy động lên oanh thiên lôi minh. Bang lang! Chu Đằng Vân đông thần quyền cùng kim quang cử kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị bổ đến tán loạn, Chu Đằng Vân giữa tiếng kêu gào thê thảm, cũng bị cử kiếm nuốt hết. Hắn mới ý thức tới. Chính mình không nên như thế chính diện xông đi lên, nhưng đã quá muộn, hắn căn liền tránh né thời cơ đều không có. Mặt đất bị chạm trừ một đạo trọn vẹn vượt qua 2-30 mét thật sâu khe rãnh, phảng phất là bổ ra một cái hạc gốc. Về phần Chu Đằng Vân thi thể, sớm đã bị bổ đến tứ phân ngũ liệt, rơi vào lòng đất trong khe hở qua. Bụi mù tán đi. Lúc này, đã toàn trường lặng ngắt như tờ, Chu thị tộc nhân đều sụp đổ, mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ không thể tin được trước mắt hết thảy, khởi động Minh Hà trận, thực lực bạo tăng Chu Đằng Vân, lại bị một kiếm chém giết. Con kiến hôi ngươi. Diệp Phàm thấp giọng nhắc tới một câu, vừa nghiêng đầu, kiếm thần thân thể cũng đi theo, ánh mắt liếc nhìn hướng bốn phía hạng những Chu thị đó lao tổ. Chu Đằng Vân vừa chết, mắt trận bị hủy, Minh Hà trận tự nhiên cũng liền bị phá. Trên bầu trời băng hàn lam quang tán đi, những lao tổ này nhóm trên tay hồng hoang thạch quang trạch ảm đạm xuống, mà những lao tổ này chính mình, cũng đều chân nguyên tiêu hao lời, phần lớn sắc mặt tái nhợt. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, đâu còn sẽ cho đám người này thở dốc thời cơ, đã bọn họ muốn giết mình cả nhà, vậy mình cũng liền một tên cũng không để lại. Bát Hoang Đế Long. Minh Hà trận tản ra, sở hữu kiếm lại lần nữa khôi phục sức sống, huống chi kiếm ý giải thể về sau. Kiếm ý uy lực càng thăng bình hơn thường, thôi động kiếm ý tốc độ cũng thay đổi nhanh lời. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, trong nháy mắt mấy ngàn thanh kiếm liền hoàn thành tụ tập, tám đầu kiếm long lại lần nữa uy vũ bất phàm địa bàn ngồi tại trên không. Giết! Diệp Phàm đều chẳng muốn dùng kiếm thần thân thể đối phó những lao tổ này, phái ra tám đầu kiếm long, gào thét lên liền hướng bảy cái phương hướng lao tổ đánh tới. Những này thần khải cảnh lao tổ, đâu còn là Diệp Phàm thân thể. Kiếm ý song trọng giải thể tình huống dưới đối thủ. Tại Diệp Phàm Bát Hoang Đế Long trước mặt, liền như là giấy một dạng yếu ớt, mấy hơi ở giữa, liền tất cả đều bị vây quét địa chết không toàn thây, máu tươi vẩy ra. Tô gia mọi người thấy cái này nhất tuyệt địa lật bàn, chuyển bại thành thắng, đều tâm hỉ như điên, nhìn thấy tựa như cự linh chiến thần đồng dạng Diệp Phàm, hận không thể quỳ xuống tới triều bái. Các nữ nhân cũng đều thở phào, biết đại cục đã định. Nhìn lấy cường đại đến khó có thể tưởng tượng Diệp Phàm, các loại tự hào, kiêu ngạo cùng tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Xem như trận đại chiến này giải quyết dứt khoát người, phảng phất phiến thiên địa này chúa tể giả, Diệp Phàm người, làm theo nhìn đều chẳng muốn nhìn những cái kia bị giết lao tổ. Trong mắt hắn, những người này không chịu nổi một kích, sớm đáng chết, giết bọn hắn chỉ bất quá liền cùng dọn sạch rắc rưởi. Cự đại kiếm thần thân thể, chậm rãi quay người. Diệp Phàm một đôi kim diệm ánh mắt, lướt qua đám người, liếc về phía nơi xa thượng cổ thần duệ mấy người. Chương 1293, đại nạn lâm đầu. 1293. Thượng cổ thần duệ mọi người bị kiếm kia thần thân thể con ngươi màu vàng nóng chỗ nhìn chăm chú nháy mắt, mỗi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên bọn họ thân là cường giả cùng tiền bối, không có khả năng rụt rè, nhưng tâm lý đều đã cảnh giác lên. Trên trận hơn nghìn người. Lúc này cũng chú ý tới Diệp Phàm cử động, không khỏi đều nhìn hướng về thượng cổ thần duệ. Vừa mới bọn họ còn cảm thấy, thượng cổ thần duệ những người này hướng này vừa đứng, khí chàng vượt trên toàn trường, nhưng lúc này, Diệp Phàm một người, liền đem thượng cổ thần duệ uy áp cho che giấu. Các ngươi, nếu muốn chiến, đều có thể cùng đi, ta thời gian đang gấp. Diệp Phàm thanh âm không lớn, nhưng mấy chữ này, giống như cổ trung vang lên. Vô cùng rõ ràng địa truyền vào đến tất cả mọi người trong hai. Mặc kệ Chu thị vẫn là Tô thị người, đều nghe được trận mắt hốt mồm, Diệp Phàm đây là còn muốn sức một mình, cùng những này thượng cổ thần duệ người đối chiến. Mà lại, muốn đồng thời lấy một địch nhiều. Nhưng vấn đề là, thượng cổ thần duệ người, tựa hồ cũng không có đối Diệp Phàm biểu hiện ra địch ý, Diệp Phàm đây không phải chủ động khiêu khích ta. Cử động như vậy, nếu không có Diệp Phàm điên, cũng là hắn đã có đầy đủ lòng tin. Có thể nghiền ép thượng cổ thần duệ. Doanh Khung sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt nhảy lên, bị Diệp Phàm lời nói này, quả thực là kích thích đến. Khi hắn đang muốn cất bước hướng về phía trước thời điểm, lại bị Bạch Diễm một tay đưa qua đến ngăn lại. Bạch Diễm hướng hắn cười khổ lắc đầu, Khung ca, chớ xúc động. Doanh Khung hừ một tiếng, cân nhắc đến đại cục làm trọng, đành phải ánh mắt tảo Diệp Phàm liếc một chút về sau, quay người hóa thành một đạo bạch quang, thời gian nháy mắt liền rời đi. Ha ha, Bạch Diễm thu hồi phiến tử, đối Diệp Phàm vừa chắp tay, cười nói, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta Bạch Hổ thị tộc chỉ là tới gặp biết một phen đế vương cấp kiếm ý, cũng không có ác ý, xin từ biệt. Nói xong, Bạch Diễm cười mỉm địa lại cùng mấy người khác vừa chắp tay, liền cũng hóa thành một đạo bạch quang, rất nhanh không thấy. Hai người này tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là Bạch Hổ thị tộc huyết mạch một loại thiên phú. Bất quá! Bạch Diễm vậy mà đối Diệp Phàm xưng hô tiểu huynh đệ, quả thực nhượng một số biết bọn họ lai lịch người, cảm thán không thôi. dù sao cũng là cường giả vi tôn tu hành giới, Diệp Phàm tuy nhiên cùng bọn hắn kém hơn mấy trăm tuổi, nhưng thực lực thắng phải tôn trọng, liền thành huynh đệ bối phận. Hoàng Nguyệt San liếc mắt một cái trong đám người Đỗ Duẫn Nhi về sau, cũng mỉm cười nói, Diệp Phàm, ta gọi Hoàng Nguyệt San, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta là cái nào thị tộc đi. Khanh khách huynh nhi cái đứa bé kia tựa hồ thật thưởng thức ngươi, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì. Ta hôm nay chỉ là thụ trong tộc nhờ, tới chỗ này nhìn xem, không có khác ý tứ, về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo tâm sự. Nói xong, Hoàng Nguyệt San phía sau triển khai màu trắng phượng viêm thiên nga dực, trong nháy mắt cũng bay trên không trung, nhanh chóng rời đi. Hừ, đám gia hỏa này, chạy thật là nhanh, thanh âm nhíu môi, đối một bên Vi Bất Phàm cùng Lôi Động nói, các ngươi còn thất thần làm gì trò vui kết thúc, đi thôi. Vi Bất Phàm cùng Lôi Động bất đắc dĩ cười cười, hướng Diệp Phàm hữu hảo dưới đường đường, liền đi theo thanh âm ba người cùng rời đi. Những người này đều bèn nói diễn cảnh giới đương thời đỉnh phong, muốn đi, tự nhiên rất nhanh, lập tức liền không thấy tăm hơi. Sau cùng còn lại Liễu Thanh Hầu cùng Bất Ngữ Hòa Thượng. Hòa Thượng gặp những người khác đi, mặt mũi hiền lành cùng Diệp Phàm chắp tay trước ngực đường hầm đường. Liễu Thanh Hầu thì là đi qua, một thanh ôm lấy Hòa Thượng cổ, cười ha hả nói, lão lựa chọc, rất nhiều năm không thấy, tới, chúng ta cùng đi, lúc ta tới trên đường nhìn thấy cái tiệm cắt tóc, chúng ta gội đầu cắt cái tóc, tự ôn chuyện. Bất Ngữ Hòa Thượng cười khổ, đưa tay sờ sờ chính mình đầu trọc, có chút bất đắc dĩ. Hai người này ngược lại là người nào đều vô dụng khinh công, cứ như vậy thông đồng lấy, từ trên thảo nguyên đi tới rời đi. Thượng cổ thần duệ người đều đi, Diệp Phàm cũng liền thu hồi kiếm thần thân thể. Toàn bộ chân vũ đại điện bên ngoài trên quảng trường, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá, cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, khắp nơi đều có vết máu, vẫn là để Chu Thị người, cảm thấy dường như đã có mấy đời. Cứ như vậy Chu Thị vừa xuất quan hai mươi mấy tên lão tổ, vậy mà, cứ như vậy cơ hồ tất cả đều chiến tử. Mà lại, giết bọn hắn, là một người. Chu Thị các tộc nhân khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực. Ngay cả thượng cổ thần duệ cũng không dám trêu chọc Diệp Phàm, bọn họ lại có thể như thế nào đây? Hơn ngàn Chu Thị tộc nhân, bao quát Chu Thiên Kỳ các loại nguyên gia chủ, trưởng lão, đều dùng một loại cực kỳ bi ai, phẫn nộ lại hoảng sợ ánh mắt, nhìn lấy Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết các loại nữ, người Tô gia, làm theo đều lần lượt đi đến phía trước đến, đứng sau lưng Diệp Phàm, tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều đang đợi lấy, Diệp Phàm tiếp theo quyết đoán. Diệp Phàm trầm ngâm một chút, nói, Chu Thị chủ mạch, Chu Thị trưởng lão hội trưởng lão, tất cả đều đứng ra. Vừa mới nói xong, Chu Thiên Kỳ các loại một đám trưởng lão, sắc mặt phức tạp tâm thần bất định, chần chờ có muốn nghe hay không Diệp Phàm lời nói. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, oan có đầu, nợ có chủ, Chu Thị thương tổn người nhà của ta, nhục nhã thê tử của ta, mới có hôm nay nhân quả báo ứng. Nhưng ta không phải là lạm sát kẻ vô tội người điên, ta biết, trước đó làm quyết định, đơn giản là chủ mạch thành viên cùng thông qua đề nghị trưởng lão hội, nhận gánh trách nhiệm, cũng nên là bọn họ. Những người này, nếu không chịu đứng ra, vậy ta cũng chỉ có thể thà giết lầm, không bỏ sót. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, này tám đầu kiếm long nhất thời tản ra, hóa thành gần vạn phi kiếm, treo lơ lửng giữa trời bao phủ Chu Thị tộc nhân. Đầu đội lên từng thanh hàn quang lộ ra lợi kiếm, Chu Thị tộc người cũng đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người hận không thể mau đem thân thể biên trưởng lão sẽ trở thành viên đẩy đi ra. Ở đây hơn nghìn người bên trong, kỳ thực liên lụy tới Chu Hoa Dương những chuyện kia, cũng liền mười mấy cái hạch tâm cấp quản lý, bọn họ còn lại mạch tộc nhân, căn bản không biết những việc này, nếu là bởi vậy chết, tự nhiên sẽ cảm thấy oan khuất. Chu Thiên Kỳ các loại biết tránh không, đành phải đi tới. Diệp Phàm, ta Chu Thiên Kỳ sở tác sở vi, đều là vì Huyền Minh thị tộc chi trắng đại. Tô Thị cùng Chu Thị cùng là Huyền Minh nhất tộc, người nào tới làm gia chủ, ta đều đáp ứng. Nhưng ngươi như giết chúng ta những người này, Huyền Minh thị tộc liền sẽ hao tổn thực lực, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Phàm mỉm cười cười một tiếng, không biết liêm sỉ đồ, vật, trước đó làm sao không nghe ngươi nói, Chu Thị, Tô Thị người nào làm gia chủ đều được loại lời này hung chi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, chết không có gì đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã tâm niệm nhất động, trên bầu trời mười mấy thanh phi kiếm, đống nhiên rơi xuống. Nhanh như lưu tinh phi kiếm, mang theo vô song kiếm ý, hoàn toàn không phải Chu Thiên Kỳ những người này thực lực có thể tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đầu cho xuyên thủng. Chu Thiên Kỳ đến chết đều một mặt mờ mịt, không nghĩ tới Diệp Phàm liền một điểm nói chuyện chỗ trống đều không có. Lao tử lặp lại lần nữa. Sở hữu phải chịu trách nhiệm Chu thị người, toàn đều đi ra. Nếu là bị ta phát hiện có người bao che, Chu toàn tộc. Diệp Phàm một tiếng quát chói tai, rung khắp toàn trường. Chu thị tộc nhân nhìn thấy Chu Thiên Kỳ bọn người dễ dàng như vậy liền bị chém giết, hoảng sợ đến lòng người bàng hoàng, biết đây không phải đùa giỡn. Thị tộc rất lớn, dù là chỉ là Chu thị chủ gia, cái này hơn nghìn người, cũng rất nhiều lẫn nhau chưa quen thuộc. Có chút tộc nhân mới 20-30 tuổi, bọn họ còn rất trẻ, có làm theo còn mang theo tiểu hải tử, vừa làm cha làm mẹ, có thì là thật vất vả mới tu luyện ra một ít thành tích, hoặc là ở thế tục có chính mình công tác cùng sự nghiệp. Những người này, đối chủ mạch cùng trưởng lão hội, cũng không có gì tình cảm, đại nạn lâm đầu, đương nhiên sẽ không vì bao che bọn họ, liền đoạn đưa chính bọn hắn cả nhà lao tiểu tính mạng. Bây giờ Chu thị lọt vào trọng thương như thế, thật vất vả hữu cơ sẽ tiếp tục sống, bọn họ đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Hắn là trưởng lão hội. Đây là trưởng lão hội Chu Thương trưởng lão. Nơi này là chủ mạch lao thất. Một người bắt đầu sau khi hô lên, càng ngày càng nhiều Chu thị tộc nhân, bắt đầu đem những cái kêu ý đồ giấu trong đám người chủ mạch người cùng trưởng lao khai ra. Những người này liền thành chó mất chủ, có khi đến đầy mặt đỏ bừng, muốn xuất thủ đánh người. Có thì là dọa đến chạy trối chết, khóc đại gọi mình oan uổng. Diệp Phàm căn không cho bọn hắn thời cơ, một bị phát hiện, tất cả đều trong nháy mắt chém giết. Không đến một phút đồng hồ thời gian, gần trăm tên chủ mạch thành viên cùng trưởng lão bị quét sạch. Đằng sau Tô Khinh Tuyết bọn người nhìn thấy từng cái ngã vào trong vũng máu người, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không có ngăn cản, dù sao những người này không chết, sớm muộn đều là tai họa ngầm. Nhìn thấy Chu thị các tộc nhân rốt cục an tĩnh lại, thực sự tìm không ra người nào, Diệp Phàm mới đưa ánh mắt, nhìn về phía đứng tại ở giữa nhất, một cái bề ngoài trung niên nữ nhân chỗ ấy. Ngươi cô thần khải đại thành tu vi, là xuất quan lão tổ bên trong đi, vừa mới bày trận, vì sao ngươi không xuất chiến? Diệp Phàm sớm liền phát hiện cái này nữ tính lão tổ, nàng một mực sắc mặt rất lạnh nhạt, tựa hồ cũng không ngại Chu thị lão tổ cùng tộc nhân chết đi. Thậm chí ngay cả bố trận, nàng cũng là duy nhất không gia nhập lão tổ, cho nên nàng còn may mắn sống đến bây giờ. Chương 1294, Thiên mệnh sở quy. 1294. Nữ lão tổ lúc này đi lên phía trước, vừa chắp tay hành lễ, rất là khách khí nói, ta gọi Chu Trường Quyên, là Diệp thị chủ gia tứ mạnh người. Diệp tiên sinh khả năng không biết, cái này Minh Hà trận cần phải có Hồng Hoang Thạch chi người, mới có thể tham dự phát động bố trận. Ta là nữ tử. Tại trong tộc dù là thân là lão tổ, cũng không có tư cách đạt được Hồng Hoang Thạch, cho nên ta cũng vô pháp bố trợ. Chu trưởng quên xưng hô Diệp Phàm vì tiên sinh, hiển nhiên là có thần phục ý tứ. Bất quá Chu thị người cũng không có trò cười nàng, mặc cho ai tại loại này tình cảnh dưới, cũng không dám đối Diệp Phàm cậy giá lên mặt, bởi vì đây không phải là tự tôn, chỉ là phạm xuẩn. Hồng Hoang Thạch nguyên lai hòn đá kia, tại thị tộc bên trong gọi Hồng Hoang Thạch. Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại, lúc trước hắn hỏi Chu Duy bọn người, Chu gia thôn loại kia trưởng lão gậy chống thạch đầu, là cái gì, bọn họ nói đó là hạ cấp dưỡng khí thạch, không đáng tiền. Như thế xem ra, năng lượng ít, cũng là dưỡng khí thạch, loại này năng lượng mạnh, cũng là Hồng Hoang Thạch. Chân quý trình độ, trên lệch cực lớn, liền thị tộc lao tổ, đều không phải tay người một khối. Bất quá, nghe cái này Chu Trường Quyên nói gần nói xa, hiển nhiên là đối thân là nữ tử, lọt vào khác biệt đối đãi. Rất có oán nghiệm. Cũng khó trách, bọn này nam lão tổ chết, nàng cũng không thế nào thương cảm. Mấy trăm năm thọ mệnh, người bên cạnh tới tới đi đi, xem sớm nhặt lời. Huống chi còn lại lão tổ chết, nàng cũng là duy nhất Chu thị lão tổ, địa vị để bạt một mảng lớn. Mà lại nàng còn không phải chủ mạch, không cần làm chuyện lúc trước phụ trách. Cho nên, nàng không bình thường thong dong bình tĩnh. Lão công, đã vị này trưởng đẹp đẽ lao tổ cùng sự kiện kia không quan hệ, lại vừa rồi không có động thủ công kích ngươi, này liền bỏ qua nàng đi, Tô Khinh Tuyết lúc này đi tới, ôn nhu đối Diệp Phàm nói. Diệp Phàm ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem vợ mình, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau ngầm hiểu. Hiển nhiên, Tô Khinh Tuyết đã bén nhạy phát giác được, nếu muốn thống lĩnh huyền minh thị tộc, cái này Chu Trường Quyên, tương đương hữu dụng, giữ lại, xa so với giết phải dùng chỗ lớn. Diệp Phàm cũng là cảm giác được, cho nên lúc này vừa vặn bán Tô Khinh Tuyết một cái nhân tình. Hắn làm bộ xoắn suýt địa cau mày một cái, nói, tốt ta, đến nàng nếu là Chu thị lão tổ, ta dự định đuổi tận giết tuyệt, nhưng lão bà ngươi cũng thay nàng cầu tình, ta liền tha cho nàng một lần. Cảm ơn lão công, Tô Khinh Tuyết hé miệng cười cười. Chu Trường Quyên cũng không là tiểu hải tử, cùng là nữ nhân, kỳ thực so còn lại nam tính lão tổ, nghĩ đến càng thận trọng. Lúc này mặc dù biết Diệp Phàm là đang diễn trò, nhưng nàng cũng nhận Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tình. Đa tạ Tô gia người thay ta cầu tình, trường đẹp đẽ về sau tại trong tộc, tất nhiên dốc hết toàn lực, vì gia chủ quản lý Huyền Minh thị tộc phân ưu, Chu Trường Quyên như thế khẽ cong eo hành lễ, nghiêm chỉnh là trước mặt mọi người tuyên bố nàng thần phục với Tô Khinh Tuyết. Nữ nhân so nam nhân ưu thế ở chỗ, dù là nàng rất dễ dàng địa liền chịu thua, cũng sẽ không bị chế giễu, dù sao không phải đại lao gia, không sợ mất mặt. Chu thị tứ mạch những tử tôn đó, gặp nhà mình lao tổ đều bái kiến Tô Khinh Tuyết, cũng đều rất lợi hại thức thời, tranh thủ thời gian chạy đến, quỳ ở phía sau, biểu thị thần phục. Còn lại mạch Chu thị tộc nhân, gặp tứ mạch người như thế không biết xấu hổ, lại cũng không dám rơi vào người về sau, vội vội vàng vàng tại các mạch lão nhân chỉ huy dưới, tiến lên đây bái kiến Tô Khinh Tuyết. Chuyện cho tới bây giờ, Huyền Minh thị tộc cải thiên hoán nhật, đã là ván đã đóng thuyền, bọn họ bắt đầu cân nhắc, tại sống sót về sau, như thế nào tranh thủ trong tộc địa vị cùng tư nguyên. Thị tộc con cháu, từ nhỏ đã biết mạnh được yếu thua đạo lý, đối bọn hắn mà nói, thật lợi ích, thường thường muốn so thân tình những này, hơi trọng yếu hơn. Một năm đều chưa hẳn thấy hai mặt tộc trưởng, trường lão, mấy trăm năm đều chưa thấy qua lao tổ, cùng chính bọn hắn tính mạng, cái nào quan trọng hơn căn không cần nhiều cân nhắc, tất nhiên là cái sau. Huống chi, bây giờ bọn họ lao tổ đều đã chết, nếu muốn ở thị tộc chi bên trong bảo trì địa vị, trừ dựa vào Diệp Phàm, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, cũng có số ít người, rất có ngạo cốt, đối Tô Khinh Tuyết có chút khinh thường, từng cái đứng tại chỗ, không chịu qua đến, rất nhiều chuẩn bị khẳng khái chịu chết ý tứ. Diệp Phàm cười mỉm hỏi Tô Khinh Tuyết, lão bà, ta muốn làm sự tình, đã hoàn thành, người ở đây đại quyền sinh sát, trong tay ngươi, ngươi nói đi, xử lý như thế nào Chu thị người. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại, quay đầu hô câu, Mặc Mặc, tới. Một mực uể oải nằm sấp ở phía sau Mặc Mặc, lúc này nghe được nữ chủ nhân triệu hoán, nện bước tráng kiện bốn đầu chân ngắn, tận khả năng nhanh địa bỏ qua tới. Bất quá, rùa cũng là rùa, cho dù là có phản tổ dấu hiệu huyền quy, y lì hải nguyên chậm cực kỳ. Tô Khinh Tuyết có chút bất đắc dĩ, mỉm cười lắc đầu, đi trở về qua một tay lấy cái này so với nàng người nhìn lấy đều đại Mặc Quy, ôm. Chu thị các tộc nhân, đều có chút tò mò nhìn Mặc Mặc, bọn họ cũng liền nghe nói có chỉ Mặc Quy phản tổ, thành Huyền Minh thị tộc trong truyền thuyết thần thú, nhưng lại không hảo hảo được chứng kiến. Lúc này, Tô Khinh Tuyết đem Mặc Mặc phóng tới Chu thị này còn lại gần ngàn người trước mặt, sờ sờ nó đầu về sau, đưa tay ngưng kết ra một đạo băng lăng, cầm trên tay. Mặc Mặc, ngươi biết sao? Mặc Mặc lục đầu con mắt chớp chớp, há miệng, bắt đầu phun ra băng hàn chi khí, rất nhanh. Tô Khinh Tuyết trên tay này băng lăng liền thành một cái khối băng lớn. Chu Trường Quyên cùng một đám Chu thị tộc nhân, đều là thấy tương đương ngạc nhiên, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua chính thức huyền quy, mặc dù nói Mặc Mặc phun hàn khí còn không thế nào mạnh, có thể cái này tuyệt không tầm thường Mặc Quy A. Đợi một thời gian, khả năng thật sẽ xuất hiện một cái hộ tộc thần thú. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Chu thị các tộc nhân biểu lộ, trong lòng hài lòng, đứng lên nói, ta biết, ta tuổi còn nhỏ, tư lịch cũng không đủ. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, cũng đại bộ phận là dựa vào trượng phu ta những này, ta không phủ nhận. Nhưng là, cũng chính là bởi vì ta niên kỷ còn nhỏ, tu luyện cũng mới chừng một năm thời gian, cho nên ta cho là ta có hiện tại thành tích, cũng không mất mặt. Chính như mọi người sở chứng kiến, ta tại Minh Hà trận bên trong có thể tới lui tự nhiên, ta nuôi Mặc Mặc, đã phản tổ thành huyền quy, ta huyết mạch, mở ra vô tự thiên thư. Thử hỏi các vị. Trước đó tộc trưởng Chu Thiên Kỳ, hắn có thể làm được trong đó bất luận cái gì một chút sao? Chu thị các tộc nhân trầm mặc, xác thực, đừng nói nhượng Mặc Quy phản tổ, mở ra thiên thư, coi như Minh Hà trận, cũng không phải bình thường Huyền Minh tử tôn có thể tùy tiện đi vào. Huyền Minh chi huyết giác tỉnh trình độ, đối băng hàn chi khí chống cự lực cũng sẽ có chênh lệch. Từ những phương diện này nhìn, Tô Khinh Tuyết thật đúng là Huyền Minh thị tộc trưởng thiên mệnh sở quy. Tô Khinh Tuyết tiếp tục nói, ta trước mắt duy nhất không đủ tư cách làm tộc trưởng địa phương, chính là ta tu vi, nhưng chỉ cần cho thời gian của ta, ta tin tưởng thực lực của ta, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Mặt khác, các vị Chu thị tộc nhân, có lẽ trong các ngươi rất nhiều người không rõ ràng, mẫu thân của ta là Chu thị nữ nhi, cho nên trong thân thể ta, một nửa là Chu thị huyết mạch. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Chu thị rất nhiều tộc nhân kinh ngạc ngẩng đầu, liền Chu Trường Quyên cũng kinh ngạc nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết đưa tay ra hiệu đằng sau sắc mặt kích động Chu Tín Giang, nói, đây là ông ngoại của ta, Chu Tín Giang, hắn mặc dù chỉ là rất lợi hại phổ thông Chu thị trong thôn làng một vị lão nhân, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là Chu thị người. Lần này, Chu thị tộc không ít người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đại đa số người cũng không biết Tô Khinh Tuyết cụ thể bối cảnh. Nhưng biết được Tô Khinh Tuyết lại có một nửa là Chu thị huyết thống, bọn họ ngược lại là cảm thấy thân thiết lời. Nói trắng ra, bọn họ cảm thấy, giác tỉnh huyết mạch dựa vào không riêng gì Tô thị, bọn họ Chu thị cũng là có xuất lực. Tô Khinh Tuyết nghiêm mặt nói, với ta mà nói, mặc kệ Tô thị, Chu thị, đều là cha mẹ ta người. Ta từ đầu đến cuối, đều không có chủ động ý đồ cùng Chu thị là địch. Ta tại sao phải thương tổn mẫu thân của ta ra thân người đâu? Chu thị các tộc nhân nhao nhao gật đầu, bọn họ lúc này đều cảm thấy, hơn phân nửa là Chu Thiên Kỳ nhất mạch kia, ý đồ vững chắc quyền lực, mới làm những sự tình kia, đưa tới trong tộc đại nạn. Chu Trường Quyên dẫn đầu cung kính nói, Tô Khinh Tuyết tộc trưởng thiên mệnh sở quy, từ nay về sau, chúng ta tứ mạch tử tôn, nguyện toàn lực ủng hộ tộc trưởng, trọng trấn Huyền Minh thị. Còn lại mấy cái mạch nghe, thầm mắng cái này lão tổ thật không biết xấu hổ, vuốt mông ngựa thật sự là nhanh, thế là tranh thủ thời gian cướp cũng bắt đầu hô to tộc trưởng. Bất quá, đằng sau Tô Thiên Hành các loại một đám Tô gia trưởng lao nhóm, làm theo đều sắc mặt phức tạp, liền phảng phất ban đầu chỉ thuộc về bọn hắn bảo bối, bây giờ muốn phân một nửa cho người khác nhà, tóm lại không thoải mái. Mà lại, Tô gia cùng Chu gia so, nhân số dù sao còn quá ít, lúc này càng có vẻ hơi quẩn cung ế. Tô Khinh Tuyết lúc này quay đầu, đưa tay cười hô, đại trưởng lão, mời đi theo. Tô Thiên Hành sững sờ, gật gật đầu, trên mặt nghi hoặc đi qua, nhà à, tộc trưởng, có gì phân phó? Chương 1295, Kiếm Thần. 1295. Tô Khinh Tuyết rất là trịnh trọng hướng Chu thị người giới thiệu nói, vị này là Tô Thiên Hành đại trưởng lão, đối ta trở lại Huyền Minh thị tộc, làm cực đại công hiến, cũng là ta tín nhiệm nhất trưởng bối. Hôm nay Huyền Minh trưởng lão hội đã chỉ còn trên danh nghĩa, ta đem mặc cho Tô Thiên Hành trưởng lão, vì Huyền Minh thị tộc trưởng lão hội mới đại trưởng lão, phụ trách trọng kiến trưởng lão hội công tác. Tô Thiên Hành nghe xong, nhất thời có chút khó có thể tin, tuy nhiên tâm lý có một loại đại hỷ chi tình, nhưng ngẩng đầu run rẩy mà nói, cái này tộc trưởng, lão phu tuổi tác đã cao, gỗ mục thân thể, chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm à. Tô Khinh Tuyết nói, đại trưởng lão. Trưởng lão hội là cùng tộc trưởng cộng đồng quản lý thị tộc trọng yếu trung tâm quyền lực, nếu như không có ngươi tại, ta liền không thể an tâm. Ngươi đại khái có thể đem một vài phổ thông sự vụ, giao cho tuổi trẻ chút trưởng lão làm, ngươi chỉ cần vì ta kiểm tra liền có thể. Huống chi, đại trưởng lão ngươi có đức độ, tất nhiên có thể cân nhắc tốt tô, chu một bên công việc, theo lẽ công bằng làm việc. Chứ ngươi tới làm đại trưởng lão, ta muốn các trưởng lão khác nhóm, cũng không thể tin phục đi. Đằng sau một đám Tô gia trưởng lão đều là vui mừng nhướng mày, nghĩ thầm Tô Khinh Tuyết quả nhiên vẫn là hướng lấy bọn hắn người Tô gia, Tô Thiên Hành khi đại trưởng lão, vậy thì đồng nghĩa với Tô gia chiếm cứ quyền chủ đạo. Đại trưởng lão, ngài cũng không cần chối từ, đây đều là tộc trưởng một mảnh tâm a. Tô gia chúng nhân nói. Tô Thiên Hành nước mắt tuôn đầy mặt nói, lão hủ tất nhiên vì phục hưng Huyền Minh thị tộc, cúc cung tận tụy. Chu thị người bên kia mặc dù có chút cảm thấy tâm lý không thoải mái, dựa vào cái gì người Tô gia ít như vậy, muốn để Tô Thiên Hành khi đại trưởng lão, nhưng bọn hắn lúc này cũng không dám đưa ra dị nghị. Tô Khinh Tuyết làm theo liếc về phía Chu Trường Quyên, nói, trưởng đẹp đẽ lao tổ, Chu thị tình huống, rất nhiều chúng ta cũng không biết rõ tình hình, ngươi là Chu thị lao tổ, trọng kiến trưởng lão hội, không thể chỉ dựa vào người Tô gia, còn xin ngươi gánh đảm nhiệm trưởng lão hội vinh dự trưởng lão. Hiệp trợ chọn lựa Chu thị thành viên. Chu Trường Quyên có chút buồn bực, tộc trưởng, xin hỏi như thế nào vinh dự trưởng lão? Người Tô gia cũng rất là mê hoặc, không biết Tô Khinh Tuyết đến cùng có ý tứ gì. Tô Khinh Tuyết mỉm cười, nói, vinh dự trưởng lão, xem như chính ta định, không trực tiếp tham dự quản lý, nhưng có thể làm cố vấn, đồng thời trực tiếp hướng ta phản ứng trưởng lão hội công tác, địa vị cùng đại trưởng lão ngang hàng. Dù sao, đại trưởng lão chỉ có thể có một cái, mà nhượng trưởng đẹp đẽ lao tổ ngươi khuất tại hạ vị, lại có chút không ổn. Chu trưởng quên giật mình, không khỏi cười nói, tộc trưởng anh minh, trưởng đẹp đẽ tất nhiên hết sức hiệp trợ Tô Thiên Hành đại trưởng lão, khiêu khích ưu tú Chu thị tộc nhân. Tô gia bên này người cũng đều an tâm gật đầu, bọn họ còn sợ, Chu trưởng quên tu vi cao, hội ức hiếp bọn họ, nhưng Chu trưởng quên chỉ là cố vấn, cũng không phải vấn đề gì. Chu gia bên kia, cũng có mặt mũi, dù sao mặt ngoài, Chu gia cũng có cái vinh dự danh hiệu, mà lại người Chu gia như nhận khi dễ, còn có thể phản ứng cho Tô Khinh Tuyết. Đại trưởng lão, vinh dự trưởng lão, Khinh Tuyết còn trẻ, tuy nhiên khi tộc trưởng này, nhưng cũng sợ có làm không đúng địa phương. Nếu như hai vị cảm thấy, cái này trọng kiến trưởng lão hội phương án, đều có thể tiếp nhận, vậy coi như lấy Tô, Chu hai nhà người mặt, nắm tay thăm hỏi đi, cũng tốt cho thấy, hai nhà chúng ta quay về tại tốt quyết tâm, Tô Khinh Tuyết nói. Tô Thiên Hành cười ha hả chắp tay, tộc trưởng khiêm tốn, lão phu nghe theo an bài. Chu trưởng quên cũng gật đầu, tộc trưởng, ta cũng không có ý nghĩa, bất quá nắm tay là có ý gì. Tô Khinh Tuyết sững sờ, mới nhớ tới, lễ này tiết truyền vào Hạ Quốc cũng mới khoảng trăm năm, những lao tổ này căn bản không biết vì sao kêu nắm tay lễ. Thế là, Tô Khinh Tuyết đơn giản giảng giải một chút. Chu trưởng quên hiểu về sau, lý giải địa cười một tiếng, chủ động cùng Tô Thiên Hành trịnh trọng một nắm tay. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Chu thị rất nhiều năm nhẹ tộc nhân, cũng bắt đầu nhao nhao vỗ tay. Một trường này âm thanh, lại để cho Chu trưởng quên hơi nghi hoặc một chút, lúc có người nói cho nàng, bên ngoài bây giờ lưu hành vui mừng thời điểm liền vỗ tay gọi tốt lúc, Chu trưởng quên không khỏi không cảm khái, thật sự là thế đạo biến hóa quá nhanh. Sở Vân Giao lúc này đi đến Diệp Phàm bên người, hài hước nói, ngươi tiểu nương tử thật biết dùng quyền mưu a, đem công ty quản lý một bộ này, toàn dùng đến thị tộc bên trong. Đoán chừng còn hiểu đế vương học, hai đầu thăng bằng, kiềm chế lẫn nhau, huyền minh thị tộc lớn như vậy, đủ nàng dày vò. Diệp Phàm sờ lấy dạ dày, bĩu môi nói, ngươi làm gì đem lão bà của ta nói đến như thế tâm cơ, nàng rất lợi hại đáng yêu. Lại nói chính ngươi không phải cũng toàn nhìn ra được các luận làm ăn, ngươi thật giống như không có thua qua nàng đi. Hừ, đừng đem ta cùng với nàng đặt ở một cái cấp độ, nàng có thể cùng ta so a. Sở Vân Giao trợn mắt chừng một cái. Tạ Lâm Huyên lúc này đi tới, cười nói, lão đại, hôm nay một trận chiến này, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần a, thấy ta đều nghĩ kỹ tốt bắt đầu luyện công. Nay Bạch Hổ, Phượng Hoàng thị tộc nhìn qua thực lực ngươi, đoán chừng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cùng đại tẩu hôn nhân, hẳn tạm thời sẽ không có người dám phản đối. Nguyên lai vừa rồi trong những người kia, có Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng thị tộc người sao này Thần Long thị cũng tới Ninh Tử Mạch hỏi. Thần Long thị giống như không người đến a, Tạ Lâm Nguyên cau mày nói, có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, tới là đến, nhưng lẫn mất xa xa, không dám lộ diện thôi. Diệp Phàm cười hắc hắc, lười nhác giải thích thêm. Hắn đi đến Chu Trường Quyên sau lưng, vô vô cái này nữ lao tổ bả vai, uy, Chu Trường Quyên. Diệp Phàm cũng mặc kệ đối phương mấy trăm tuổi tuổi, gọi thẳng tên húy. Cái này nhưng làm Chu Trường Quyên giật mình, cho là có chuyện đại sự gì, tranh thủ thời gian quay người khách khí nói, Diệp tiên sinh, có gì phân phó? Các ngươi Chu thị căn tin ở đâu chỗ nào ăn cơm á? Diệp Phàm sờ lấy dạ dày, cười hỏi. Trang diện trong nháy mắt có chút lạnh, Chu Trường Quyên biểu lộ cứng ngắc 3 giây về sau, mới cẩn thận hỏi, Diệp tiên sinh còn chưa ích cốc sao? Ích cốc tại sao phải ích cốc? Các ngươi mấy trăm tuổi đương nhiên cái gì đều ăn ghét, ta nhưng còn có rất thật tốt ăn không ăn đủ đâu. Các ngươi nơi này là thảo nguyên a, có cái gì dê nướng nguyên con loại hình a? Diệp Phàm mong đợi hỏi. Chu Trường Quyên cười xấu hổ lấy gật đầu, có, này Diệp tiên sinh mời vào bên trong, ta cái này nhượng bếp sau thiết tiến chiêu đãi. Một đám Chu thị cùng Tô thị người, đều là dở khóc dở cười. Hôm nay, huyền minh thị tộc, thậm chí thiên hạ thị tộc, toàn thế giới đều lại bởi vì Diệp Phàm kinh thiên nhất chiến, triệt để sửa lịch sử, cải biến cục thế. Nhưng Diệp Phàm người, quan tâm lại là có hay không dê nướng nguyên con. Mọi người không khỏi không cảm khái. Tuyệt thế cao thủ cảnh giới, cũng là không giống nhau. Huyền minh thị tộc một phen gió tanh mưa máu quá khứ, tại Tô Khinh Tuyết cái này tộc trưởng mới nhận chức trấn an cùng điều hành trong, Chu gia cùng Tô gia lập tức hiệp đồng bắt đầu trọng kiến công tác. Nhưng sự tình cũng không có như vậy đơn giản kết thúc, Dư Ba đã chấn động đến khắp thiên hạ. Thậm chí còn lại tam đại thị tộc, hạ quốc cao tầng, đều vì Diệp Phàm cường thế trở về, cảm thấy chấn kinh. Diệp Phàm cái tên này, một lần lại một lần địa soát tân mọi người đối với hắn nhận biết. Từ vừa mới bắt đầu không nhận thị tộc chờ thấy ở nước ngoài cường giả, truyền kỳ cường giả, càng về sau hạ quốc cao tầng coi trọng quốc sĩ vô song, hộ quốc tướng quân, đến bây giờ đã là liền tứ đại thị tộc đều muốn kiêng kỵ tuyệt thế kiếm khách. Một người ngự vạn kiếm, nhất chiến định huyền minh. Nhượng thiên hạ vô số người nghe tin đã sợ mất mật đồng thời, cũng làm cho nhiều người hơn ngưỡng vọng cùng sùng bái. Không ít người tâm lý đã âm thầm suy đoán, có lẽ Diệp Phàm sẽ trở thành một đời mới vũ thần, bởi vì vừa vặn Diệp Vô Nhai mất tích tin tức, cũng đã phổ biến vì truyền ra. Thậm chí, rất nhiều người sùng bái, đã bắt đầu cho Diệp Phàm lên một cái mới xưng hào, kiếm thần. Dù sao, cùng Diệp Vô Nhai khác biệt, Diệp Phàm là cái càng thuần túy kiếm đạo cường giả. Cho dù cái danh xưng này, nhượng một số đương thời cường giả có chút khinh thường, tâm lý không thế nào chịu phục, nhưng vẫn là nhanh chóng truyền bá ra. Kể từ đó, kiếm thần Diệp Phàm cùng thần Long thị tộc quan hệ như thế nào, cũng liền thành tân nhất cái vấn đề quan trọng. Dù sao Diệp Phàm xem như Diệp thị con rơi, cùng thị tộc bất hòa, cũng không phải bí mật. Khắp thiên hạ ánh mắt, cũng bắt đầu lại lần nữa giao hội tại thần Long thị. Mà liên tại Diệp Phàm bình định huyền minh Chu thị cùng ngày ban đêm, Cơ Thiên Phong có thể nói ngựa không dừng vó, từ huyền minh thị tộc, chạy về Cơ gia. Cơ gia trong nghị sự đại sảnh, một đêm đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng. Chương 1296, chỗ bất phàm. 1296. Thiên Phong ngươi đem ngươi thấy, kỹ càng địa giảng một lần, đừng bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Cơ Thiên Lưu ngồi tại tối cao một trường kim sắc trên ghế, ngữ khí thâm trầm nói. Cơ Thiên Phong gật đầu, đem tại huyền minh thị tộc bên ngoài, xa xa nhìn thấy hình ảnh, giảng một lần, bao quát Diệp Phàm như thế nào thôi động bay đầy trời kiếm, khống chế kiếm long, sau cùng kiếm thần thân thể các loại. Ta không dám rời quá gần, cái kia Diệp Phàm quá mức hung tàn, mà lại bạch hổ thị tộc này hai cái lao yêu, cùng phượng hoàng thị tộc Hoàng Nguyệt San, cũng tới, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ta cho nên, không dám quá gần phía trước, chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, Cơ Thiên Phong có chút hổ thẹn nói. Những tin tình báo này, đã đủ, Cơ Thiên Lưu cảm khái nói, khó trách Diệp Vô Nhai chọn lúc này rời đi, xem ra hắn đã biết, cái này Diệp Phàm thực lực. Ca, vấn đề là cái này Diệp Phàm, cùng chúng ta thần Long thị tộc, cùng chúng ta Cơ gia, không phải người một đường A. Mà lại dù là hắn thật về thị tộc, cũng là Diệp thị người, khó nói chúng ta Cơ gia, còn muốn khuất phục tại Diệp thị mấy trăm năm sao. Cơ Thiên Phong không cam lòng nói. Cơ Thiên Lưu lắc đầu. Ngươi chớ có sốt ruột, chuyện này không có đơn giản như vậy không nói đến, cái này Diệp Phàm có thể hay không về chúng ta thần Long thị tộc, hắn dù là trở về, cũng không nhất định phải cùng chúng ta là địch. Mà lại, có cái này Diệp Phàm tại, còn lại thị tộc, bao nhiêu hội đối với chúng ta thần Long thị tộc thực lực, có chút lo lắng, dù sao như thế nào đi nữa, Diệp Phàm hẳn là sẽ không đi giúp còn lại thị tộc, tới đối phó chúng ta đi. Cơ Thiên Phong ngẫm lại. Cũng thực là đạo lý này, vâng, cái này Diệp Phàm tự do tản mạn quen, đoán chừng đối kế thừa Diệp thị gia chủ cũng không có hứng thú. Cơ Bồng Xuân vẫn như cũ khó mà tin được mà hỏi thăm, Thiên Phong thúc, cái này Diệp Phàm, một chút kiếm liền chém chết Chu Đằng Vân. Ta làm sao có thể nhìn lầm, này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm, mà lại, lúc ấy Chu Đằng Vân dựa vào Hồng Hoang Thạch, đã đem tu vi cưỡng ép để bạt đến không sai biệt lắm đạo diễn đại viên mang a. Chỉ sợ hắn đến chết một khắc, đều không thể tin được chính mình sẽ bị một kiếm đánh bại đi hắn nếu là quanh co điệu tác chiến, có lẽ còn không đến mức nhanh như vậy bị thua, Cơ Thiên Phong thở dài nói. Cơ Bồng Xuân sắc mặt âm tình bất định, mặt cười khổ tự rêu nói, khó trách Diệp Vô Nhai như thế xem thường tại ta, thậm chí ngay cả hắn tôn tử, đều có thực lực thế này. Mấy cái tên trưởng lão nhao nhao sắc mặt phức tạp, bọn họ cũng đều biết, khiêu chiến Diệp Vô Nhai một chuyện. Nhượng Cơ Bồng Xuân đến nay canh cánh trong lòng. Đồng Xuân, sự kiện kia, cũng không trách ngươi, hai chúng ta bê quan, không thể cùng ngươi kịp thời chạm mặt, không cho ngươi kiến nghị gì. Mà Diệp Vô Nhai nhiều năm như vậy hoang phế tu hành, ngươi lại có ứng long cảnh giới huyết mạch giác tỉnh, ngươi cho rằng có thể cùng đánh một trận, cũng là lẽ thường. Chỉ tiếc, chúng ta đều không có thể nghĩ đến Diệp Vô Nhai cho tới bây giờ liền chưa từng triển lộ qua tu vi thật sự. Cơ Thiên Lưu thở dài nói. Phía dưới đương đại gia chủ Cơ Khang Niên bận bịu chiến nơm nớp mà hỏi thăm, lão tổ, vậy chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào cùng Diệp Phàm, Diệp Thị quan hệ? Cơ Thiên Lưu híp híp mắt, nói, đối Diệp Thị, không cần thiết có cái gì không tôn trọng, bảo trì hiện trạng liền có thể. Còn đối Diệp Phàm nếu có thể cùng hắn quan hệ hòa hoãn, thậm chí bạn đỡ một ít, đối với chúng ta trăm lợi vô hại. Lúc này, phía dưới Cơ Ngọc Đường con ngươi đảo một vòng, tiến lên phía trước nói, lao tổ, Ngọc Đường cả gan, có một đề nghị. A, ngươi là Đồng Xuân Tằng Tôn đi, ngươi có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra, Cơ Thiên Lưu cười tủm tỉm nói. Cơ Ngọc Đường cũng cười ngẩng đầu, nói, Ngọc Đường có một con gái nuôi, tên là Văn Tình, hiện tại đang chờ tại Diệp Phàm trong nhà, tựa hồ Diệp Phàm so sánh coi trọng ta cái này con gái nuôi. Lúc trước ta gặp Diệp Phàm đối với chúng ta Cơ gia có bất mãn, nhưng đối nha đầu kia nhớ mãi không quên, liền đem nha đầu kia đưa ra gia tộc, để cho nàng bị Diệp Phàm nhà thu lưu. Bây giờ, có lẽ chúng ta có thể mượn dùng ta này con gái nuôi cái tầng quan hệ này, đến cùng Diệp Phàm giao hảo. A, còn có loại sự tình này, người gọi là Vãn Tình con gái nuôi, là lai lịch ra sao mau nói. Cơ Thiên Lưu các loại mấy tên lão tổ, đều không bình thường quan tâm. Cơ Ngọc Đường cảm thấy mình bản tính rốt cục khai hỏa, trong lòng cũng có chút đắc ý, thanh âm càng thêm to mà nói, nha đầu kia từ nhỏ bị ném bỏ tại giã ngoại, là ta ra ngoài lúc luyện công, vừa vặn nhặt được. Lúc trước ta gặp nàng lúc, phát hiện trên mặt nàng có một thai ký, tướng mạo xấu xí, nhưng là, nàng này trên người có một cỗ kỳ diệu năng lượng, vậy mà bảo hộ nàng không nhận côn lôn giá lạnh xương giá. Ta lúc đầu nghĩ đến, cái này thiên ý muốn ta gặp đến cô gái này, có lẽ nàng chính là tu luyện tuyệt thế kỳ tài, cho nên liền đem nàng mang về trong tộc, thu làm nghĩa nữ. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng lớn lên về sau, tư chất tu luyện cực kém, cỗ năng lượng kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chính nàng cũng không biết thân thể có chỗ đặc thù gì, mà trên mặt nàng thai ký như thế nào đều khứ trừ không xong, tướng mạo một mực nhận không ra người, cho nên ta cũng không thế nào để ý tới. Không nghĩ tới, nàng vậy mà không giải thích được hấp dẫn đến Diệp Phàm, bây giờ cuối cùng là có chút tác dụng. Cơ Vãn Tình tại Cơ thị, mặc dù đại đa số người đều biết có như thế một cô gái, nhưng bởi vì lâu dài tóc che khuôn mặt, tướng mạo xấu xí, lại không có thực lực gì, không được coi trọng. Lúc này mọi người mới biết được, nguyên lai nha đầu này, lại có đặc biệt kỳ ngộ, xuất hiện tại Diệp Phàm trong nhà. Thì ra là thế, xem ra, đứa bé này có chỗ bất phàm, dù là trên mặt có thai ký, vẫn là để này Diệp Phàm động tâm. Cơ Thiên Lưu thỏa mãn sờ sờ sợi râu, nói, đã như vậy, ngươi thử cùng ngươi này con gái nuôi liên hệ một phen, nhìn xem có biện pháp nào không, để cho chúng ta Cơ thị, cùng Diệp Phàm bảo trì một số liên hệ. Cơ Ngọc Đường mặt hiện dung quang, chắp tay hành lễ nói, tuân mệnh. Cùng lúc đó, tại Huyền Minh Thị, Diệp Phàm bọn người đêm đó cũng không có rời đi. Dùng cơm xong về sau, Tô Khinh Tuyết cần làm quen một chút Huyền Minh Thị tổ địa, tại Chu Trường Quyên chỉ huy dưới, bao quát Tô Thiên Hành các loại người Tô gia, đều tham quan toàn bộ Huyền Minh Thị tộc. Đại bộ phận phong ốc, ngược lại là không có gì đặc biệt, mấu chốt nhất địa phương lại là mảnh này Huyền Minh Hồ cùng bên trong tôn này cự đại Huyền Minh thần thú pho tượng. Tại Chu Trường Quyên giảng giải dưới, chúng người mới biết, hồ này bên trong, nuôi cũng là Mạc Quy. Mà Chu Thị giữ lại này nửa bộ thiên thư, thì là đặt ở cái này điều khắc trong mật thất bên trong. Mang theo trước mọi người qua xem thiên thư trên đường, Chu Trường Quyên nói, tộc trưởng, lúc trước cất giữ thiên thư mật thất, hoa quang đại tác, tản mát ra dị thường sóng linh khí, chúng ta mới biết được. Như trong tộc sử thư ghi lại, thiên thư bị người tỉnh lại. Chỉ bất quá ta cũng không có tham dự về sau một số việc, bọn họ là ngài mang về, làm rất nhiều mạo phạm tiến hành, thực sự hổ thẹn. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, nói, cái này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Chỉ bất quá ta đều không nghe nói, nguyên lai thiên thư có mặt khác nửa bộ, đại trưởng lão, ngài biết không? Một bên Tô Thiên Hành nghe, gật đầu nói, lão hủ ngược lại là nghe nói qua. Nhưng bởi vì chưa bao giờ thấy qua, cũng không có tư liệu lịch sử minh xác ghi chép, cho nên không dám nhắc tới lên. Lúc này, mọi người đi tới mật thất trước, Chu Trường Quyên đem một cái từ chết đi Chu Thiên Kỳ trên tay, lấy xuống bạch ngọc ban chỉ, đưa cho Tô Khinh Tuyết, nói, tộc trưởng, cái này mai ban chỉ, cũng là mật thất này cùng thiên thư chìa khóa, từ đó liền từ ngài bảo quản. Chương 1297, Tổ tiên di hải. 1297, Tô Khinh Tuyết tiếp nhận ban chỉ, phát hiện cùng Tô gia này mặc nhẫn ngọc, cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là sắc thái là khiết bạch vô hạ mỹ ngọc. Nàng đem ban chỉ khảm vào trên cửa kia lỗ khảm về sau, cửa đá liền chậm rãi dịch chuyển khỏi. Mật thất bên trong không có vật khác, cũng chỉ có một đài cao, phía trên để đó một khối màu trắng ngọc thạch, cùng Tô gia khối kia mặc ngọc, hình dáng cũng là không có sai biệt. Tộc trưởng, cái này vô tự thiên thư phân biệt có nhất âm nhất dương, chúng ta Chu thị là dương bộ phận, Tô thị âm bộ phận. Chúng ta Huyền Minh thị tổ tiên tại sáng tạo thiên thư lúc, chính là do Chu thị cùng Tô thị cộng đồng sáng tạo. Ban đầu, dương thiên sách chỉ có chúng ta Chu thị Huyền Minh huyết mạch tài năng nhận chủ, nhưng bởi vì tộc trưởng ngươi vừa vặn thân kiêm hai nhà huyết mạch, cho nên rất khéo, đồng thời đều nhận chủ, Chu trưởng quên giải thích nói. Diệp Phàm ở một bên buồn bực nói, cái này vô tự thiên thư, không phải là các ngươi tổ tiên ngẫu nhiên đạt được, là bọn họ sáng tạo. Chu trưởng quên cười nói, Diệp tiên sinh nghe nói, hẳn là một số truyền thuyết đi, theo ta được biết, thiên thư đúng là chúng ta tổ tiên sáng tạo, cũng không phải là ban đầu liền tồn tại. Phía trên này, tựa hồ ghi chép phi thường trọng yếu tin tức, cụ thể là cái gì, chúng ta liền không được biết. Duy nhất một điểm có thể xác định, liền là trước kia Diệp tiên sinh chỗ tao ngộ Minh Hà trận, cũng là trên thiên thư cái nào đó đại trận bên trong phân chia ra đến một phần rất nhỏ. Diệp pha một trận thổn thức, giang hồ truyền thuyết hại chết người, còn nói cái gì Tô thị tổ tiên đạt được thiên thư, phi thăng thành tiên đâu, nguyên lai thiên thư là chính bọn hắn sáng tạo. Cái kia Minh Hà trận, kỳ thực uy lực phi thường khủng bố, nếu không có Diệp Phàm mấy tháng trước đốn ngộ kiếm ý giải thể, khả năng liền cắm ở bên trong. Nếu như nói Minh Hà trận chỉ là một cái đại trận một phần nhỏ, ở trong đó ghi chép trận pháp, tất nhiên kinh hãi thế tục. Thiên thư này, hơn phân nửa là Huyền Minh thị tộc tổ tiên, lưu cho hậu thế tử tôn một số chân quý tin tức. Diệp Phàm không khỏi nhìn xem bên cạnh Tô Thiên Hành, chỉ sợ vị lao nhân này, cũng đối với mấy cái này biết rất ít, dù sao thời gian quá xa xưa, trừ lịch đại tộc trưởng, phần lớn hẳn là sẽ không cố ý được cho biết những vật này. Tộc trưởng, đọc thiên thư, cần tu luyện chúng ta Chu thị Huyền Minh Thiên Cương hoặc là Tô thị Huyền Vi Chân Kinh, lại lấy Huyền Minh chân khí độ nhập trong đó, chắc hẳn điểm này, tộc trưởng ngài đã biết được, Chu trưởng quên nói. Tô Khinh Tuyết do dự dưới, đang muốn cầm ban chỉ đi thử xem, lại bị Diệp Phàm ngăn lại. Chậm rãi, Diệp Phàm khuyên can nói, lão bà, ngươi quên lần trước nhìn cái kia thiên thư té xỉu. Người tu vi không đủ, xem thiên thư có thể sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại lại không nóng nảy, bọn ngươi tu vi đi lên, lại đến nhìn. Diệp Phàm cũng không muốn lại vì nữ nhân nơm nớp lo sợ. Tô Khinh Tuyết vừa nghĩ tới loại kia hư thoát khó chịu cảm giác, cũng lòng còn sợ hãi, thế là gật gật đầu, tốt, vậy sau này hay nói đi. Chu trưởng quên cũng không nghĩ tới, còn có dạng này tiền lệ, có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Mọi người sau đó rời đi trong pho tượng bộ, đi vào chân vũ đại điện. Diệp Phàm có không ít chuyện, định tìm Chu trưởng quên hỏi một chút, trong đó đứng mũi chịu sào, tự nhiên là hồng hoang thạch vấn đề. Chu trưởng quên nghe nói Diệp Phàm vậy mà không biết hồng hoang thạch lai lịch, có chút kinh ngạc, Diệp tiên sinh. Ngài thật không biết, hồng hoang thạch từ đâu mà đến ngài hẳn là rõ ràng nhất mới đúng à. Thế nào, ta hẳn phải biết Diệp Phàm kỳ quái nói. Chu trưởng quên lập tức nghĩ đến cái gì, giật mình nói, đúng, ngài không tại thần long thị tộc lớn lên, ngược lại là tình có thể hiểu. Diệp Phàm buồn bực, cái này cùng thần long thị tộc có quan hệ. Chu trưởng quên trịnh trọng gật đầu, vâng, bởi vì hồng hoang thạch, trên thế giới này chỉ có một chỗ có. Cái kia chính là thần long thị chỗ cô lôn. Diệp Phàm nhíu mày, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ nói chính mình đạt được những hồng hoang đó thạch, đều là côn lôn đến. Nay thế giới dưới lòng đất đạt được, lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là côn lôn sơn mạch tại thế giới dưới lòng đất cũng có kéo dài. Cái này hồng hoang thạch, rốt cuộc là thứ gì, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Diệp Phàm đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì cái này rất có thể quan hệ đến thế giới dưới lòng đất bí mật. Chu trưởng quên gật đầu nói, tốt, Diệp tiên sinh đã muốn nghe, vậy ta liền giảng một chút, nhưng ta biết, cũng chỉ là một phần trong đó, cũng không dám hứa chắc đều là chính xác. Cái này hồng hoang thạch, là trước mắt Duy vừa phát hiện, tràn ngập mạnh đại tiên thiên linh khí khoáng thạch. Trong này linh khí, trừ kim mộc thủy hỏa thổ các loại ngũ hành linh khí bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng thiên địa linh khí. Bởi vì tiên thiên linh khí đối với võ giả tu luyện, hội lại càng dễ hấp thu, hiệu quả cũng càng tốt hơn, cho nên cái này hồng hoang thạch tự nhiên là đồ tốt. Chỉ tiếc, hồng hoang thạch từ cổ chí kim, kỳ thực cũng sớm đã không tiếp tục khai thác đạt được. Chúng ta sử dụng hồng hoang thạch sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì, đây đều là trên đời còn sót lại hồng hoang thạch, sử dụng hết bên trong linh khí, hồng hoang thạch cũng liền phế. Theo ta được biết, các đại thị tộc cho dù có hồng hoang thạch, cũng đều lưu giữ lượng không nhiều, tác dụng cũng đều là tại một số quan trọng địa phương, tỉ như chúng ta Huyền Minh thị tộc Minh Hà Trận, liền dựa vào hồng hoang thạch linh khí đến thôi động. Nếu chỉ thuần cầm tới tu luyện, số lượng là căn thỏa mãn không nhiều như vậy tộc nhân, chỉ là lãng phí hồng hoang thạch loại này tài liệu quý hiếm a. Diệp Phàm kỳ quái nói, ngươi nói, cái này hồng hoang thạch đã không khai thác chẳng lẽ là đã khai thác xong? Chu Trường Quyên lắc đầu, không, cũng không phải là khai thác xong, mà là không thể khai thác bởi vì, hồng hoang thạch khoáng mạch thâm tàng tại Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu. Mà lại tổ tiên di huấn, chúng ta sở hữu thị tộc vĩ đại nhất những tổ tiên đó hài cốt, cũng là an táng tại hồng hoang thạch trong mỏ quạng. Các vị tổ tiên cùng hồng hoang thạch khoáng mạch hòa làm một thể, hình thành một đầu long mạch, chính là toàn bộ thế giới khí vận chỗ, nếu là mạo muội phá hư long mạch, chẳng khác nào đảo tổ phần, át gặp thiên khiển. Diệp Phàm ngạc nhiên, lại còn có long mạch loại thuyết pháp này, cái này bình thường là phong thủy học thuyết bên trong, đế vương gia mới sẽ để ý đồ, vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế tục đế vương đô giảng cái long mạch, thị tộc khẳng định càng xứng đáng long mạch hai chữ. Đao tổ phần, khẳng định là đại bất kính sự tình, Diệp Phàm cũng là có thể hiểu được. Có thể người chết vì tiền chim chết vì ăn, thị tộc thật có thể như thế nghe tổ tiên lời nói. Hồng hoang thạch quý giá như thế, thật tất cả mọi người có thể ngăn cản dụ hoặc các ngươi các đại thị tộc, liền không có thương lượng qua từ bên trong đem hồng hoang thạch khai hái đi ra. Diệp Phàm không tin tà hỏi. Chu Trường Quyên cười cười, Diệp tiên sinh, ngươi cũng đã biết, trên cái tinh cầu này linh khí, ở đâu là dày đặc nhất. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, Côn Lôn long mạch. Chính là, Chu Trường Quyên gật đầu nói, có thể nói, hồng hoang thạch cùng tổ tiên di hải tạo thành long mạch, là trên cái tinh cầu này linh khí nơi phát nguyên. Chúng ta nếu như tùy tiện đi khai hoang hồng hoang thạch, phá hư long mạch, có lẽ chúng ta có thể đến đại lượng hồng hoang thạch, nhưng là khai thác xong về sau, chúng ta linh khí, lại nên từ đâu mà đến. Huống hồ chúng ta căn không biết, còn lại bao nhiêu hồng hoang thạch tại long mạch bên trong, vạn nhất căn không có thừa bao nhiêu, vì điểm này hồng hoang thạch, chúng ta còn khai quật tổ tiên hài cốt, hỏng thị tộc khí vận, gặp thiên khiển, người nào đến gánh chịu hậu quả. Còn có, khai thác hồng hoang thạch, nên phân chia như thế nào vạn nhất gây nên thị tộc thế lực phân tranh, đến lúc đó, chẳng phải là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, như thế xem ra, các đại thị tộc xác thực nghĩ đến tương đối dài xa, cái này long mạch, xác thực không thể động, khai quật nó, đối thị tộc cùng thiên hạ thương sinh, kỳ thực chưa chắc là chuyện tốt. Chu Trường Quyên tiếp tục nói, còn có một cái cổ lão truyền thuyết, là liên quan tới những long mạch đó bên trong chôn giấu vĩ đại tổ tiên, cũng là chúng ta thị tộc không dám động long mạch nguyên nhân. A, cái gì truyền thuyết, nói nghe một chút, Diệp Phàm cười nói. Một bên Tô Khinh Tuyết bọn người, lúc này cũng đều nghe đến mê mẩn, có chút mong đợi nhìn lấy Chu Trường Quyên. Chương 1298, Thiên Nhân. 1298. Chu Trường Quyên cung kính nói ra, là như thế này, theo truyền cho chúng ta các đại thị tộc, trước kia nhất tổ, là trên cái thế giới này sớm nhất văn minh thủy tổ. Hồng hoang thạch khoáng mạch cung cấp linh khí, để cho chúng ta thủy tổ nhóm không ngừng mà lớn mạnh. Thế nhưng là về sau, có ngoại giới thiên nhân buông xuống, muốn tranh đoạt chúng ta cái thế giới này hồng hoang thạch. Chúng ta thủy tổ vì bảo vệ mình gia viên, cùng thiên nhân đối kháng, cuối cùng đem thiên nhân tiêu diệt, thủ hộ cái thế giới này. Những cái kia vì cùng trời người chống lại, hy sinh tổ tiên, bọn họ di hài được mai táng tại hồng hoang thạch khoáng mạch, dần dần hình thành bây giờ Côn Lôn long mạch. Thiên nhân Diệp Phàm không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân ý tứ? Chu Trường Quyên sững sờ, Diệp tiên sinh, như thế nào ngoại tinh nhân? Diệp Phàm mới ý thức tới, những lao tổ này xuất sinh niên đại, căn bản không quan tâm cái gì thiên văn học, vũ trụ học đi. Cũng là từ những tinh cầu khác đến trí tuệ hình sinh mệnh, ngươi nói thiên nhân, là ý tứ kia sao? Sở Vân Giao ở bên giải thích xuống. Chu Trường Quyên nhíu mày ngẫm lại, lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Truyền thuyết dù sao là để bọn hắn thiên nhân, về phần là từ đâu tới, liền không được biết. Bất quá, thiên thần ma pháp nghiên tu sẽ, sở dĩ cùng chúng ta hạ quốc thị tộc từ xưa đều có tranh đấu quan hệ, nghe nói cũng là bởi vì, ma pháp người sáng lập, cũng là thiên nhân. Diệp Phàm bọn người nghe nói như thế, không khỏi sững sờ dưới, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi nói là thiên thần ma pháp nghiên tu sẽ, hiện tại Mạt Nhật Vương Quyền, bọn họ là thiên nhân văn minh sáng tạo tổ chức, chẳng lẽ bọn họ còn không hết hy vọng, muốn tranh đoạt hồng hoang thạch khoáng mạch? Diệp Phàm hỏi. Chu Trường Quyên gật đầu, theo ta được biết, bọn họ mục tiêu, hẳn là Côn Lôn Long Mạch. Những việc này, Thượng Cổ Thần Duệ thành viên hội càng thêm thanh một chút, bởi vì cùng Mạt Nhật Vương Quyền đối kháng, chủ yếu là Thượng Cổ Thần Duệ. Loại kia tầng thứ đối kháng, kỳ thực đối đại đa số thị tộc con cháu mà nói, là không có tư cách tham dự hòa giải. Thần Long thị tộc sở dĩ có thể gần Thủy Lâu Đài địa chiếm cứ Long Mạch chỗ Côn Lôn, cũng là bởi vì từ xưa đến nay, Thần Long thị tộc cường giả, là thị tộc lãnh tụ cấp cường giả. Chính là dựa vào Thần Long thị tộc nhiều đời cường giả, đem thiên thần ma pháp nghiên tu hội pháp vương nhóm, tới bên ngoài, bảo hộ Long Mạch. Có thể nói, ngài tổ phụ Vũ Thần Diệp Vô Nhai, là đem Thần Long thị tộc mang hướng một cái tuyệt đối đỉnh phong. Hắn tồn tại thời kỳ, Thần Châu đại địa khí vận, cơ hồ chỉ thêm kỳ thân, thậm chí Long Mạch phóng thích linh khí, tuyệt đại bộ phận đều là bị hắn hấp thu. Hắn bá đạo tồn tại, đến mức cái này mấy trăm năm qua, thiên hạ đều rất ít ra lại cái gì cường giả, giống chúng ta những người này, cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan khổ tu, mới có thể có thời cơ tiến bộ, không phải vậy hội tu luyện tốc độ trở nên cực chậm. Thẳng đến Diệp Vô Nhai rời đi cái thế giới này, chúng ta nhao nhao đều cảm giác được, tựa hồ có một loại ẩn hình áp chế chúng ta lực lượng, rời đi, không ít người thực lực, đều có biên độ nhỏ để bạn. Một bên làm Vũ Chu Mỏ nói, đây cũng quá khoa trương đi, Vũ Thần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, hắn đợi tại Côn Lôn, cách xa vạn dặm, còn có thể ảnh hưởng đến người khắp thiên hạ tu vi. Chu Trường Quyên giống như thở dài nói, kỳ thực càng nhiều, là một loại tâm ma thượng áp chế, Vũ Thần phảng phất như là một tòa núi cao, hắn tồn tại để cho chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng, trên việc tu luyện, tự nhiên có chỗ lực bất tòng tâm. Ta minh bạch. Thật giống như trước kia ta lên cấp 3, ban cái trước học bá, bất kể thế nào khảo thí hắn đều hạng nhất. Ta cũng cảm giác lại cố gắng thế nào, đều không cách nào cầm thứ nhất, sau đó học đều không kỉnh, có phải hay không ý tứ này? Mộ Mộc Mộc chen miệng nói. Diệp Phàm bọn người dở khóc dở cười, nhưng Mộ Mộc Mộc ví von tuy nhiên khôi hài điểm, lại dù sao cũng hơi đạo lý. Vũ Thần có khủng bố như vậy sao? Tốt đáng tiếc, ta đều không có cơ hội nhìn một chút. Lam Vũ tiếc nuối nói. Diệp Phàm lại là trong đầu hồi tưởng lại, ngày đó Diệp Vô Nhai dăm ba câu, bước lui hy vọng nghĩ lê các loại bát đại sử thi hình ảnh, trong lòng là tin tưởng Chu Trường Quyên lời nói. Xem ra, hắn không chỉ có là cái lao ăn hàng, cũng là lao lưu manh à, một người, áp chế thiên hạ võ giả, sao mà bá đạo. Tô Khinh Tuyết thì là nghĩ ngợi nói, đã Thần Long thị tộc là dựa vào lấy tuyệt thế cường giả, tài năng đem khống Long Mạch, này bây giờ Vũ Thần không tại Thần Long thị tộc, còn có thể chiếm ly Long Mạch gần nhất Côn Lôn à. Chu Trường Quyên thưởng thức điệu nói, tộc trưởng thật sự là nhạy cảm, xác thực, lần này các tộc lao tổ xuất quan, chính là định đi cùng Thần Long thị tộc, hảo hảo thương lượng một chút, cái này Long Mạch nên do người nào đến trông giữ. Dù sao, nếu như không có Diệp Vô Nhai, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng chúng ta Huyền Minh, kỳ thực đều không sợ hai Thần Long thị tộc cao thủ. Trông coi Long Mạch, cũng liền mang ý nghĩa lớn nhất khoảng cách gần địa hấp thu đầy đủ nhất linh khí. Đối với chúng ta mỗi cái thị tộc đều là rất có ích lợi, liên quan đến các đại thị tộc phát triển cùng tương lai. Đáng tiếc ra kết quả các ngươi Huyền Minh Chu thị các lão tổ, chưa xuất sư đã chết, chết hết ở Diệp Phàm thủ hạ, Sở Vân Giao rêu rêu nói, lần này nhưng làm sao bây giờ đâu. Chu Trường Quyên sắc mặt cứng đờ cười cười, lại cũng không dám giải thích cái gì. Tô Khinh Tuyết trừng Sở Vân Giao liếc một chút, sự kiện kia đã qua, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi. Chu Trường Quyên vội vàng khoát tay nói, không sao, không sao. Kỳ thực, bây giờ Diệp tiên sinh thực lực, đã chấn nhiếp đến Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng lưỡng tộc, thậm chí thiên hạ thị tộc, chỉ sợ bọn hắn cũng đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phàm cau mày nói, ta có thể không hứng thú về cái gì Thần Long thị. Lão công, ngươi không hứng thú trở về, có thể còn lại thị tộc cũng không dám vững tin à. Tô Khinh Tuyết nói, ta lại cảm thấy, ngươi chỉ cần bảo trì một cái mơ hồ thái độ là được. Dù sao cũng không thể đem Long Mạch tặng cho người khác nhà. Diệp Phàm gật gật đầu, như thế lời nói thật, hắn đối cái này long mạch cũng có chút trông mà thèm, bởi vì đây là tăng thực lực lên trọng yếu tư nguyên. Tuy nhiên trước mắt hắn còn không phải rất lợi hại cần, nhưng cũng không thể tùy tiện nhường ra qua. Đêm nay, mọi người đàm rất nhiều liên quan tới thị tộc sự tình, trừ Sở Vân Giao cùng Mộ Mộc Mộc các loại không có tu vi gì, tất cả mọi người không ngủ. Tô Khinh Tuyết thuộc về công việc điên cuồng tính tình, muốn tiếp nhận Huyền Minh tộc trưởng, nàng liền lập tức bắt đầu hiểu biết Huyền Minh thị tình huống. Hỏi Chu Trường Quyên rất nhiều vấn đề về sau, nữ nhân cảm thấy, thị tộc quản lý quá mức mục nát không chịu nổi, cần muốn tiến hành cải cách. Hôm sau, Chu thị bên ngoài rất nhiều tộc nhân, cùng Tô thị tại Quỷ Cốc đại lượng tộc nhân, trở lại Huyền Minh thị tộc. Tô Khinh Tuyết ngay trước mấy ngàn Huyền Minh tộc nhân mặt, chính thức tại Chân Vũ đại điện tiếp nhận hai nhà một lần nữa sát nhập tộc trưởng vị trí. Tô Thiên Hành đảm nhiệm đại trưởng lão, Chu Trường Quyên đảm nhiệm vinh dự trưởng lão, trọng kiến trưởng lão hội. Kinh lịch một trận Chu thị thảm bại về sau, Chu thị các tộc nhân tâm tình lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy hề hoài cùng sợ hãi. Bởi vì ngay tại Tô Khinh Tuyết đảm nhiệm tộc trưởng sau ngày đầu tiên, nữ nhân chính thức ban bố không ít tân tộc bên trong quy định. Rất nhiều Chu thị tộc nhân, tâm lý đều có chút cảm thấy, thượng tầng quyền lực triệt để thay đổi, là một chuyện tốt cũng khó nói. Đầu tiên, Tô Khinh Tuyết phát hiện thị tộc trong trừ Phượng Hoàng thị tộc, còn lại phần lớn đều có nghiêm trọng trọng nam khinh nữ hiện tượng, liền cả tài nguyên tu luyện, đều phân phối không bình thường không đồng đều. Từ Chu Trường Quyên xem như lão tổ, vậy mà duy chỉ có không cho nàng hồng hoang thạch, liền có thể thấy được lồn đốn, đây cũng là vì sao, đại đa số cao thủ cùng lão tổ, đều là nam tính. Cho nên, Tô Khinh Tuyết minh sắc nam nữ bình đẳng có được tài nguyên tu luyện quy định, đầu này, liền thắng được trong tộc chí ít một nửa nữ tính thành viên ủng hộ. Theo sát lấy, Tô Khinh Tuyết còn đem Huyền Minh thị coi như một quốc gia, khai sáng thị tộc nghị hội chế độ. Nàng yêu cầu từ cấp thấp nhất thị tộc thôn xóm bắt đầu, dựa theo tộc nhân số lượng cùng tuổi trẻ, tầng tầng tuyển bạt đại biểu, tham dự quốc hội, đến quyết định biện pháp một số thị tộc nội sự vụ. Cứ như vậy, người trẻ tuổi cũng có phát biểu ý kiến thời cơ, không hề hoàn toàn là nghe theo niên kỷ các đại trưởng lão, đồng thời phía dưới những thị tộc đó thôn xóm, cũng đều cảm nhận được chủ gia quan tâm. Trưởng lão hội tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng không còn là cái gì đều quản, càng chuyên chú vào chủ gia sự vụ, cùng võ học truyền thừa những thứ này. Mặt khác, Tô Khinh Tuyết phát hiện thị tộc trong dùng vũ lực luận cao đê quý tiện hiện tượng, cũng hết sức rõ ràng, khiến cho rất nhiều ở bên ngoài cửa hàng, chính đàn, văn hóa quyển tử các loại so sánh có sức ảnh hưởng tộc nhân, tại trong tộc lại không được tôn trọng. Tô Khinh Tuyết lại ban bố mấy đầu mệnh lệnh, thiết lập đối thị tộc con cháu khác biệt phương diện thành tựu khen ngợi cơ chế. Không còn là hoàn toàn lấy võ vi tôn, buôn bán, tham gia chính trị những này, như có thành tích, cũng có thể tại trong tộc dương danh, đồng thời cấp cho thị tộc quốc hội quyền bỏ phiếu. Nhiều như dừng mười mấy đầu lớn nhỏ mới quy một ban bố, có thể nói chấn kinh toàn bộ Huyền Minh thị tộc, liền nhận được tin tức còn lại thị tộc, cũng vì đó tặc lưỡi. Chương 1299, người đứng đắn. 1299. Tô Khinh Tuyết sở tác sở vi, có thể nói xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên rất nhiều lão nhân nắm giữ phản đối thái độ, cho rằng những này làm trái tổ tông lễ pháp, cảm thấy thị tộc là một cái quý tiện rõ ràng, phải gìn giữ truyền thống trang nghiêm tồn tại. Có thể thị tộc người trẻ tuổi, cùng một số bởi vì không có cổ võ thiên phú, hoặc là không thích luyện võ, mà không bị coi trọng tộc nhân, phi thường hưng phấn cùng ủng hộ. Dù sao, thời đại biến, lời thị tộc người trẻ tuổi đều tại học tập tiên tiến văn hóa, bọn họ biết thị tộc rất nhiều thứ, đã sớm quá hạn. Chỉ là tại vũ lực vi tôn thị tộc, trước kia mọi người đều không dám nói ra, bây giờ tộc trưởng tự mình đến đổi, bọn họ đương nhiên là cầu còn không được. Tô Khinh Tuyết cũng biết, rất nhiều ngoan cô phái, lớn tuổi người hội phản đối, nhưng nàng căn bản không sợ, bởi vì những người này chỉ là số ít, mà lại bọn họ cũng không dám thật phản kháng. Các lao tổ đều bị chém giết, vũ lực tuyệt đối áp chế, khiến cái này tiếng phản đối căn nhắc lên bất phong sóng. Chờ áp dụng xong những này mới quy, mọi người bắt đầu nhìn thấy Huyền Minh thị tiến bộ, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều tâm hướng về nàng tộc trưởng này, nàng càng không cần phải để ý đến những bảo thủ phái đó nghĩ như thế nào. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Tô Khinh Tuyết lập tức bận rộn. Ngược lại là Diệp Phàm cái này một người một kiếm, bình định Huyền Minh kiếm thần. Danh tiếng tựa hồ bị nữ nhân cướp đi. Dù sao, đối với phổ thông thị người trong tộc mà nói, đỉnh phong cổ võ giả chiến đấu, kỳ thực cùng quan hệ bọn hắn không lớn, bọn họ cũng là bình thường sinh hoạt, sẽ không tham dự những này chém giết. Bất quá Diệp Phàm cũng không quan tâm, hắn muốn làm chỉ là Tô Khinh Tuyết hậu thuẫn. Nữ nhân đem Huyền Minh thị tộc quản lý tốt, vậy tương đương cho hắn nhiều tăng thêm một cỗ cường đại thế lực, mà lại là hạ quốc nội bộ thế lực, tự nhiên là chuyện tốt. Huyền Minh thị tộc tuy nhiên không có những lao tổ này, nhìn thực lực giảm lớn, nhưng có Diệp Phàm tại, cũng không ai dám dao động Huyền Minh thị tứ đại tộc địa vị. Diệp Phàm cũng bất thì giờ hỏi ý kiến hỏi một chút Chu Trường Quyên, vì cái gì thị tộc hội phản đối huyết mạch giác tỉnh người ở giữa hôn nhân kết hợp. Kết quả, Chu Trường Quyên cũng nói không nên lời cụ thể lý do, cái này tựa như là từ xưa liền lưu truyền tới nay quy củ, dính đến thị tộc căn lợi ích đan uy. Bất quá, bây giờ Diệp Phàm danh tiếng đang thịnh, thực lực đã có thể cùng các tộc khiêu chiến, cũng liền không ai dám rất lợi hại không thức thời địa đến phản đối với hắn và Tô Khinh Tuyết hôn nhân. Diệp Phàm nhìn đại cục đã định, dự định trước mang các nữ nhân qua luyện ngục đảo một chuyến. Hắn trong túi trữ vật, còn để đó dưỡng thần chi cùng hồng hoang thạch, ba huynh đệ mình nhóm cùng các nữ nhân tăng thực lực lên, là việc cấp bách. Bởi vì vũ thần không tại, bây giờ nhìn giống như gió êm sóng lặng thế giới, kỳ thực quần quận sóng ẩm. Thị tộc còn lại các lao tổ sẽ như thế nào, Mạc Nhật Vương quyền sẽ như thế nào hành động, thế giới dưới lòng đất những người kia hội sẽ không xuất hiện, đều là không ổn định nhân tố. Tới là muốn dẫn Tô Khinh Tuyết cùng đi, nhưng Huyền Minh thị tộc cùng Quỷ Cốc đều có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nàng tộc trưởng này lại cải cách tộc quy, cho nên căn không thể phân thân. Kết quả là, Diệp Phàm căn cứ Tô Khinh Tuyết bây giờ tu vi, cầm dưỡng thần chi cùng còn lại một số thảo dược kết hợp, mài thành phấn, làm một số viên con nhộng cho nữ nhân. Tô Khinh Tuyết mỗi ngày chỉ cần phục dụng một hạt, lại vận công tu luyện một canh giờ, hẳn là cũng liền có thể có vẻ lấy đề bạn. Lấy Tô Khinh Tuyết thiên phú, Diệp Phàm cũng không cần lo lắng nhiều nàng tốc độ tiến bộ, dù sao đã đủ thần tốc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý cùng Diệp Phàm qua luyện ngục đảo tu luyện một đoạn thời gian. Giang Thẩm cùng Mộ Thủy Tiên đều phải để lại dưới, các nàng niên kỷ cũng lớn, đối cổ võ cũng không có gì truy cầu, chỉ muốn trông coi nhà, chiếu cố Tô Khinh Tuyết sinh hoạt. Mộ Tuyết Tùng cùng Mộ Mộc Mộc cha và con gái, cũng là đối tu luyện không có hứng thú. Một cái muốn tiếp tục làm âm nhạc sự nghiệp, một cái thì phải khai giảng, dự định trước hoàn thành việc học. Diệp Phàm cũng lý giải bọn họ, dù sao mỗi cá nhân tu luyện thiên phú không giống nhau, mà lại truy cầu cũng khác biệt, cho nên liền cho bọn hắn điều phối một số kéo dài tuổi thọ dưỡng thần chi viên con động, để bọn hắn đúng hạn phục dụng. Đem một vài hạ quốc trong nước sự tình an bài tốt về sau, Diệp Phàm một đoàn người ngồi lên một khung đại phi cơ, tiến về luyện ngục đảo. Trên máy bay, Ninh Tử Mạch, Phùng Nguyệt Doanh, Đô Duẫn Nhi cùng Lam Vũ các loại nữ, tự nhiên đều tại. Ninh Tử Mạch đã sớm đem lòng đất gia tộc sự tình an bài đến ngay ngắn rõ ràng, tiểu triệu bọn họ đều có thể một mình đảm đương một phía, không bình thường tự do. Phùng Nguyệt Doanh thì là tạm thời đem công tác giao cho Hải Lâm Na, Tô Khinh Tuyết lúc trước thu lưu cái này lính đánh thuê, bây giờ ngược lại thành chỗ làm việc tinh anh, một lần nữa sinh hoạt ra người thứ hai sinh. Đỗ Duẫn Nhi tuy nhiên không bỏ được hải tử nhóm, nhưng Diệp Phàm yêu cầu nàng cùng theo một lúc qua, nàng cũng chỉ có thể qua, mà lại nàng cũng muốn mạnh lên một điểm, không đến mức lão cần được bảo hộ. Các nữ nhân nhưng không có Diệp Phàm tâm lý nhiều như vậy lo lắng sự tình, đối với các nàng tới nói, tu luyện có thể thanh xuân thường trú, cái này rất hấp dẫn người ta, mà lại qua luyện ngục đảo tu luyện, liền cùng nghỉ ngơi một dạng, làm cho các nàng tâm tình vui vẻ cực kỳ. Phi cơ còn không có cất cánh, các nàng liền đã nói cười không ngừng, trong buồng phi cơ một trận sung sướng bầu không khí. Lam Vũ liền tinh linh cổ quái, lúc này có cơ hội, cùng những này các tỷ tỷ hòa mình, cũng là phi thường nhẹ nhõm. Một cái duy nhất so sánh ngại ngùng, không thế nào dám xen vào nữ hài, cũng là Cơ Vãn Tình, nàng cũng bị Giang Thẩm đẩy cùng một chỗ theo tới. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Cơ Vãn Tình cũng cùng trong nhà thành viên, Giang Thẩm rất lợi hại ưa thích nha đầu này. Diệp Phàm tuy nhiên cảm thấy cô bé này cổ quái thần bí, nhưng nàng tâm địa thiện lương, cũng liền không đi chọc thủng nàng, khi muội muội nàng đối đãi, nếu nàng nguyện ý tu luyện, chính mình cũng sẽ dạy nàng. Lão đại, lần này trở về, ngươi có thể hưởng phúc, đại cẩu vừa vặn không đi, ngươi cùng còn lại tiểu chị dâu nhóm, chẳng phải là rất tiêu dao. Phi cơ một chỗ phía trước ghế sofa, Tạ Lâm Nguyên tay cầm một chén rượu nho, cười hắc hắc nói. Diệp Phàm dựa vào ghế sofa, một tay cầm chén chẳng bệnh, một tay đùa lấy tiểu kim, nói, lao tạ, từ quan sau ta nhìn ngươi càng ngày càng không đứng đắn a, ta đây là đi tu luyện, ngươi cho rằng làm gì đâu. Tạ Lâm Huyền có chút không tin, lao đại ngươi bây giờ như thế nghiêm túc. Ta đến cũng là cái người đứng đắn, Diệp Phàm một mặt bình tĩnh bộ dáng, tâm lý thì là bắt đầu chờ mong, chính mình dạy các nữ nhân bổ thiên công, sau đó cùng một chỗ tu luyện hình ảnh, ngẫm lại đều kích động. Tạ Lâm Huyền cảm khái nói, tốt à, vậy ta cũng nên nỗ lực thêm chút sức tu luyện, nói thật, thật lâu không có cùng thiết tượng, nhếch nhác quỷ bọn họ gặp mặt, lòng chỉ muốn về a. Diệp Phàm khẽ cười nói, ngươi tu luyện không cần phải gấp gáp, dù sao ngươi cũng đuổi không kịp người khác, vẫn là trước giúp ta quản lý một chút Inferno sự tình đi, tốt bang xạ lì rẻ hiểu biết phóng nhất hạ, nhượng xạ lì rẻ an tâm tu luyện. Tạ Lâm Nguyên dở khóc dở cười, lão đại, ngươi đây cũng quá ngay thẳng đi, nhiều đả thương người a. Ừ, ngươi kích động cái gì a? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có tu luyện con đường này ta còn căn bản không muốn luyện đâu? Ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh Sở Vân Giao, chính cầm khối máy tính bảng nhìn lấy cái gì bản vẽ, khinh thường nói câu. Tạ Lâm Huyên buồn bực, đúng à, Sở đồn trưởng, ta vừa mới kịp phản ứng, ngươi không phải từ trước đến nay không thích luyện công a, làm sao cũng đi cùng, chẳng lẽ sợ lao đại bị còn lại chị dâu chiếm lấy. Ngươi tỉnh lại đi, một người nam nhân mà thôi, đến mức đó sao, ta chỉ là đi xem một chút, ta mới căn cứ thí nghiệm. Sở Vân Giao ngẩng đầu, khóe miệng dương nhẹ nói. Chương 1300, Phượng Nô Lâm. 1300. Diệp Phàm đều nghe được mạc danh kỳ diệu, cái gì mới căn cứ thí nghiệm, ngươi tại luyện ngục đảo có phòng thí nghiệm. Sở Vân Giao chuyện đương nhiên nói, hiện tại không có, nhưng ta xem xong sân bãi, có thể tạo một cái a. Diệp Phàm im lặng, ngươi không phải đi theo ta luyện công. Luyện cái gì luyện, ta mới không hứng thú, coi như muốn trường sinh bất lão, thanh xuân thường trú, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dùng khoa học thủ đoạn làm đến. Luyện công cái gì coi như, nhiều nhất liền ăn chút tư bổ phẩm đi. Sở Vân Giao nói, liền tiếp tục túi đầu vẽ phát họa. Diệp Phàm ngạc nhiên, nữ nhân này cũng thật là có dạ tâm, lại còn định dùng khoa học thủ đoạn đến cầu trường sinh, đây quả thực cùng tượng đầu thần phu phụ có liều mạng. Ngươi tại sao phải qua luyện ngục đảo làm thí nghiệm, thất Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao bạch nam người liếc một chút, đương nhiên là vì làm chính mình muốn làm nghiên cứu a. Tại Hạ Quốc phòng thí nghiệm, tất cả đều là quốc gia giám sát, có chút nghiên cứu. Ta cũng không muốn nhượng quốc gia biết, càng không thể bị đạt được. Diệp Phàm không khỏi nghĩ đứng lên, nữ nhân trong phòng thí nghiệm, tựa hồ có không ít xem không hiểu cổ quái đồ, vật. Chẳng lẽ nàng một mực đang gạt Hạ Quốc quan phương, tạo một số địa cầu trục tâm đặc thù phát minh. Còn nhớ kỹ ban đầu ở Lâu Xuân Đảo, Sở Vân Giao sử dụng một cái hành trình ngắn thuấn gian truyền tống trang bị, nhượng Diệp Phàm trong nháy mắt đuổi tới địch nhân tàu ngầm bên trong. Mặc dù nói vẫn còn tương đối hình thức ban đầu, nhưng những hắc khoa kỹ đó nếu như phát triển địa càng thêm hoàn thiện, đây tuyệt đối là cực kỳ giá trị. Ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Sở Vân Giao gặp nam nhân dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chính mình, tự thiếu phi thiếu nói, thế nào, ngươi đối ta phát minh động tâm? Diệp Phàm cười nói, ngươi là cảm thấy, hiện tại ta có năng lực đứng vững các phương áp lực, cho ngươi chuyên môn mở phòng thí nghiệm nghiên cứu địa cầu trục tâm, cho nên mới đưa ra, hiện tại muốn đi ở nước ngoài tạo phòng thí nghiệm. Sở Vân Giao gật đầu, không phủ nhận nói, đương nhiên, ta chỉ là làm nghiên cứu khoa học, hoài bích kỳ tội đạo lý, ta rõ ràng nhất. Không có vũ lực bảo hộ, ta đem một ít gì đó tạo ra đến, sẽ chỉ bị đến phiền phức. Diệp Phàm cũng lời hỏi nữ nhân dự định làm cái gì, tuy nhiên Sở Vân Giao tính tình kỳ quái điểm, nhưng chắc chắn sẽ không hại hắn. Đã nữ nhân muốn phòng thí nghiệm, vậy hắn liền lấy chính mình to lớn tài lực, giúp nàng làm một cái chính là... Diệp Phàm quay đầu, nhìn xem đằng sau mấy cái ngữ cười thản nhiên hồng nhan tri kỷ, tâm lý một trận thỏa mãn đồng thời, lại nghĩ tới còn ở trong rừng mưa chấp hành nhiệm vụ từ Linh San. Cũng không biết, nàng về doanh địa sau thế nào, chính mình luyện ngục đảo thu xếp tốt về sau, vẫn là đến đi xem một cái, mới tốt an tâm. Nghĩ đến từ Linh San, Diệp Phàm lại không khỏi nghĩ lên một cái khác cùng hắn quan hệ vi diệu mà mập mờ nữ nhân. Diệp Phàm uống miệng chẳng định, hỏi đối diện Tạ Lâm Uyên. Mụ phi, có hay không Vũ Vi tin tức nàng vẫn khỏe chứ? Tạ Lâm Nguyên nhún nhún vai, lão đại, Lăng Vũ Vi tốt xấu có một tầng ngươi vị hôn thê danh hiệu, thị tộc bên trong hẳn là không người hội tùy tiện trêu chọc nàng, an nguy ngươi là không cần lo lắng. Bất quá a ngươi cũng không thể một mực trốn tránh vấn đề này, tuy nhiên thân phận nàng có chút xấu hổ, nhưng dù sao đối ngươi cũng coi như một tấm chân tình, ngươi dù sao cũng phải cho nàng một cái trả lời chắc chắn đi. Diệp Phàm thở dài, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, hắn xác thực không biết nên xử lý như thế nào Lăng Vũ Vi vấn đề. Hắn đối Thần Long Thị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đặc biệt là lần này Tô Khinh Tuyết các nàng xảy ra chuyện, Thần Long Thị gấp cái gì đều không rút, càng làm cho Diệp Phàm đối bọn hắn triệt để không ôm hy vọng. Những người này, không xứng làm hắn thân nhân, cho nên, hắn cũng không hứng thú về thị tộc, làm cái gì người thừa kế. Nhượng hắn về thị tộc cưới Lăng Vũ Vi, càng là không thể nào. Đọc truyện tại. Lăng Vũ Vi là cô nương tốt, chính mình cũng khẳng định là ưa thích, nhưng như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng thay thế Tô Khinh Tuyết trong lòng hắn vị trí. Hắn đã có thê tử, cho nên, Lăng Vũ Vi cái này trên danh nghĩa vị hôn thê, lại là Tô Khinh Tuyết bạn thân nữ nhân, liền đặc biệt mẫn cảm. Không thèm quan tâm nàng, Diệp Phàm cảm thấy thua thiệt, cũng không đành lòng. Qua Thần Long thị tộc đem nàng mang ra này tính là gì đâu. Tô Khinh Tuyết hội nghĩ như thế nào Lăng Vũ Vi lại có hay không sẽ đồng ý đâu. Mạnh hơn người, cũng sẽ có nhược điểm, cái kia chính là cảm tình người quả nhiên còn là một cái nhân loại. Một bên Sở Vân Giao yên lặng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nhắc tới một câu, khóe miệng nổi lên một tia thật sâu ý cười. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ dưới, nói xong giống ngươi không phải người một dạng. Đối diện Tạ Lâm Nguyên sờ lấy cái mũi, cổ cười quái dị nói, lão đại, từ xưa anh hùng nàn quá mỹ nhân quan, ngươi thiếu tình trái có chút nhiều à, thị tộc bên trong đối ngươi tình căn thâm trùng nữ nhân, cũng không chỉ Lăng tiểu thư một cái à. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nguyết hắn một cái, khác vô nghĩa. Không có loại chuyện đó. Hắc hắc, ta đều không có nói là người nào, làm sao ngươi biết ta vô nghĩa lao đại á lao đại, bại lộ các. Diệp Phàm nhìn lấy nháy mắt ra hiệu lao đệ huynh, dứt khoát nhắm mắt lại, vịn cái chán, lười nói chuyện. Hạ quốc Nam Bộ, một mảnh đồi núi khu vực, nơi này lâu dài ấm áp. Mảng lớn ngô đồng thụ, ở chỗ này kéo dài hơn 10 dặm, nơi này, được xưng là Phượng Ngô Lâm. Nơi này cũng không đối bình thường dân chúng khai phóng, lâu dài có hộ lâm viên trông coi, đối ngoại tuyên bố là có bảo hộ động vật, nhưng kỳ thực, đây là Phượng Hoàng thị tộc chỗ. Tại cây ngô đồng trong rừng, từng mảnh đỏ kim mái ngói, gỗ lim là chủ yếu tài liệu kiến trúc cổ xưa, trải rộng tại mỗi cái đỉnh núi. Khê thủy róc rách chảy lững lờ trôi qua, hoa, chim, cá, sâu sinh cơ bừng bừng, một phái thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Phượng Hoàng thị tộc chủ yếu là Tiêu, Vàng hai nhà làm chủ, ngoài ra còn có mấy nhà tương đối tộc nhân ít. Tại vị ở Tiêu gia hạch tâm kiến trúc khu vực, một tòa cổ sơ viện lạc bên trong, một gốc dưới cây ngô đồng, cạnh bàn đá, một người trung niên tướng mạo nghi cô, đang cùng một hồng y cổ điển mỹ nữ rơi xuống hắc bạch tử. Hình nhi, lần này hồi tộc bên trong, so ở kinh thành Lang Vân tự thời điểm, tâm cảnh bình thản không ít, kỳ lực cũng tiến bộ lời a, nghi cô vui mừng gật đầu. Tiêu Hình Nhi ngẩng đầu, hổ thẹn khẽ cười nói, Diệu Vân Pháp Sư, có thể ta vẫn là thua, ngài thật sự là trí tuệ siêu quần nữ tử. Nếu là ngài tu luyện cổ võ, tất nhiên là cái tuyệt đại cường giả, nếu ta có ngài ngộ tính, cũng không trở thành thực lực như thế không tốt. Hình Nhi, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi cái tuổi này, ly trần cảnh giới tu vi, làm sao có thể nói thực lực không đủ đâu. Diệu Vân cười nói. Tiêu Hình Nhi tự dễu cười một tiếng. Ly Trần A tại cái kia trong mắt người, chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi đi, dù sao hắn đều nói thần khải cảnh giới đều là con kiến hôi ngươi. Diệu Vân Pháp Sư hiếp hiếp mắt, mắt lộ ra duệ sắc cười nói, ta minh bạch, khó trách Hình Nhi ngươi kỳ lực tiến bộ, tâm cảnh bình thản, nguyên lai là ngươi nhớ nam nhân, bình an trở về. Pháp Sư ngài nói cái gì đó? Tiêu Hình Nhi khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nói, ta mới không có nghĩ nhớ cái gì, buồn nôn chết. Diệu Vân cười khẽ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có yêu mến người, là chuyện tốt, muốn dũng cảm đối mặt. Bất quá ngươi cũng không cần cưỡng ép qua cùng này. Diệp Phàm trả lời đúng so. Tuy nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn một số việc, nhưng ta cũng biết, hắn cái này cùng nhau đi tới, nếm lượt thế gian ấm lạnh, tao ngộ qua quá nhiều lòng đồng gặp chắc trở, hắn thành cửu, là cửu tử nhất sinh, lấy mạng đổi lấy. Ngươi là thiên mệnh phượng nữ. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không có co sinh tồn áp lực, có thể không bỏ bê tu luyện, nhịn ở tịch mịch, tuổi còn trẻ đến ly trần, đã là không bình thường khó được. Tiêu Hình Nhi tuy nhiên tâm lý không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu, ta biết Pháp Sư. Biết liền tốt, không cần thiết coi thường chính mình, các ngươi đều còn trẻ, tương lai còn chưa biết được, Diệu Vân khích lệ nói. Thật sự là nếu là không pháp sư ngươi từ nhỏ dẫn đạo ta, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiêu Hinh Nhi đứng dậy, đi đến Diệu Vân bên người nắm lên tay nàng nói, pháp sư, thật vất vả, lần này ngươi có thể tới một chuyến chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang. Lần thứ nhất tới, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng Phượng Ngô Lâm có được hay không, nơi này có thể đẹp, rất nhiều nơi, so kinh thành Hoàng Cung còn hoa lệ đâu. Diệu Vân do dự dưới, cười mỉm đứng dậy, tốt, vậy liền đi đi. Đang lúc này, lại có một nam tử, đi đến cửa viện, nghiêm mặt nói, Hinh Nhi, qua Phượng Hoàng Các, có chuyện quan trọng phải thương lượng. Câu. Người tới chính là Tiêu Phượng Kỳ. Tiêu Hinh Nhi buồn bực nói, làm sao chút chuyện này, còn muốn cậu ngươi tự mình chạy tới nói cho ta biết. Tiêu Nhu lão tổ triệu kiến, lần này hội nghị ngay cả ta cũng không thể tham dự, bực này chuyện quan trọng, sao có thể nhượng hạ nhân đến thông báo. Tiêu Phượng Kỳ nghiêm nghị nói. Tiêu Hinh Nhi nghe xong, nhất thời cũng khẩn trương mấy phần, gật đầu nói, tốt, này ta liền tới đây. Nữ hài không khỏi xin lỗi đối Diệu Vân nói, pháp sư, ngày trước nghỉ ngơi một hồi, ta trở về lại mang ngài dạo chơi. Không có việc gì, đi thôi, hài tử, Diệu Vân pháp sư khoát khoát tay cười nói.